Chương 299, cuộc sống yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Chương 299, cuộc sống yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Hắn đi đến Tú Nhi bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, "Tú Nhi, đừng sợ, ca ca ở đây." Tú Nhi ôm thật chặt Sở Thiên, thân thể càng không ngừng run rẩy. "Ca ca, ta rất sợ hãi." Sở Thiên nhẹ nhàng vỗ Tú Nhi lưng, ôn nhu an ủi, "Không sao, không sao, tất cả đều sẽ khá hơn." Sau đó, hắn lại đi đến nhỏ cái chốt bên cạnh, ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, "Nhỏ cái chốt, đừng sợ, ca ca sẽ không tổn thương ngươi." Nhỏ cái chốt ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất lực. "Ca ca, ta không phải quái vật." Sở Thiên tâm đống nhiên đau xót, hắn buông tay, nhẹ nhàng nuốt ve nhỏ cái chốt đầu, "Ta biết, ngươi không phải quái vật. Ngươi chỉ là có chút đặc thù mà thôi." Xòa trụ chậm rãi đứng lên, đi đến Sở Thiên bên cạnh, âm thanh khàn khàn nói, "Sở Thiên, ta có lỗi với ngươi, ta có lỗi với Tú Nhi, ta có lỗi với nhỏ cái chốt." Sở Thiên lắc đầu, "Chủ ca, cái này cũng không trách ngươi. Chúng ta bây giờ có lẽ suy nghĩ một chút, nên làm cái gì?" Xòa trụ thống khổ nhắm mắt lại, "Ta không biết nên làm sao bây giờ. Ta cái gì đều không làm được." Sở Thiên hít sâu một hơi, hắn biết, hắn nhất định phải gánh vác lên chiếu cố Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt trách nhiệm. "Chú ca, ngươi đi nghỉ trước một cái đi. Ta tới chiếu cố Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt." Xòa trụ nhẹ gật đầu, quay người đi ra khỏi phòng. Sở Thiên đem Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt thu xếp tốt phía sau, đi ra khỏi phòng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong lòng tràn đầy mê man cùng bất lực. Hắn không biết nên làm sao đối mặt đột nhiên xuất hiện này biến cố, cũng không biết làm như thế nào hướng Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt giải thích tất cả những thứ này. Hắn biết, hắn nhất định phải nhanh tìm tới một cái biện pháp giải quyết, nếu không, cái này bí mật không sớm thì muộn sẽ bạo lộ ra, đến lúc đó, Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt sẽ đối mặt với tổn thương lớn hơn. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên mang theo Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt rời đi tứ hợp viện. Hắn quyết định mang theo bọn họ đi nông thôn, rời xa nơi thị phi này. Tại nông thôn, Sở Thiên thuê một gian căn phòng, bắt đầu cuộc sống mới. Hắn mỗi ngày mang theo Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt đi trong ruộng làm việc, buổi tối thì dạy bọn họ đọc sách viết chữ. Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt đều rất hiểu chuyện, bọn họ biết Sở Thiên vì bọn họ trả giá rất nhiều, cho nên bọn họ cũng rất cố gắng học tập cùng sinh hoạt. Dần dần, Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt quên đi tứ hợp viện những cái kia chuyện tình không vui, bọn họ bắt đầu thích ứng cuộc sống mới. Sở Thiên nhìn xem Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt vui vẻ bộ dạng, trong lòng cũng cảm thấy một tia an ủi. Hắn biết, hắn làm ra lựa chọn chính xác. Nhưng mà, cuộc sống yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một đêm bên trên, Sở Thiên ngay tại trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Hắn vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy một đám thôn dân chính vây quanh tại cửa ra vào, cầm trong tay quốc cùng côn đồng, khí thế hung hăng nhìn hắn chằm chằm. "Các ngươi làm cái gì?" Sở Thiên lớn tiếng hỏi. Một cái thôn dân chỉ vào nhỏ cái chốt, hung tợn nói, "Với biến thái, ngươi lại đem một cái âm dương nhân đưa đến chúng ta trong thôn đến. Ngươi đây là muốn tai họa thôn chúng ta." Sở Thiên tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết bọn họ bí mật bại lộ. Những thôn dân khác cũng nhộn nhịp kêu lên, "Đánh chết hắn, đánh chết cái này biến thái, đem hắn đuổi đi ra. Chúng ta trong thôn không chào đón loại người này. Thiêu chết hắn, thiêu chết cái này quái vật." Sở Thiên nhìn trước mắt những này điên cuồng thôn dân, trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Hắn biết, hắn không cách nào bảo vệ Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt. Các thôn dân cùng nhau tiến lên, đem Sở Thiên bao bọc vây quanh, quyền đấm cứ đá. Sở Thiên xít sao che chở Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt, tùy ý các thôn dân đầu đả. Hắn không biết, trận này báo tố khi nào mới có thể dừng lại. Sở Thiên cảm giác toàn thân xương đều muốn tan thành từng mảnh, thôn dân quyền cước giống như mưa rơi vào trên người hắn, hắn gắt gao che chở Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt, dùng thân thể của mình vì bọn họ ngăn lại tất cả công kích. Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt dọa đến oa oa khóc lớn, bọn họ ôm thật chặt Sở Thiên, run rẩy thân thể, phảng phất hai cái bị hoảng sợ chim nhỏ. "Van cầu các ngươi, đừng đánh nữa." Sở Thiên khó khăn phun ra mấy chữ, khóe miệng của hắn đã rịn ra máu tươi. "Đánh chết hắn, đánh chết cái này quái vật." Một cái thôn dân vùng Mỹ Quốc hung hăng đập về phía Sở Thiên đầu. Sở Thiên mắt tối sầm lại, mất đi cảm giác. Không biết qua bao lâu, Sở Thiên chậm rãi mở mắt. Hắn phát hiện chính mình nằm tại một tấm đơn sơ trên giường gỗ, toàn thân đau đớn khó nhịn. Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt chính ghé vào bên giường của hắn, mặt của bọn hắn bên trên tràn đầy nước mắt, con mắt sưng đỏ. Ba ba Tú Nhi nhìn thấy Sở Thiên tỉnh lại, lập tức bổ nhào vào trong ngực của hắn, cao giọng khóc lớn lên. Nhỏ cái chốt cũng khóc theo, ca ca Sở Thiên ôm thật chặt hai đứa bé, trong lòng hắn tràn đầy áy náy cùng tự trách. "Có lỗi với, là ba ba không tốt ba ba, chúng ta sợ hãi." Tú Nhi nghẹn ngào nói. "Đừng sợ, ba ba tại chỗ này." Sở Thiên an ủi hai đứa bé, trong lòng hắn lại tràn đầy cảm giác bất lực. Hắn biết, bọn họ đã không chỗ có thể đi. Lúc này, một tiếng nói giản mua truyền đến, "Tỉnh." Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão phu nhân đứng tại cửa ra vào. Lão phu nhân chống quải trượng, chậm rãi đi đến bên giường, nhìn xem Sở Thiên, nói, "Người trẻ tuổi, ngươi phạm vào chúng ta thôn kiêng kỵ." Sở Thiên biết lão phu nhân chỉ là nhỏ cái chốt tình huống đặc biệt, hắn vô lực giải thích nói, "Hắn không phải quái vật, hắn chỉ là ta biết." Lão phu nhân đánh gãy Sở Thiên lời nói, "Ta sống nhiều năm như vậy, cái gì chưa từng thấy. Hai tử là vô tội, sai là những cái kia ngu muội vô tri thôn dân." Sở Thiên kinh ngạc nhìn xem lão phu nhân, hắn không nghĩ tới trong thôn này vậy mà còn có dạng này một vị người hiểu chuyện. Lão phu nhân thở dài, tiếp tục nói, "Bất quá, các ngươi cũng không thể tiếp tục lưu lại nơi này, các thôn dân sẽ không bỏ qua các ngươi." Sở Thiên trầm mặc, hắn biết lão phu nhân thực sự nói thật. "Ta mang các ngươi đi một chỗ a." Lão phu nhân đột nhiên nói, "Nơi đó rất an toàn, không có người sẽ đánh quấy nhiễu các ngươi." Sở Thiên do dự một chút, hỏi, "Là địa phương nào?" Lão phu nhân thần bí cười cười, "Đến ngươi liền biết." Sáng sớm ngày thứ hai, lão phu nhân mang theo Sở Thiên Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt rời đi thôn. Bọn họ đi rất xa đường, bay qua một tòa núi lớn, đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Sơn cốc bên trong cây xanh râm mát, chim hót hoa nở, một đầu trong suốt dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuôi, tựa như thế ngoại đảo nguyên. Nơi này chính là ta muốn mang các ngươi tới địa phương, lão phu nhân chỉ vào sơn cốc nói, nơi này là nhà của ta. Sở Thiên kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả, hắn không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ sơn cốc bên trong, vậy mà còn có dạng này một chỗ nhân gian tiên cảnh. Cảm ơn ngài, Sở Thiên cảm kích nói. Lão phu nhân cười cười, không cần cảm ơn ta, ta chỉ là không muốn nhìn thấy người vô tội chịu khổ. Tại lão phu nhân trợ giúp bên dưới, Sở Thiên một nhà tại sơn cốc bên trong dàn xếp xuống dưới. Bọn họ ở tại một gian đơn sơ trong nhà gỗ, mỗi ngày trải qua mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Chương 300, tháo xuống mặt nạ. Chương 300, tháo xuống mặt nạ. Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt dần dần quên đi phía trước hoảng hốt, bọn họ bắt đầu tại sơn cốc bên trong tự do tự tại chơi đùa, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Sở Thiên nhìn xem hai đứa bé vui vẻ bộ dạng, trong lòng cũng cảm thấy một tia an ủi. Hắn biết, bọn họ rốt cuộc tìm được một cái có thể sống yên phận địa phương. Nhưng mà, cuộc sống yên tĩnh cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một đêm bên trên, Sở Thiên ngay tại trong phòng đọc sách, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Hắn vội vàng đi ra ngoài, mở cửa, nhìn thấy một cái nam nhân xa lạ đứng tại cửa ra vào. Nam nhân dáng người khôi ngô, ánh mắt lăng lệ, trên thân tản ra một cỗ sát khí mãnh liệt. "Ngươi là Sở Thiên?" nam nhân lạnh lùng hỏi. Sở Thiên cảnh giác nhìn xem nam nhân, nhẹ gật đầu. "Có người muốn gặp ngươi," nam nhân nói, "đi theo ta đi." Sở Thiên trong lòng nổi lên một cỗ linh cảm không lành, hắn hỏi, "Là ai muốn gặp ta?" Nam nhân không có trả lời, chỉ là lạnh lùng lặp lại nói, "Đi theo ta đi." Sở Thiên nhìn một chút trong phòng Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn không biết nam nhân là người nào, cũng không biết hắn muốn mang hắn đi nơi nào, nhưng hắn biết, hắn phải đi. Ba ba Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt nhìn thấy Sở Thiên muốn đi, đều sợ hãi kêu lên. Sở Thiên an ủi vỗ vỗ hai đứa bé đầu, "Đừng sợ, ba ba rất nhanh liền trở về." Nói xong, hắn đi theo nam nhân đi ra nhà gỗ. Nam nhân mang theo Sở Thiên xuyên qua sơn cốc, đi tới một chỗ ẩn nấp sơn động. Sơn động bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Nam nhân đốt lên một cái bó đuốc, u ám ánh lửa chiếu sáng sơn động nội bộ. Sở Thiên nhìn thấy sơn động bên trong ngồi một cái vóc người cao lớn nam nhân, trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ dung mạo của hắn. "Ngươi chính là Sở Thiên?" mặt nạ nam âm thanh âm u mà khàn khàn. Sở Thiên nhẹ gật đầu, "Ngươi là ai?" Mặt nạ nam không có trả lời, mà là hỏi, "Ngươi biết ta vì cái gì muốn gặp ngươi sao?" Sở Thiên lắc đầu, "Ta không biết." Mặt nạ nam cười lạnh một tiếng, "Ngươi rất nhanh liền sẽ biết." Hắn đứng lên, đi đến Sở Thiên trước mặt, tháo xuống mặt nạ. Sở Thiên nhìn thấy mặt nạ nam mặt, lập tức sửng sốt. "Ngươi là đại ca?" Sở Thiên buột miệng nói ra, khó có thể tin nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Tháo mặt nạ xuống, rõ ràng là hắn mất tích nhiều năm đại ca, Sở Phong. Sở Phong đã từng là trong thôn ưu tú nhất thợ săn, tinh thông các loại săn bắn kỹ xảo, làm người trượng nghĩa hào sảng. 5 năm trước, Sở Phong đột nhiên rời đi thôn, bặt vô âm tín, tất cả mọi người tưởng rằng hắn gặp phải bất trắc. Bây giờ, hắn lại lấy dạng này một loại phương thức xuất hiện tại Sở Thiên trước mặt, để Sở Thiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Đã lâu không gặp, lão đệ." Sở Phong âm thanh khàn khàn âm u, phảng phất bị kín một tầng tuế nguyệt bụi bặm, cùng trong trí nhớ sang sảng tiếng cười hoàn toàn khác biệt. "Đại ca, những năm này ngươi đi chỗ nào?" "Vì cái gì?" Sở Thiên đội bằng hỏi, thiên môn bạn ngự sông lên đầu, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Sở Phong xua tay, đánh gậy hắn, "Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm. Ta tới tìm ngươi, là có chuyện quan trọng muốn nói cho ngươi." Sở Thiên lòng trầm xuống, hắn dự cảm đến lời kế tiếp không phải là tin tức tốt gì. "Chuyện gì?" "Ngươi còn nhớ rõ 5 năm trước, ta rời đi thôn nguyên nhân sao?" Sở Phong ánh mắt thay đổi đến sắc bén, phảng phất một cái đao sắc bén. Sở Thiên hơi sững sờ, 5 năm trước, Sở Phong rời đi rất đột nhiên, chỉ để lại một phong ngắn gọn tin, nói muốn đi bên ngoài sông sáo một phen. Nguyên nhân cụ thể, Sở Phong chưa hề đề cập. "Ta gia nhập một tổ chức," Sở Phong chậm rãi nói, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng đắng chát, "một cái ngươi không cách nào tưởng tượng tổ chức." Sở Thiên nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, hắn mơ hồ cảm giác được, đại ca mất tích cùng cái này thần bí tổ chức có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tổ chức này gọi là bóng đen. Sở Phong âm thanh âm u mà khàn khàn, chuyên môn dấn thân một chút, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Sở Thiên nhíu mày, một cỗ bất an dự cảm xông lên đầu. Ám sát bắt cóc buôn bán tình báo, Sở Phong âm thanh càng ngày càng thấp, phản phất khó mà mở miệng, "Chúng ta làm đều là một chút phạm pháp loạn kỷ cương sự tình." Sở Thiên sắc mặt thay đổi đến trắng xám, hắn khó mà tin được, chính mình tính yêu đại ca, vậy mà lại cuốn vào dạng này tổ chức. "Ta lúc đầu muốn rời đi," có thể là Sở Phong cười khổ một tiếng, "bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha ta. Ta bị bọn họ khống chế, thân bất do kỷ." "Khống chế?" Sở Thiên không hiểu hỏi. "Bọn họ nắm giữ ta bí mật, một cái đủ để cho ta thân bại danh liệt bí mật." Sở Phong trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng hốt, "Ta không thể không nghe mạng của bọn hắn khiến, nếu không." Sở Thiên trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên như thế nào an ủi mình đại ca. "Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn để ngươi giúp ta một cái bận rộn." Sở Phong âm thanh mang theo một tia khẩn cầu, "Chỉ có ngươi có thể giúp ta." "Cái gì bận rộn?" Sở Thiên hỏi. "Ta muốn ngươi giúp ta trộn một phần văn kiện." Sở Phong ánh mắt thay đổi đến kiên định, "Một phần có thể vặn ngã bóng đen văn kiện." Sở Thiên do dự, hắn biết chuyện này tính nguy hiểm, nhưng hắn không cách nào cự tuyệt đại ca của mình. "Phần văn kiện này ở nơi nào?" Sở Thiên hỏi. "Tại bóng đen tổng bộ," Sở Phong nói, "một cái để phòng nghiêm ngặt địa phương." Sở Thiên hít sâu một hơi, hắn ý thức được chính mình sắp cuốn vào một tràng âm mưu to lớn bên trong. "Ta đáp ứng ngươi." Sở Thiên kiên định nói, hắn biết, hắn nhất định phải trợ giúp đại ca của mình, cũng nhất định phải vạch trần bóng đen tội ác. "Cảm ơn ngươi, lão đệ." Sở Phong cảm kích nói, "Ta biết cái này rất nguy hiểm, nhưng đây là chúng ta cơ hội duy nhất." Mấy ngày kế tiếp, Sở Phong kỹ càng hướng Sở Thiên giải thích bóng đen tổ chức kết cấu cùng tổng bộ tình huống, đồng thời dạy cho hắn một chút chui vào cùng chạy trốn kỹ xảo. Sở Thiên nghiêm túc học tập, hắn biết, hành động lần này liên quan đến số mạng của đại ca, cũng liên quan đến vô số người vô tội sinh mệnh. Một cái ban đêm đen kịt, Sở Thiên tạm biệt Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt, bước lên tiến về bóng đen tổng bộ đường. Hắn không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, vì đại ca, vì chính nghĩa. Hắn một đường tiềm hành, tránh né lấy tuần tra thủ vệ, cuối cùng đi tới bóng đen tổng bộ khu vực hải tâm. Căn cứ Sở Phong cung cấp tình báo, hắn muốn tìm văn kiện liền giấu ở tổng bộ thủ lĩnh văn phòng bên trong. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí mở ra cửa phòng làm việc, mượn yếu ớt ánh trăng, hắn nhìn thấy một cái tủ sắt. Hắn biết, hắn muốn tìm văn kiện liền tại bên trong. Hắn thử mở ra tủ sắt, lại phát hiện cần mật mã. Hắn lo lắng tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên bàn công tác để đó một tấm hình. Trên tấm ảnh là một nữ nhân trẻ tuổi, trong ngực ôm một đứa bé. Nữ nhân trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, hài nhi thì ngọt ngào ngủ. Sở Thiên tâm run lên bần bật, hắn nhận ra trên tấm ảnh nữ nhân, đó là đại ca hắn thế tử, cũng là chị dâu của hắn. Chương 301, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Chương 301, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Mà cái kia hài nhi thì là cháu của hắn. Hắn giờ mới hiểu được, đại ca vì cái gì muốn rời khỏi thôn, vì cái gì muốn gia nhập bóng đen, là vì người nhà của hắn, vì bảo vệ bọn họ. Sở Thiên viền mắt tập bước, hắn càng thêm kiên định phải hoàn thành nhiệm vụ quyết tâm. Hắn tiếp tục tìm kiếm mật mã, cuối cùng, hắn tại một cái trong ngăn kéo tìm tới một bản nhật ký. Trong nhật ký ghi chép đại ca những năm này kinh lịch, cũng ghi chép tủ sắt mật mã. Sở Thiên run rẩy điền mật mã vào, tủ sắt mở ra. Bên trong để đó một phần văn kiện, chính là hắn thứ muốn tìm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem văn kiện cất kỹ, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, hắn nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Có người tới. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sở Thiên tim nhảy tới cổ rồi. Hắn cấp tốc trốn đến một cái to lớn giá sách phía sau, ngừng thở, một cử động cũng không dám. Cửa mở, một thân ảnh cao to đi đến. Mượn yếu ớt ánh trăng, Sở Thiên nhận ra hắn là bóng đen thủ lĩnh một cái được xưng là Cú Vọ lãnh khốc nam nhân. Cú Vọ đi đến bàn làm việc phía trước, cầm lấy tấm hình kia, trong ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên tấm ảnh nữ nhân khuôn mặt, thấp giọng nói rất nhanh, chúng ta liền có thể đoàn tụ. Sở Thiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ Cú Vọ cũng tính toán rời đi bóng đen. Cú Vọ thả xuống bức ảnh, đi đến tủ sắt phía trước, điền mật mã bảo, mở khóa an toàn dương. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện văn kiện đã bị lấy đi, mà là từ bên trong lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Trong hộp để đó một chiếc nhẫn, một cái lóng lánh hào quang lóng ánh nhẫn kim cương. Cú Vọ cầm lấy chiếc nhẫn, đeo ở chính mình trên ngón áp út, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chờ ngươi trở về, ta liền hướng ngươi cầu hôn. Hắn đối với bức ảnh thấp giọng nói. Sở Thiên giờ mới hiểu được, Cú Vọ cũng không phải là muốn rời khỏi bóng đen mà là muốn càng xâm nhập thêm khống chế tổ chức này, vì người nhà của hắn, vì người yêu của hắn. Sở Thiên cảm thấy một trận buồn nôn, cái này nam nhân, hất lên ra người, lại làm chuyện thương thiên hại lý. Hắn cái gọi là thích, bất quá là hắn dã tâm tấm màn che. Cú Vọ đóng lại tủ sắt, quay người rời đi văn phòng. Sở Thiên từ giá sách phía sau đi ra, hắn hít sâu một hơi, hắn biết, hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hắn lặng lẽ chuồn ra văn phòng, dọc theo đường cũ trở về. Liên tại hắn sắp đến xuất khẩu thời điểm, hắn đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến quát khẽ một tiếng, dừng lại. Sở Thiên tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn bị phát hiện. Hắn xoay người, nhìn thấy Cú Vọ đứng ở sau lưng hắn, cầm trong tay một cây thương, họng súng chỉ vào lồng ngực của hắn. "Ngươi là ai?" Cú Vọ lạnh lùng hỏi, "Ngươi tới nơi này làm cái gì?" Sở Thiên biết, hắn đã không đường có thể trốn. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, "Ta là đến cầm về thứ thuộc về ta." "Thứ thuộc về ngươi?" Cú Vọ cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Ta là Sở Thiên." Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Cú Vọ con mắt, "Sở Phong đệ đệ." Cú Vọ sắc mặt hơi đổi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Sở Phong còn có cái đệ đệ. "Đại ca ngươi ở nơi nào?" Cú Vọ hỏi. "Hắn đã chết." Sở Thiên nói, "Bị các ngươi hại chết." Cú Vọ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh. "Chết thì chết." Cú Vọ lạnh không nói, "Một cái phản đồ mà thôi." "Hắn không phải phản đồ." Sở Thiên tức giận hô, "Hắn là vì bảo vệ người nhà của hắn mới bị vội vã gia nhập các ngươi." Ngậm miệng, Cú Vọ nghiêm nghị quát, "Ngươi không có tư cách đánh giá hắn." "Ta có." Sở Thiên không sợ hãi chút nào cùng Cú Vọ đối mặt, "Ta là đệ đệ của hắn, ta so ngươi càng hiểu rõ hắn." Cú Vọ trong mắt lóe lên một tia sắc ý, hắn giơ súng lên, nhắm ngay Sở Thiên đầu. "Tất nhiên ngươi là đệ đệ của hắn, vậy liền cùng hắn chết chung a." Đúng lúc này, thanh âm một nữ nhân đột nhiên vang lên, dừng tay. Một người mặc áo đen nữ nhân từ trong bóng tối đi ra, trong tay nàng cũng cầm một cây thương, họng súng chỉ vào Cú Vọ. "Thả xuống súng của ngươi," nữ nhân lạnh lùng nói. Cú Vọ quay đầu, nhìn xem nữ nhân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Ngươi là ai?" Cú Vọ hỏi. "Ta là ai không trọng yếu," nữ nhân nói, "trọng yếu là ngươi không thể giết hắn." "Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Cú Vọ cười lạnh một tiếng, "Ngươi dám ra lệnh cho ta?" "Ta không phải mệnh lệnh ngươi," nữ nhân nói, "ta chỉ là tại nói cho ngươi, nếu như ngươi giết hắn, ngươi cũng không sống nổi." Cú Vọ sắc mặt thay đổi đến âm trầm, hắn nhìn xem nữ nhân, lại nhìn một chút Sở Thiên, trong mắt lóe lên một chút do dự. "Ngươi đến cùng là ai?" Cú Vọ hỏi lần nữa. Nữ nhân không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương, phản phất một cái căng cứng dây cùng, tùy thời cũng có thể đứt gãy. Sở Thiên trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn không biết nữ nhân này là ai, cũng không biết nàng vì cái gì muốn cứu hắn. Nhưng hắn biết, đây là một cái cơ hội chạy trốn. Hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Sở Thiên ngừng thở, cảm giác thời gian phản phất đọc lại. Cú vọ do dự, nữ nhân xuất hiện, tất cả những thứ này cũng giống như một tràng tình lình mưa to, đem hắn từ tuyệt vọng trong thâm viên kéo ra ngoài. Cú vọ con mắt tại nữ nhân cùng Sở Thiên ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, hắn nắm chặt thương, trên mu bàn tay nổi gân xanh, biểu hiện ra hắn nội tâm giãy giụa. Ngươi đến cùng là ai? Cú vọ âm thanh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Nữ nhân vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nàng chậm rãi giơ lên trong tay thương, họng súng vững vàng chỉ vào cú vọ đầu. Ta lặp lại lần nữa, thả xuống súng của ngươi. Nữ nhân âm thanh băng lãnh mà kiên định, không có một tia thương lượng chỗ trống. Giang có kéo dài trọn vẹn một phút đồng hồ, mỗi một giây cũng giống như một thế kỷ dài dằng dặc. Cuối cùng, cú vọ chậm tay chậm buông lòng ra, thương rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Sở Thiên trái tim gần như muốn nhảy ra lồng ngực, hắn cảm giác mình tựa như tại quỷ môn quan đi một lượt. Ngươi thắng. Cú vọ âm thanh âm u mà khàn khàn, mang theo một tia không cam lòng. Nữ nhân không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Ngươi muốn thế nào? Cú vọ hỏi. Ta muốn ngươi thả hắn. Nữ nhân chỉ vào Sở Thiên nói. Không có khả năng. Cú vọ đông nhiên ngẩng đầu, hắn là Sở Phong đệ đệ, hắn phải chết. Ngươi giết hắn, ngươi cũng không sống nổi. Nữ nhân ngự khí băng lãnh, không có chút nào tình cảm ba động. Ngươi. Cú vọ căm tức nhìn nữ nhân, trong mắt tràn đầy cựu hận. Ta không nghĩ lại một lần nữa. Lần thứ ba nữ nhân nói, thả xuống ngươi vũ khí, thả hắn. Cú vọ hít sâu một hơi, cố gắng khống chế chính mình cảm xúc. Hắn biết, nếu như hắn tiếp tục phản kháng, hắn thật sẽ chết tại chỗ này. Hắn hung hăng trừng Sở Thiên một cái, sau đó quay người rời đi. Nữ nhân nhìn xem cú vọ bóng lưng biến mất trong bóng đêm, sau đó mới chậm rãi đem thương thả xuống. Ngươi không sao chứ? Nữ nhân xoay người, nhìn xem Sở Thiên hỏi. Chương 302, cảm ơn ngươi cứu ta. Chương 302, cảm ơn ngươi cứu ta. Sở Thiên lắc đầu, hắn còn không có tử vừa rồi kinh hãi bên trong chỉ hoan tới. Cảm ơn ngươi cứu ta. Sở Thiên nói. Không cần cảm ơn. Nữ nhân lạnh nhạt nói, ta chỉ là không muốn nhìn thấy người vô tội bị giết. Ngươi là ai? Sở Thiên hỏi. Nữ nhân trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, ta gọi Mị Ảnh. Mị Ảnh. Sở Thiên trong đầu tìm kiếm cái tên này, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ngươi không cần biết ta là ai. Mị Ảnh nói, ngươi chỉ cần biết, ta là tới giúp ngươi. Giúp ta? Sở Thiên nghi hoặc mà nhìn xem Mị Ảnh, ngươi tại sao phải giúp ta? Bởi vì ca ca ngươi, Sở Phong. Mị Ảnh nói. Ca ca ta? Sở Thiên càng thêm nghi ngờ, ngươi biết ca ca ta? Nhận biết. Mị Ảnh gật gật đầu, hắn đã từng là bằng hữu ta. Bằng hữu? Sở Thiên cảm thấy khó có thể tin, ca ca ta chưa từng có nhắc qua ngươi. Đó là bởi vì hắn không muốn để cho ngươi quấn vào cuộc phân tranh này. Mị Ảnh nói, hắn không muốn để cho ngươi bị thương tổn. Phân tranh? Sở Thiên hỏi, cái gì phân tranh? Mị Ảnh nhìn xem Sở Thiên, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Có một số việc, ngươi bây giờ còn không cần biết. Mị Ảnh nói, ngươi chỉ cần biết, ca ca ngươi là một người tốt, hắn vì bảo vệ ngươi, trả giá rất nhiều. Sở Thiên trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Hiện tại, ngươi an toàn. Mị Ảnh nói, ngươi có thể rời đi. Rời đi? Sở Thiên lắc đầu, ta không thể rời đi, ta còn muốn tìm tới ca ca ta di vật. Di vật? Mị Ảnh hỏi, cái gì di vật? Một cái tủ sắt. Sở Thiên nói, ca ca ta trước khi chết nói cho ta, bên trong cất giấu một chút trọng yếu đồ vật. Mị Ảnh nhìn xem Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngươi biết tủ sắt ở nơi nào? Mị Ảnh hỏi. Biết. Sở Thiên gật gật đầu, liền tại cú vọ văn phòng bên trong. Mị Ảnh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, ta có thể giúp ngươi. Ngươi? Sở Thiên nhìn xem Mị Ảnh, ngươi tại sao phải giúp ta? Bởi vì ta thiếu ca ca ngươi một ân tình. Mị Ảnh nói, ta muốn giúp hắn trả hết ân tình này. Sở Thiên nhìn xem Mị Ảnh, trong mắt tràn đầy cảm kích. Cảm ơn ngươi. Sở Thiên nói. Không cần cảm ơn. Mị Ảnh lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Mị Ảnh mang theo Sở Thiên đi tới cú vọ văn phòng. Cửa phòng làm việc đã bị khóa lại, nhưng Mị Ảnh rất nhanh liền mở cửa khóa. Ngươi mở thế nào? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Một điểm nhỏ kỹ xảo mà thôi. Mị Ảnh lạnh nhạt nói. Hai người đi vào văn phòng, Mị Ảnh đi đến tủ sắt phía trước, bắt đầu thử nghiệm mở ra tủ sắt. Sở Thiên đứng ở một bên, khẩn trương nhìn xem Mị Ảnh. Hắn biết, nếu như bọn họ có khả năng mở ra tủ sắt, có lẽ liền có thể tìm tới một chút liên quan tới ca ca manh mối. Thế nhưng, nếu như bọn họ mở không ra tủ sắt, hoặc là trong hòm sắt cái gì cũng không có, vậy phải làm thế nào? Sở Thiên không dám nghĩ tiếp, hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, hy vọng tất cả thuận lợi. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy cùng cụm âm thanh phá vỡ văn phòng yên tĩnh. Tủ sắt mở ra. Mị Ảnh chậm rãi mở khóa an toàn dương cửa, Sở Thiên nhịp tim cũng theo đó tăng nhanh. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn xem trong hòm sắt đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật. Nhưng mà, coi hắn nhìn thấy trong hòm sắt đồ vật lúc, hắn lại sửng sốt. Trong hòm sắt trống rỗng, cái gì cũng không có. Làm sao sẽ dạng này? Sở Thiên khó có thể tin nói. Mị Ảnh cũng sửng sốt, nàng cũng không có nghĩ đến trong hòm sắt sẽ là trống không. Chẳng lẽ Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng, chẳng lẽ cú vọ đã đem đồ vật lấy đi? Mị Ảnh không nói gì, nàng đi đến tủ sắt phía trước, cẩn thận kiểm tra một lần. Không có bị khiêu động vết tích. Mị Ảnh nói, trong hòm sắt đồ vật có lẽ vẫn luôn tại chỗ này. Vật kia đi đâu? Sở Thiên càng thêm nghi ngờ. Mị Ảnh nhìn xem trống rỗng tủ sắt, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, nàng chú ý tới tủ sắt dưới đáy có một cái nho nhỏ nhô lên. Nàng đưa tay ấn xuống một cái nô lên, tủ sắt dưới đáy đột nhiên mở ra, lộ ra một cái ẩn tàng cách tầng. Cách tầng bên trong một cái chiếc hộp màu đen. Sở Thiên ngừng thở, cảm giác không khí đều lặng lại. Bị ảnh cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hộp, nó không lớn, toàn thân màu đen, không có khóa, cũng không có bất kỳ trang sức gì, giản dị tự nhiên giống tảng đá. Mở ra nhìn xem. Sở Thiên thấp giọng nói, âm thanh có chút khàn khàn. Bị ảnh gật gật đầu, nhẹ nhàng vén lên nắp hộp. Trong hộp chỉ có một tấm giấy thật mỏng, cố vàng trên trang giấy, dùng xinh đẹp kiểu chữ viết một hàng chữ, con ta Sở Thiên, gặp chữ như mặt. Sở Thiên đoạt lấy trang giấy, tay run run, mỗi chữ mỗi câu đọc lên âm thanh đến. Đây là phụ thân hắn mất tích, hắn tuyệt sẽ không nhận sai. Phụ thân mất tích nhiều năm, sinh tử chưa biết, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện dạng này một phong thư, để trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Tin mặt sau, còn có mấy hàng chữ nhỏ, Thiên Nhi, như ngươi nhìn thấy phong thư này, nói rõ ta đã gặp bất trắc. Ghi nhớ kỹ, không nên kiểm tra tung tích của ta, cũng không muốn tin tưởng bất luận kẻ nào. Tìm tới ca ca ngươi, hắn sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Bảo trọng, hài tử của ta. Nhìn thấy một câu cuối cùng, Sở Thiên cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Hắn xít sao nắm chặt giấy viết thư, đốt ngón tay trở nên trắng, trong lòng tràn đầy đau buồn cùng phẫn nộ. Bị ảnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn nhu nói, nén bi thương. Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Hắn đem giấy viết thư cẩn thận gấp gọn lại, bỏ vào trong túi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Mị Ảnh, hỏi, ngươi biết phụ thân ta? Mị Ảnh lắc đầu, nói, ta chỉ là chịu ca ca ngươi nhờ vả, đến bảo hộ ngươi an toàn. Ca ca ta Sở Thiên tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia mê man, hắn rốt cuộc là ai? Mị Ảnh trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, có một số việc, ta hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Chờ thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch tất cả. Sở Thiên biết, hiện tại truy hỏi cũng hỏi không ra kết quả gì, chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Hắn nhìn xem Mị Ảnh, hỏi, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Bị ảnh trầm ngâm một lát, nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Hai người rời đi cú vọ văn phòng, lặng yên không một tiếng động rời đi cú vọ đại lâu. Cảnh đêm bao phủ thành thị, trên đường phố người đi đường thưa thớt, chỉ có đèn đường mở vàng tản ra hào quang nhỏ yếu. Sở Thiên cùng Mị Ảnh sóng vai đi tại trống trải trên đường phố, bầu không khí có chút kiềm chế. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Bị ảnh phá vỡ trầm mặc. Sở Thiên lắc đầu, nói, ta không biết. Ta hiện tại chỉ muốn tìm tới Kakata, biết rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bị ảnh suy nghĩ một chút, nói, ta có thể giúp ngươi tìm tới ca ca ngươi. Sở Thiên nghe vậy, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, hắn liền vội vàng hỏi, thật sao? Ngươi biết hắn ở đâu? Mị ảnh cười thân bí, nói, ta biết một chút manh mối, nhưng còn cần một chút thời gian đi điều tra. Chương 303, các ngươi là ai? Chương 303, các ngươi là ai? Cảm ơn ngươi. Sở Thiên cảm kích nói. Không cần cảm ơn. Mị ảnh lạnh nhạt nói, ca ca ngươi đã từng cứu mạng của ta, ta thiếu hắn một cái ân tình. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, một chiếc màu đen xe con từ khúc quanh bọn ra, trực tiếp hướng về bọn họ đánh tới. Cẩn thận. Bị ảnh đem Sở Thiên đẩy ra, chính mình lại bị xe con đụng bay đi ra. Bị ảnh. Sở Thiên kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới xem xét bị ảnh tình huống. Bị ảnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Sở Thiên trong lòng tràn đầy hoảng hốt cùng phẫn nộ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía xe con, chỉ thấy trên xe đi xuống mấy cái người áo đen, cầm trong tay vũ khí, hướng về hắn đi tới. Các ngươi là ai? Sở Thiên giận dữ hét. Người áo đen không nói gì, chỉ là giơ lên vũ khí, hướng về Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên mặc dù không có nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, nhưng từ nhỏ liền đi theo ca ca học tập một chút thuật phòng thân, miễn cưỡng có khả năng ngăn cản mấy chiêu. Nhưng mà, đối phương người đông thế mạnh, Sở Thiên rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất. Người áo đen đem Sở Thiên bao bọc vây quanh, trong đó một người áo đen đi đến Sở Thiên trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn theo chúng ta đi, nếu không..." Người áo đen còn chưa nói hết, nhưng ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Sở Thiên cắn chặt răng, không nói gì. Hắn biết, nếu như chính mình rơi vào những người này trong tay, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Đúng lúc này, một tiếng súng bang bạch phá bầu trời đêm. Một người áo đen đứng thanh ngã xuống đất, còn lại người áo đen nhộn nhịp nhìn xung quanh, tìm kiếm tiếng súng nơi phát ra. Sở Thiên cũng ngẩng đầu, hướng về tiếng súng chuyển đến phương hướng nhìn. Chỉ thấy một người mặc áo khoác màu đen nam tử, cầm trong tay một cái màu bạc súng lục, đứng tại cách đó không xa trên mái nhà. Nam tử thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt lăng lệ, toàn thân tỏa ra một cỗ cường đại khí thế. Sở Thiên sửng sốt, hắn cảm giác nam tử này có chút quen mắt, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nam tử từ lầu chót nhảy xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, sau đó hướng về Sở Thiên đi tới. Người áo đen thấy thế, nhộn nhịp giơ lên vũ khí, nhắm ngay nam tử. Không muốn chết, liền lăn, nam tử lạnh giọng nói, âm thanh băng lãnh như đao. Người áo đen do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn rút lui. Bọn họ biết, trước mắt nam tử này không phải bọn họ có khả năng đối phó. Người áo đen rời đi phía sau, nam tử đi đến Sở Thiên trước mặt, vươn tay, đem Sở Thiên từ trên mặt đất kéo lên. "Ngươi không sao chứ?" Nam tử lo lắng mà hỏi thăm. Sở Thiên lắc đầu, nói, "Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi cứu ta." Nam tử cười cười, nói, không cần cảm ơn, ta cũng là nhận ủy thác của người. Nhận ủy thác của người? Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm, người nào? Nam tử dừng một chút, sau đó nói, ca ca ngươi. Sở Thiên chấn động trong lòng, khó có thể tin mà nhìn trước mắt nam tử. Ngươi, ngươi là ca ca của ta. Ngươi là ca ca của ta. Sở Thiên run rẩy âm thanh hỏi, con mắt nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Nam nhân khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười ấm áp, đưa tay vuốt vuốt Sở Thiên tóc, nói, tiểu tử ngốc, nhiều năm như vậy không thấy, liền ca ca ngươi cũng không nhận ra. Cái này quen thuộc động tác, cái này tương chiều ngữ khí, để Sở Thiên nháy mắt đỏ cả với mắt. Hắn đông nhiên nhào vào trong ngực của nam nhân, xít sao ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói, ca, thật là ngươi. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sở Phong nhẹ nhàng vỗ Sở Thiên sau lưng, ôn nhu nói, không sao, ca trở về. Hai huynh đệ xít sao ôm nhau, rất lâu mới tách ra. Sở Thiên cái này mới có cơ hội quan sát tỉ mỉ trước mắt ca ca. Sở Phong so trước đây càng thêm thành thục chững chạc, hai đầu lông mày mang theo một cỗ kinh nghiệm xa trường lăng lệ, nhưng nhìn hướng Sở Thiên ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy ôn nhu. Ca, những năm này ngươi đều đi đâu rồi? Vì cái gì không theo chúng ta liên hệ? Sở Thiên không kịp chờ đợi hỏi. Sở Phong thở dài, nói, một lời khó nói hết, về sau lại chậm rãi nói cho ngươi. Hiện tại, chúng ta trước tiên đem Mị Ảnh đưa đến bệnh viện. Sở Thiên cái này mới nhớ tới còn nằm dưới đất Mị Ảnh, vội vàng cùng Sở Phong cùng một chỗ đem hắn đặt lên xe. Trên đường đi, Sở Thiên càng không ngừng truy hỏi Sở Phong những năm này kinh lịch, Sở Phong chỉ là nói một cách đơn giản vài câu, cũng không có lộ ra quá nhiều. Đến bệnh viện, bác sĩ lập tức đối Mị Ảnh tiến hành cấp cứu. Sở Thiên cùng Sở Phong lo lắng tại phòng mổ bên ngoài chờ đợi. "Ca, Mị Ảnh sẽ không có sao chứ?" Sở Thiên lo âu hỏi. Sở Phong vô vô bờ vai của hắn, an ủi, "Yên tâm đi, hắn sẽ không có chuyện gì. Hắn nhưng là cái rất mạnh người." Sau mấy tiếng, phòng mổ đèn cuối cùng dập tắt. Bác sĩ đi ra, lấy xuống khẩu trang, nói, "Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm, bất quá còn cần nằm viện quan sát một đoạn thời gian." Sở Thiên cùng Sở Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên một mực bồi tại Mị Ảnh bên người chiếu cố hắn. Sở Phong thì vội vàng xử lý một ít chuyện, thỉnh thoảng cũng tới bệnh viện nhìn xem Mị Ảnh cùng Sở Thiên. Ngày này, Sở Phong đi tới bệnh viện, nhìn thấy Sở Thiên chính ghé vào Mị Ảnh bên giường ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đi đến Sở Thiên bên cạnh, thay hắn đắp kín mền. Mị Ảnh chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Sở Phong, suy yếu cười cười, nói, "Ngươi đến." Sở Phong nhẹ gật đầu, tại hắn bên giường trên ghế ngồi xuống, hỏi, "Cảm giác thế nào?" "Tốt nhiều." Mị Ảnh nói, "Cảm ơn ngươi cứu ta." Sở Phong cười cười, nói, "Không cần cảm ơn, ta cũng là nhận ủy thác của ngươi." "Đệ đệ ta sao?" Mị Ảnh hỏi. Sở Phong nhẹ gật đầu. Mị Ảnh trầm mặc một hồi, sau đó nói, "Đệ đệ ngươi là cái hảo hải tử." "Ta biết." Sở Phong nói, "Ta sẽ thật tốt bảo vệ hắn." "Vậy liên tốt." Mị Ảnh nói, "Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi." Sở Phong nhẹ gật đầu, đứng dậy rời đi phòng bệnh. Sở Thiên sau khi tỉnh lại, phát hiện Sở Phong đã rời đi, liền hỏi Mị Ảnh, "Cả ta đâu?" Mị Ảnh nói, "Hắn vừa bật đi." Sở Thiên có chút thất vọng, nói, "Ta còn muốn lại cùng hắn hàn huyên một chút đâu." Mị Ảnh cười cười, nói, "Về sau có rất nhiều cơ hội." Sở Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Mị Ảnh, ngươi vì cái gì phải cứu ta?" Mị Ảnh nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc, nói, "Bởi vì ta thiếu ca ca ngươi một thân tình." "Nhân tình gì?" Sở Thiên hỏi tới. Mị Ảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Hắn nói sang chuyện khác, "Ngươi nói bụng không? Ta mua tới cho ngươi chút đồ ăn." Sở Thiên nhẹ gật đầu, nói, "Cảm ơn." Mị Ảnh đứng dậy rời đi phòng bệnh. Sở Thiên nhìn xem Mị Ảnh bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác Mị Ảnh cùng Kaka ở giữa có chuyện gì giấu giếm hắn. Hắn quyết định tìm một cơ hội thật tốt hỏi một chút Kaka. Vài ngày sau, Mị Ảnh thương thế chuyển biến tốt đẹp, có thể ra viện. Sở Phong tự mình đến tiếp hắn ra viện. "Mị Ảnh, khoảng thời gian này thật sự là làm phiền ngươi." Sở Phong cảm kích nói. Chương 304, đây là chúng ta nhà mới. Chương 304, đây là chúng ta nhà mới. "Không cần khách khí." Mị Ảnh lạnh nhạt nói, "Đệ đệ ngươi cũng là bạn của ta. Về sau có gì cần hỗ trợ địa phương cứ mở miệng." Sở Phong nói. "Tốt." Mị Ảnh nhẹ gật đầu. Sở Phong đem Mị Ảnh đưa về hắn chỗ ở, sau đó mang theo Sở Thiên rời đi. "Ca, chúng ta bây giờ đi đâu?" Sở Thiên hỏi. Sở Phong cười thần bí, nói, "Đi một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới địa phương." Sở Thiên trong lòng tràn ngập tò mò, đi theo Sở Phong lên xe. Xe một đường phi nhanh, cuối cùng dừng ở một tòa biệt thự sang trọng phía trước. "Ca, đây là?" Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Sở Phong cười cười, nói, "Đây là chúng ta nhà mới." "Nhà mới?" Sở Thiên tái diễn hai chữ này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cao ngất tường rào, tinh điêu tế chắc cửa lớn, đều hiện lộ rõ ràng ngôi biệt thự này xa hoa. Cái này cùng hắn trong ấn tượng ca ca cho tới nay điệu thấp đơn giản tác phong hoàn toàn không hợp. Sở Phong nhìn ra Sở Thiên nghi hoặc, cười giải thích nói, "Phía trước là vì bảo vệ ngươi, cho nên mới một mực trải qua loại kia sinh hoạt. Hiện tại Mị Ảnh sự tình giải quyết, chúng ta cũng có thể vượt qua cuộc sống bình thường." Sở Thiên cái hiểu cái không gật gật đầu, đi theo Sở Phong đi vào biệt thự. Biệt thự nội bộ trang trí càng là trắng lệ, thủy tinh đèn treo, ghế sofa bằng da thật, quý báo tranh chữ, cái gì cần có đều có. Sở Thiên cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào mộng cảnh bên trong. "Ưa thích sao?" Sở Phong hỏi. Sở Thiên thành thật gật gật đầu, nói, "Thích, thế nhưng cái gì? Thế nhưng ta luôn cảm thấy có chút không chân thật." Sở Thiên nói, "Ca, ngươi nói thật với ta, số tiền này ngươi là từ đâu đến?" Sở Phong đi đến tủ rượu bên cạnh, rót hai chén rượu đỏ, đưa cho Sở Thiên một ly, nói, "Yên tâm đi, số tiền này đều là chính quy con đường đến. Ta đầu tư một chút hàng mục, kiếm được không ít tiền." Sở Thiên tiếp nhận chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, "Ca, ngươi trước đây từ trước đến nay không nói với ta ngươi sẽ còn đầu tư." Sở Phong cười cười, nói, "Trước đây không phải sợ ngươi lo lắng sao? Hiện tại ngươi trưởng thành, cũng nên để ngươi biết một ít chuyện." Sở Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng ý nguyên tràn đầy nghi hoặc. Hắn luôn cảm thấy ca ca có chuyện gì giấu giếm hắn, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên chậm rãi thích ứng cuộc sống mới. Hắn bắt đầu học tập một chút thương nghiệp tri thức, cũng bắt đầu tiếp xúc một chút thượng lưu xã hội người. Sở Phong đối Sở Thiên rất nghiêm ngặt, yêu cầu hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ một chút cần thiết kỹ năng. Sở Thiên mặc dù có chút không thích ứng, nhưng cũng biết Kaka là vì tốt cho hắn, cho nên hắn cố gắng học tập, không dám có chút lười biếng. Một đêm bên trên, Sở Phong mang theo Sở Thiên tham gia một cái tư nhân tụ hội. Tụ hội bên trên, Sở Thiên quen biết một cái tên là Lâm Uyển Nhi nữ hải. Lâm Uyển Nhi dáng vẻ ngọt ngào, tính cách hoạt bát, rất nhanh liền cùng Sở Thiên trò chuyện lửa nóng. Sở Phong nhìn xem hai người trò chuyện vui vẻ bộ dạng, trong lòng âm thầm gật đầu. Lâm Uyển Nhi có phụ thân là giới kinh doanh cự ngạc, nếu như Sở Thiên có thể cùng nàng cùng một chỗ, đối hắn sự nghiệp sẽ có trợ giúp rất lớn. Tụ hội kết thúc phía sau, Sở Phong đối Sở Thiên nói, ngươi cảm thấy Lâm Uyển Nhi thế nào? Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói, nàng người rất tốt, rất xinh đẹp, cũng rất hay nói. Sở Phong cười cười, nói, vậy liền tốt. Về sau nhiều cùng nàng tiếp xúc một chút. Sở Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút mờ mịt. Hắn không biết chính mình đối Lâm Uyển Nhi là cảm giác gì, cũng không biết Kaka vì cái gì muốn để hắn cùng nàng tiếp xúc nhiều. Trong những ngày kế tiếp, Sở Thiên thường xuyên cùng Lâm Uyển Nhi gặp mặt. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ dạo phố, cùng một chỗ xem phim. Sở Thiên dần dần phát hiện, chính mình đối Lâm Uyển Nhi sinh ra một loại hảo cảm. Lâm Uyển Nhi cũng đối Sở Thiên rất có hảo cảm. Nàng cảm thấy Sở Thiên mặc dù xuất thân bình thường, nhưng rất có tài hoa, mà còn tính cách cũng rất ôn nhu. Tình cảm giữa hai người dần dần ấm lên, rất nhanh liền xác định quan hệ yêu đương. Sở Phong biết được việc này phía sau, cao hứng phi thường. Hắn cảm thấy chính mình kế hoạch tiến hành cực kỳ thuận lợi. Nhưng mà, Sở Thiên cùng Lâm Uyển Nhi tình yêu cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Một ngày, Sở Thiên trong lúc vô tình nghe đến Lâm Uyển Nhi cùng bằng hữu của nàng gọi điện thoại, nói nàng chỉ là tại lợi dụng Sở Thiên, chờ nàng chơi chán đem hắn vứt bỏ. Sở Thiên nghe đến mấy câu này phía sau, như bị sét đánh. Hắn không thể tin được chính mình yêu tha thiết nữ hài vậy mà một mực tại lừa gạt hắn. Hắn tìm tới Lâm Uyển Nhi, chất vấn nàng tại sao phải làm như vậy. Lâm Uyển Nhi cũng không có phủ nhận, ngược lại một mặt khinh thường nói, ngươi cho rằng ta thật thích ngươi sao? Ta chỉ là tại lợi dụng ngươi mà thôi. Ngươi loại này tiểu tử nghèo, cũng xứng phải lên ta. Sở Thiên tâm triệt để nát. Hắn quay người rời đi Lâm Uyển Nhi, trong lòng tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn trở lại biệt thự, đem chính mình nốt ở trong phòng, không ăn không uống, cũng không nói chuyện. Sở Phong biết được việc này phía sau, vô cùng tức giận. Hắn tìm tới Lâm Uyển Nhi, hung hăng dạy dỗ nàng dừng lại. Sau đó, hắn đi tới Sở Thiên gian phòng, an ủi hắn nói Thiên Nhi, đừng có qua. Loại này nữ nhân không đáng ngươi thương tâm. Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Sở Phong, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng mê man, hỏi, ca, vì cái gì? Vì cái gì nàng muốn như vậy đối ta? Sở Phong thở dài, nói, cái này thế giới chính là như vậy, tràn đầy lửa gạt cùng phản bội. Thế nhưng, ngươi không thể vì vậy mà từ bỏ hy vọng. Ngươi phải tỉnh lại, để chính mình thay đổi đến càng cường đại, dạng này. Sở Phong tay rơi vào Sở Thiên trên bả vai, cường độ nhu hòa lại mang theo không thể bỏ qua trọng lượng. Thiên Nhi, cái này thế giới xác thực tàn khốc, nhưng ngươi không thể bị nó đánh. Lâm Uyển Nhi chỉ là trong đời ngươi một nhầm qua đường, nàng không đáng ngươi lãng phí thời gian cùng tình cảm. Sở Thiên ánh mắt trống rỗng, phản phất mất đi linh hồn con rối. Ca, ta không biết ta cảm giác chính mình như cái đồ đần, thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo nghẹn ngào. Sở Phong thở dài, đem Sở Thiên kéo lên, đè xuống ghế sofa. Đồ đần, ngươi chỉ là quá đơn thuần. Trên thế giới này nữ nhân, rất nhiều cũng giống như Lâm Uyển Nhi đồng dạng, hư binh, tham lam, các nàng xem trọng chỉ là tiền của ngươi cùng địa vị. Ngươi cho rằng nàng thích ngươi người này? Nàng thích chính là ngươi phía sau Sở gia. Có thể là nàng đối ta cười thời điểm ta cảm thấy nàng là thật tâm. Sở Thiên đức quãng nói xong, nước mắt lại lần nữa làm mơ hồ hắn ánh mắt. Chân tâm. A. Sở Phong cười lạnh một tiếng, Thiên Nhi, ngươi quá ngây thơ. Trên đời này nào có như vậy nhiều chân tâm, nhất là tại loại này ngập trong vàng son thượng lưu xã hội. Ngươi cho rằng những cái kia danh viện thuộc nữ thật đơn thuần thiện lương? Các nàng mỗi một người đều rất tinh minh, so hồ ly còn giàu hạn. Các nàng tiếp cận ngươi, lấy lòng ngươi, cũng là vì tiền của ngươi. Ngươi hiểu chưa? Sở Thiên mở mịt lắc đầu, hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp thu cái này hiện thực tàn khốc. Hắn vẫn cho là Lâm Uyển Nhi là thật tâm thích hắn, bọn họ ở giữa là có thật tình cảm. Chương 305, nghiêm khắc huấn luyện. Chương 305, nghiêm khắc huấn luyện. Cả Sở Thiên nghẹn ngào, ta về sau cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu tình yêu. Món đồ kia chính là cái rắm. Sở Phong không chút lưu tình đâm thủng Sở Thiên sau cùng ảo tưởng, trên thế giới này, chỉ có quyền lực cùng tiền bạc mới là đáng tin nhất. Chờ ngươi nắm giữ đủ cường đại quyền lực cùng tiền bạc, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Đến lúc đó, khóc lóc hô hào cầu ngươi bên trên nữ nhân của các nàng, có thể từ nơi này xếp tới nước Pháp. Sở Phong nói xong, đông nhiên được một hớp rượu, chua cay chất lỏng theo yết hầu trượt xuống, phản phất muốn thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của hắn. Hắn đem chén rượu nặng nề mà để lên bàn, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Thiên Nhi, Sở Phong âm thanh âm u mà kiên định, ngươi phải nhớ kỹ, cái này thế giới rất tàn khốc, mạnh được yếu thua là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Chỉ có để chính mình thay đổi đến tương đại, mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể được đến mình muốn tất cả. Ngươi hiểu chưa? Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Sở Phong, ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Hắn cắn răng, hung hăng nhẹ gật đầu, "Ca, ta hiểu được." "Tốt." Sở Phong vỗ vỗ Sở Thiên bà bay, "Cái này mới giống ta đệ đệ. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ đối ngươi tiến hành càng nghiêm khắc huấn luyện, ngươi muốn làm chuẩn bị cẩn thận." Những ngày tiếp theo, Sở Phong đối Sở Thiên tiến hành như ma quỷ huấn luyện. Hắn học tập các loại kỹ xảo cách đấu, học tập các loại thương nghiệp tri thức, học tập làm sao cùng người đàm phán, học tập như thế nào tại ngươi lừa ta gạt trên thương trường sinh tồn. Sở Thiên mỗi ngày đều mệt mỏi tình trạng kiệt sức, nhưng hắn không dám có chút lười biếng. Hắn biết, chỉ có để chính mình thay đổi đến cường đại, mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể không còn bị người lừa gạt cùng tổn thương. Tại huấn luyện quá trình bên trong, Sở Thiên cũng dần dần minh bạch Sở Phong dụng tâm lương khổ. Hắn bắt đầu lý giải, Sở Phong sở dĩ đối hắn như vậy nghiêm ngặt, là vì để hắn có khả năng tại cái này tàn khốc trên thế giới sinh tồn tiếp. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Sở Thiên dần dần thoát khỏi non nớt, thay đổi đến thành thục trưởng trạng. Hắn ánh mắt cũng biến thành càng thêm sắc bén, tràn đầy tự tin và lực lượng. Một ngày, Sở Phong mang theo Sở Thiên tham gia một cái thương nghiệp đàm phán. Đối phương là một cái cáo giả thương nhân, hắn tính toán dùng các loại thủ đoạn để thấp giá cả, thậm chí mở miệng vũ nhục Sở Thiên. Sở Thiên cũng không có bị chọc giận, hắn tỉnh táo phân tích thế cục, bình tĩnh ứng đối đối phương làm có dễ. Cuối cùng, hắn thành công hoàn thành đàm phán, đồng thời là công ty tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Sở Phong nhìn xem Sở Thiên biểu hiện, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn biết, Sở Thiên cuối cùng trưởng thành. Đàm phán kết thúc phía sau, Sở Thiên cùng Sở Phong cùng rời đi phòng họp. Thiên Nhi Sở Phong vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, ngươi làm đến rất tốt. Sở Thiên cười cười, ca, đây đều là ngươi dạy thật tốt. Không Sở Phong lắc đầu, đây là chính ngươi cố gắng kết quả. Hai người sóng vai đi, ánh nắng chiều đem bọn họ thân ảnh kéo đến rất dài. Đúng lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp lắc lắc thân hình như thủy xa đi tới, nàng mặc gợi cảm thấp được váy, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng đi đến Sở Phong trước mặt, nũng nịu nói, Sở tổng, đã lâu không gặp. Sở Phong nhìn trước mắt nữ nhân, chân mày hơi nhíu lại. Nữ nhân này tên là Tô Mị, là trong thành nổi tiếng đóa hoa giao tiếp, lấy tay đoạn cao mình, tâm ngoan thủ lạt chứ danh. Tô tiểu thư, có chuyện gì không? Sở Phong lãnh đạm mà hỏi thăm. Tô Mị quyến rũ cười một tiếng, đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Phong lồng ngực. Sở tổng, nhân gia nhớ ngươi nha. Sở Thiên đứng ở một bên, nhìn xem Tô Mị cử động, trong lòng dâng lên một cỗ chán ghét chi tình. Hắn biết, nữ nhân này tiếp cận Sở Phong, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Sở Phong một phát bắt được Tô Mị cổ tay, dùng sức hất lên, đem nàng đẩy ra. Tô tiểu thư, xin tự trọng. Tô Mị bị Sở Phong thình lình cử động giật nảy mình, nàng lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Sở Phong, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Sở Phong, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Tô Mị cắn răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá chỉ là cái. Tô Mị lời nói còn chưa nói xong, liền bị Sở Phong hung hăng quạt một bạt hai. Ba. Thanh thúy tiếng bạt hai trong hành lang quen quẩn. Tô Mị bụm mặt, không dám tin nhìn xem Sở Phong. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Sở Phong lại dám đánh nàng. Ngươi dám đánh ta? Tô Mị âm thanh run rẩy, tràn đầy phẫn nộ cùng quất đục. Sở Phong lạnh lùng nhìn xem Tô Mị, ta cảnh cáo ngươi, không muốn lại xuất hiện ở trước mặt ta. Nói xong, Sở Phong lôi kéo Sở Thiên quay người rời đi. Tô Mị đứng tại chỗ, nhìn xem Sở Phong đi xa bóng lưng, trong mắt tràn đầy oán độc. Nàng âm thầm thề, nhất định muốn trả thù Sở Phong, để hắn trả giá đắt. Sở Thiên đi theo Sở Phong đi một đoạn đường, đột nhiên dừng bước. Ca Sở Thiên nhìn xem Sở Phong, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, ngươi vì cái gì muốn đánh nàng? Ngày mùa thu ánh mặt trời lười biếng vẩy vào cỏ hoang bộ phát sần núi bên trên, gió xoáy lên khô héo lá rụng, phát ra tiếng vang xào xạc. Sở Thiên buồn bực ngán ngẩm đá ven đường cục đá, trong miệng hừ phát không được pha từ khúc. Lần này dạo chơi ngoại thành quả thực buồn chán cực độ, cái gọi là phong cảnh danh thắng khu, trừ nhiều người bên ngoài, cũng không có cái gì đặc biệt. Cái chỗ chết tiệt này, còn không bằng về nhà chơi game đâu. Sở Thiên thấp giọng oán trách, dứt khoát chệch hướng cảnh khu quy hoạch lộ tuyến, dọc theo một đầu đường hẹp quanh co hướng trên núi đi đến. Đi không bao lâu, một mảnh màu xám công trình kiến trúc xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đó là một tòa bỏ hoang công xưởng, bức tường loang lổ, cửa sổ rách nát, giống một cái ẩn nút ở trong núi quái thú. Lòng hiếu kỳ điều khiển Sở Thiên đi tới. Công xưởng cửa lớn mở rộng ra, vết dỉ loang lổ cửa sắt phát ra kẹt kẹt tiếng vang, phảng phất tại cảnh cáo người xâm nhập. Sở Thiên do dự một chút, vẫn là đi vào. Nhà máy nội bộ trống trải mà âm trầm, không khí bên trong tràn ngập một cô ẩm ướt cùng mục nát hương vị. Trên mặt đất tản mát một chút bỏ hoang máy móc linh kiện cùng tạp vật, đỉnh đầu xà thép bên trên kết đầy mạng nhện, ánh mặt trời xuyên thấu qua lô rách chiếu vào, tại trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Nơi này thật đúng là đủ khiếp người. Sở Thiên thì thầm trong lòng, lại càng cảm thấy thú vị. Hắn thích loại này thám hiểm cảm giác, tựa như là đang chơi một khoảng chân thật mật thất chạy trốn trò chơi. Hắn dọc theo nhà xưởng nội bộ chậm rãi đi, cẩn thận quan sát đến tất cả xung quanh. Trên tường vẽ xấu, trên mặt đất vết tích, đều để hắn cảm thấy yêu kỳ. Đột nhiên, chân của hắn giẫm lên một cái vật cứng, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Sở Thiên túi đầu xem xét, phát hiện là một khối gốm mảnh, phía trên khắc lấy một chút kỳ quái hoa văn. Hắn nhặt lên cẩn thận quan sát, phát hiện cái này gốm mảnh tính chất tinh tế, hoa văn cổ phác, giống như là cái nào đó cổ đại bình gốm mảnh vỡ. Chẳng lẽ nơi này trước đây là cái cổ mộ? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện tại Sở Thiên trong đầu. Hắn lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nhà xưởng địa thế hơi cao hơn xung quanh, mà còn trên mặt đất có một ít không theo quy tắc nô lên, giống như là bị vùi lấp đống đất. Chương 306, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Chương 306, tâm lập tức nâng lên cổ họng. Sở Thiên trong lòng càng ngày càng hưng phấn, hắn cảm giác chính mình hình như phát hiện cái gì không được bí mật. Hắn tiếp tục tại nhà xưởng bên trong thăm dò, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Tại trong một cái góc, hắn phát hiện một khối bung lỏng cục gạch. Hắn dùng sức đẩy, cục gạch vậy mà hướng bên trong lom đi vào, lộ ra một cái đen như mực động cầu. Sở Thiên nhịp tim gia tốc, hắn lấy điện thoại ra mở ra đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí hướng trong cửa hàng chiếu đi. Động cầu rất hẹp, chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua. Bên trong đen kịt một màu, cái gì cũng thấy không rõ. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Sở Thiên do dự một chút. Hắn biết làm như vậy rất nguy hiểm, nhưng lòng hiếu kỳ cuối cùng vẫn là chiến thắng hoàng hốt. Hắn hít sâu một hơi, túi người chui vào động cầu. Trong động rất ẩm ướt, không khí bên trong tràn ngập một cỗ bùn đất mùi tanh. Hắn dọc theo lối đi hẹp hướng về phía trước bò, cảm giác mình tựa như một cái tiến vào địa động chuột. Bò ước chừng hơn 10 mét, thông đạo đột nhiên thay đổi đến trống trải. Sở Thiên đứng lên, dùng đèn tin chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh. Hắn phát hiện chính mình thân ở một cái dưới đất mộ thất bên trong. Mộ thất không lớn, bốn vách tường dùng gạch xanh xây thành, chính giữa trưng bày một cỗ quan tài đá. Quan tài đá mặt ngoài điêu khắc tinh xảo đồ án, thoạt nhìn niên đại xa xưa. Sở Thiên nhịp tim đến nhanh hơn, hắn cảm giác chính mình hình như thật phát hiện một cái cổ đại mộ táng. Hắn chậm rãi tới gần quan tài đá, muốn nhìn kỹ một chút phía trên đồ án. Đột nhiên, hắn nghe đến sau lưng truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân. Hắn bỗng nhiên xoay người, dùng đèn tin chiếu hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Tại đèn tin cầm tay tia sáng bên trong, hắn nhìn thấy một thân ảnh đang đứng tại mộ thất lối vào chỗ. Thân ảnh kia khôi ngô cao lớn, mặc quần áo màu đen, trên mặt mang theo một cái mặt nạ, thấy không rõ diện mạo. Sở Thiên tâm lập tức nâng lên cổ họng, hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Hắn nắm chặt trong tay búa mảnh, chuẩn bị tùy thời phản kích. Ngươi là ai? Sở Thiên cả gan hỏi. Cái thân ảnh kia không có trả lời, chỉ là chậm rãi hướng hắn đi tới. Sở Thiên cảm giác hô hấp của mình đều thay đổi đến dồn dập lên, hắn nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Cái thân ảnh kia càng đi càng gần, Sở Thiên cuối cùng thấy rõ trên mặt hắn mặt nạ. Đó là một cái giữ tận mặt nạ quỷ, trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ, thoạt nhìn mười phần khủng bố. Sở Thiên dọa đến lui lại một bước, trong tay gốm mảnh cũng rơi trên mặt đất. Cái thân ảnh kia dừng ở trước mặt hắn, phát ra một tiếng trầm thấp tiếng cười. Ngươi muốn làm gì? Sở Thiên run rẩy hỏi. Cái thân ảnh kia không có trả lời, mà là chậm rãi vươn tay, thao xuống mặt nạ trên mặt. Tại nhìn đến gương mặt kia nháy mắt, Sở Thiên con ngươi bỗng nhiên co vào, cả người đều cứng ở tại chỗ. Dưới mặt nạ là một tấm quen thuộc mặt, vậy mà là cùng hắn cùng một chỗ trốn học đi ra chơi, hắn bạn xấu, Lý Phi. Sở Thiên sửng sốt, nào trống rỗng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này đụng phải Lý Phi, mà lại là lấy dạng này một loại phương thức quỷ dị. Lý Phi, ngươi làm cái quỷ gì? Sở Thiên lắp bắp hỏi, âm thanh bởi vì khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Lý Phi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nhưng nụ cười này tại u ám mộ thất bên trong, phối hợp hắn phía trước cố lộng huyền hư hóa trang, lộ ra đặc biệt tâm trầm. Kinh hỉ sao? Huynh đệ. Lý Phi âm thanh mang theo một tia trêu đùa ý vị. Kinh hỉ cái rắm, ngươi làm ta sợ muốn chết. Sở Thiên tức giận mắng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Đừng nóng giận nha, ta chính là muốn cùng ngươi chỉ đùa một chút. Lý Phi nói xong, đi lên phía trước, vỗ vỗ Sở Thiên bả vai. Sở Thiên một cái hất tay của hắn ra, vui đùa. Ngươi có biết hay không ta kém chút bị ngươi sợ tè ra quần. Ha ha, đồ hèn nhát. Lý Phi cười lên ha ha, tiếng cười tại mộ thất bên trong quanh quẩn, lộ ra đặc biệt chói tai. Sở Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng vẫn cứ có chút nghĩ mà sợ. Hắn cái này mới chú ý tới, Lý Phi mặc trên người quần áo màu đen, vậy mà là một bộ cổ đại trang phục, hơn nữa thoạt nhìn tính chất coi như không tệ. Ngươi mặc như này, làm cái gì? Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Phi thần bí cười cười, bí mật. Hắn nói xong, chỉ mộ thất chính giữa quan tài đá, ngươi không hiếu kỳ bên trong là cái gì sao? Sở Thiên cái này mới nhớ tới quan tài đá, hắn mới vừa rồi bị Lý Phi giật nảy mình, đem việc này đều quên hết. Hiện tại tỉnh táo lại, lòng hiếu kỳ lại bắt đầu quấy phá. Bên trong sẽ là cái gì? Sở Thiên chần chờ hỏi. Lý Phi không có trả lời, mà là đi đến quan tài đá bên cạnh, dùng sức đẩy ra nắp quan tài. Két một tiếng cọ sát chói tai, quan tài đá nắp quan tài từ từ mở ra, một cỗ phủ bụi không khí đập vào mặt. Sở Thiên ngừng thở, khẩn trương nhìn chằm chằm thạch quan nội bộ. Trong thạch quan nằm một bộ hài cốt. Hài cốt mặc trên người lộng lẫy trang phục, trước ngực mang theo một khối ngọc bội, thoạt nhìn thân phận bất phàm. Hoa, thật sự có cổ mộ. Sở Thiên sợ hãi thán nói, sợ hãi trong lòng bị hưng phấn thay thế. Hắn đi đến quan tài đá bên cạnh, cẩn thận quan sát đến bên trong hài cốt cùng vật bồi táng. Lý Phi cũng bu lại, chỉ vào hài cốt trước ngực ngọc bội nói, ngọc bội kia thoạt nhìn không sai, đáng giá không ít tiền à. Sở Thiên lườm hắn một cái, ngươi có thể hay không đừng luôn nghĩ đến tiền. Đây chính là văn vật, hiểu không? Văn vật làm sao vậy? Văn vật liền không thể bán tiền. Lý Phi phản bác, nói không chừng chúng ta còn có thể dựa vào cái này phát tài đâu. Sở Thiên lắc đầu bất đắc dĩ, lười cùng hắn tranh luận. Hắn cẩn thận quan sát đến ngọc bội, phát hiện trên ngọc bội có khắc một chút kỳ quái hoa văn, cùng hắn tại nhà xưởng bên trong nhặt được gốm mảnh bên trên hoa văn rất tương tự. Ngọc bội kia Sở Thiên vừa muốn nói gì, đột nhiên nghe đến mộ thất truyền ra ngoài đến một trận ồn ào âm thanh. Có người tới. Lý Phi biến sắc, vội vàng nói, đi mau. Sở Thiên cũng ý thức được tình huống không đúng, đi theo Lý Phi cùng một chỗ hướng mộ thất nhập khẩu chạy đi. Hai người mới vừa chui ra động khẩu, liền thấy một đám người cầm đèn tin, chính hướng về bên này đi tới. Là cảnh khu nhân viên công tác. Sở Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra đầu lĩnh, chính là cảnh khu đội cảnh sát đội trưởng. Lần này xong. Lý Phi thấp giọng mắng một câu. Bảo an đội trưởng nhìn thấy bọn họ, lập tức la lớn, các ngươi là ai? Tại chỗ này làm cái gì? Sở Thiên cùng Lý Phi liếc nhau, trong lòng đều hiểu, lần này là giải thích không rõ. Chạy mau. Lý Phi kêu một tiếng, quay người liền hướng chân núi chạy đi. Sở Thiên cũng không lo được suy nghĩ nhiều, đi theo Lý Phi cùng một chỗ chạy như điên. Bảo an đội trưởng thấy thế, lập tức mang người đuổi theo. Dừng lại. Đừng chạy. Bảo an đội trưởng một bên truy, một bên la lớn. Sở Thiên cùng Lý Phi tại trên đường núi lao nhanh, sau lưng tiếng kêu to càng ngày càng gần. Đột nhiên, Lý Phi dưới chân trượt đi, té ngã trên đất. Lý Phi. Sở Thiên vội vàng dừng lại, muốn đỡ hắn. Đừng quản ta, ngươi đi mau. Lý Phi đẩy ra Sở Thiên tay, thúc giục nói. Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, quay người tiếp tục chạy trốn. Hắn biết, nếu như bị tóm lấy, hậu quả khó mà lường được. Hắn liều mạng chạy, tiếng gió bên tai gào thét, sau lưng tiếng kêu to càng ngày càng xa. Hắn không biết chính mình chạy bao lâu, cũng không biết chính mình chạy tới chỗ nào. Mãi đến hắn mệt mỏi hết sức, rốt cuộc chạy không nổi rồi, mới dừng lại, miệng lớn thở hổn hển. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một mảnh xa lạ trong rừng cây, xung quanh yên tĩnh, chỉ có gió thổi lá cây tiếng xào xạc. Hắn không biết Lý Phi thế nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cảm thấy một trận sâu sắc tuyệt vọng. Chương 307, trên trấn thợ săn. Chương 307, trên trấn thợ săn. Tuyệt vọng giống như nước thủy triều sông lên đầu, Sở Thiên vô lực ngồi liệt tại ở ngất lá rụng bên trên. Màn đêm buông xuống, trong rừng cây đen kịt một màu, chỉ có mấy điểm đom đóm quang mang đang lóe lên. Vô cùng ngủ cục tê, nhắc nhở hắn một ngày cũng chưa ăn đồ vật. Lý Phi thế nào? Hắn có thể hay không bị bắt? Liên tiếp vấn đề xoay quanh tại Sở Thiên trong đầu, để hắn càng thêm bực bội bất an. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận thanh âm huyên náo, Sở Thiên tâm lập tức nâng lên cổ họng. Chẳng lẽ là bảo an đuổi theo tới? Hắn ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên phương hướng âm thanh truyền tới. Mượn ánh sáng yếu ớt, hắn nhìn thấy một cái bóng đen chính chậm rãi hướng hắn tới gần. Người nào? Sở Thiên thấp giọng hỏi, âm thanh bởi vì hoảng hốt mà run nhẹ nhẹ. Bóng đen không có trả lời, mà là tiếp tục tới gần. Sở Thiên nhịp tim đến càng lúc càng nhanh, hắn vô ý thức lui về sau mấy bước, mò lấy một khối đá, xích sao nắm ở trong tay, chuẩn bị tùy thời phản kích. Làm bóng đen đi đến Sở Thiên trước mặt lúc, hắn mới nhìn rõ, nguyên lai là một người mặc quần áo rách nát lão đầu, trong tay chống một cái quả trượng. Lão đầu tóc hoa râm, mặt mũi nhăn nheo, ánh mắt vẫn đủ, thoạt nhìn có chút dọa người. Sở Thiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn duy trì cảnh giác, lão nhân già, muộn như vậy, ngươi tại chỗ này làm cái gì? Lão đầu không có trả lời, mà là nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, vẫn đục trong mắt lóe ra một tia tinh quang, ngươi là từ cái kia trong mộ đi ra. Sở Thiên trong lòng giật mình, lão đầu này làm sao biết? Chẳng lẽ hắn là người thủ mộ? Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Đi theo ta. Lão đầu nói xong, xoay người rời đi. Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định theo sau. Hắn biết, hiện tại chính mình đưa mắt không quen, không chỗ có thể đi, chỉ có thể đánh cược một lần. Lão đầu mang theo Sở Thiên đi tới một chỗ ẩn nấp sơn động, trong động điểm một chiếc cú ám ngọn đèn, chiếu sáng đơn sơ bày biện. Ngồi đi. Lão đầu chỉ vào trên đất chiếu dâm nói. Sở Thiên ngồi xuống phía sau, lão đầu từ một cái cũ nát hòm gỗ bên trong lấy ra một chút lương khô cùng nước đưa cho hắn, ăn một chút ta. Sở Thiên tiếp nhận lương khô cùng nước, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hắn thực tế quá đói. Cảm ơn ngươi, lão nhân gia. Sở Thiên sau khi ăn xong, cảm kích nói. Không cần cảm ơn. Lão đầu lạnh nhạt nói, ta cứu ngươi, là vì ngươi giống như ta, đều là bị vận mệnh trêu chọc người. Sở Thiên không hiểu nhìn xem lão đầu, chờ đợi giải thích của hắn. Lão đầu thở dài, chậm rãi giải thích chuyện xưa của mình. Nguyên lai, hắn tuổi trẻ lúc cũng là một cái trộm mộ, đã từng phong quang vô hạn, tích lũy đại lượng tài phú. Thế nhưng về sau, hắn một lần trộm mộ hành động thất bại, không những mất đi tất cả tài phú, còn mất đi thê tử của mình cùng hải tử. Hắn từ đây không gượng dậy nổi, ẩn cư tại cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, trải qua ngăn cách sinh hoạt. Ta biết ngươi cũng là vì tiền mới đi trộm mộ. Lão đầu nhìn xem Sở Thiên nói, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Không muốn vì tiền tài mà mất phương hướng chính mình. Sở Thiên trầm mặc không nói, lão đầu lời nói này xúc động hắn sâu trong nội tâm. Hắn nhớ tới chính mình vì cho mẫu thân chữa bệnh, không tiếc bí quá hóa liều, cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Hắn bắt đầu nghĩ lại nhân sinh của chính mình, bắt đầu suy nghĩ chính mình đến tuột cùng muốn cái gì. Lão nhân gia, ngươi nói đúng. Sở Thiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói, ta về sau sẽ lại không làm loại này sự tình. Lão đầu vui mừng nhẹ gật đầu, hảo hài tử, ngươi có thể minh bạch liền tốt. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên liền ở tại sơn động bên trong, cùng lão đầu cùng một chỗ sinh hoạt. Lão đầu dạy hắn một chút sinh tồn kỹ năng, tỉ như làm sao phân rõ thảo dược, làm sao đi săn dã vật các loại. Sở Thiên cũng đem chính mình biết một ít chuyện nói cho lão đầu, tỉ như phía ngoài thế giới là cái dạng gì, khoa học kỹ thuật làm sao phát triển các loại. Hai người mặc dù tuổi tác chênh lệch rất lớn, nhưng chung đụng được rất hòa hợp, phảng phất một đôi bạn bông niên. Một đêm bên trên, Sở Thiên làm một cái giấc mơ kỳ quái. Hắn mộng thấy chính mình về tới cái kia trong cổ mộ, trong thạch quan hải cốt đột nhiên sống lại, đối hắn đưa tay ra. Hắn dọa đến bừng tỉnh, phát hiện chính mình toàn thân là mồ hôi. Làm sao vậy? Lão đầu nghe đến Sở Thiên động tĩnh, lo lắng mà hỏi thăm. Sở Thiên đem chính mình mộng nói cho lão đầu sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư. Có lẽ, đó cũng không phải một cái phổ thông của mộ. Lão đầu chậm rãi nói, có lẽ nó ẩn giấu đi cái gì bí mật. Sở Thiên trong lòng nổi lên một cỗ bất an dự cảm, hắn mơ hồ cảm thấy chính mình cùng cái này cổ mộ ở giữa, tựa hồ có liên hệ đặc thù nào đó. Sáng ngày thứ hai, lão đầu nói cho Sở Thiên, hắn phải đi ra ngoài một chuyến, để hắn trong sơn động chờ lấy hắn trở về. Sở Thiên mặc dù có chút lo lắng, nhưng vẫn là đáp ứng. Lão đầu đi rồi, Sở Thiên một người ở tại sơn động bên trong, cảm giác dị thường cô tịch. Hắn buồn bực ngán ngẩm liếc nhìn lão đầu lưu lại một chút cổ tịch, đột nhiên, hắn phát hiện trong đó một quyển sách bên trên ghi lại liên quan tới cái kia cổ mộ truyền thuyết. Trong truyền thuyết, cái kia trong cổ mộ chôn giấu lấy một vị cổ đại đế vương, vị này đế vương có được một loại thần kỳ lực lượng, có thể khống chế người tư tưởng. Nghe nói, chỉ cần được đến đế vương ngọc bội, liền có thể kế thừa hắn lực lượng. Sở Thiên nhìn thấy nơi này, trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn nhớ tới trong thạch quan hải cốt trước ngực ngọc bội, cùng với trên ngọc bội những cái kia kỳ quái hoa văn. Chẳng lẽ Lý Phi lấy đi khối ngọc bội kia? Nghĩ tới đây, Sở Thiên cũng không ngồi yên nữa. hắn quyết định xuống núi tìm Lý Phi, đem ngọc bội đoạt lại. Hắn có một loại dự cảm, nếu để cho Lý Phi được đến khối ngọc bội kia, sẽ phát sinh đáng sợ sự tình. Sở Thiên một đường lao nhanh xuống núi, đường núi gập ghềnh, hắn mấy lần suýt nữa ngã sắp xuống. Nhưng hắn không lo được những này, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là mau chóng tìm tới Lý Phi, ngăn cản hắn. Hắn chạy đến chân núi tiểu trấn, khắp nơi hỏi thăm Lý Phi hạ lạc. Nhưng Lý Phi tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có ai biết hắn đi chỗ nào. Sở Thiên lòng nóng như lửa đốt, hắn chẳng có mục đích tại tiểu trấn thượng du đãng, bất chi bất giác đi tới một quán rượu nhỏ. Hắn đi vào, muốn uống điểm rượu tỉnh táo một chút. Quán rượu bên trong người không nhiều, chỉ có mấy nhường uống rượu vụn vặt lẻ tẻ mà ngồi xuống. Sở Thiên tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, muốn một bầu rượu, uống một mình. "Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi sắc mặt không quá tốt, gặp phải cái gì chuyện phiền lòng sao?" Một tiếng nói thô lỗ tại Sở Thiên bên tai vang lên. Sở Thiên ngẩng đầu nhìn lên, là một cái vóc người khôi ngô, đầy mặt râu quai nón đại hán. Đại hán trong tay bưng một chén rượu, chính cười híp mắt nhìn xem hắn. Sở Thiên lúc đầu không nghĩ để ý tới, nhưng đại hán lại phối hợp tại hắn ngồi đối diện xuống. "Ta gọi Triệu đại, là cái này trên trấn thợ săn." Đại hán tự giới thiệu mình. "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?" "Sở Thiên." Sở Thiên nhàn nhạt hồi đáp. "Sở Thiên huynh đệ, ngươi có cái gì phiền lòng sự tình liền nói đi ra, nói không chừng ta có thể giúp một tay." Triệu đại nhiệt tình nói. Sở Thiên do dự một chút, vẫn là đem chính mình sự tình nói cho Triệu đại. Hắn che giấu cổ mộ cùng ngọc bội sự tình, chỉ nói mình bị một cái bằng hữu lừa tiền. Chương 308, trên núi có rất nhiều cổ mộ. Chương 308, trên núi có rất nhiều cổ mộ. Triệu đại sau khi nghe xong, cười lên ha hả, nguyên lai là chuyện như vậy, ta còn tưởng rằng là đại sự gì đâu. "Tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, cái này trên trấn còn không có ta Triệu đại tìm không được người. Ngươi nói cho ta bằng hữu của ngươi danh tự, ta cam đoan giúp ngươi tìm tới hắn." Sở Thiên nửa tin nửa ngờ mà nhìn xem Triệu đại. "Thật?" "Đương nhiên là thật." Triệu đại vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Ta Triệu đại nói lời giữ lời." Sở Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tin tưởng Triệu đại. Hắn đem Lý Phi danh tự cùng tướng mạo nói cho Triệu đại. Triệu đại sau khi nghe xong, trầm ngâm một lát, "Lý Phi, cái tên này có chút quen tai a." "Làm sao? Ngươi biết hắn?" Sở Thiên vội vàng hỏi. Triệu đại lắc đầu, "Không quen biết, nhưng ta hình như ở nơi nào nghe qua cái tên này." Sở Thiên trong lòng dâng lên một tia hy vọng, có lẽ Triệu đại thật có thể giúp hắn tìm tới Lý Phi. "Như vậy đi, Sở Thiên huynh đệ, ngươi trước ở lại nơi này, ta sáng sớm ngày mai liền đi ra giúp ngươi hỏi thăm thông tin." Triệu đại nói. Sở Thiên cảm kích nhẹ gật đầu, "Vậy liền phiền phức Triệu đại ca." Triệu đại an bài Sở Thiên ở tại quán rượu trong phòng khách. Sở Thiên nằm ở trên giường, trằn trọc, khó mà ngủ. Hắn đầy trong đầu đều là Lý Phi cùng khối ngọc bội kia, hắn không biết Lý Phi sẽ dùng khối ngọc bội kia làm cái gì, hắn chỉ biết là hắn nhất định phải ngăn cản Lý Phi. Sáng sớm hôm sau, Triệu đại liền rời đi quán rượu, đi ra hỏi thăm Lý Phi thông tin. Sở Thiên thì lo lắng tại quán rượu bên trong chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Triệu đại lại chậm chạp không trở về. Sở Thiên càng ngày càng bất an, hắn lo lắng Triệu đại cũng tìm không được Lý Phi, hắn lo lắng Lý Phi đã cầm ngọc bội rời đi tiểu trấn. Liên tại Sở Thiên sắp lúc tuyệt vọng, Triệu đại cuối cùng trở về. "Sở Thiên huynh đệ, ta thăm dò được tin tức." Triệu đại một mặt hưng phấn nói. "Thế nào? Ngươi tìm tới Lý Phi sao?" Sở Thiên vội vàng hỏi. Triệu đại lắc đầu, "Không có, nhưng ta thăm dò được, đêm qua có người nhìn thấy Lý Phi cùng một cái nữ nhân thần bí cùng rời đi tiểu trấn, bọn họ ngồi một chiếc màu đen xe con, hướng về Tây Biên đi." "Tây Biên?" Sở Thiên nhíu mày, "Tây Biên có cái gì?" Triệu đại suy nghĩ một chút, "Tây Biên, hình như có một tòa núi hoang, nghe nói ngọn núi kia bên trên có rất nhiều cổ mộ." Sở Thiên trong lòng chấn động mạnh một cái, chẳng lẽ Lý Phi đi tòa kia núi hoang? Chẳng lẽ hắn biết tòa kia cổ mộ bí mật? "Triệu đại ca, cảm ơn ngươi nói cho ta những này." Sở Thiên cảm kích nói, "Ta hiện tại liền đi Tây Biên nhìn xem." "Sở Thiên huynh đệ, các loại." Triệu đại gọi lại Sở Thiên, "Tòa kia núi hoang rất nguy hiểm, ngươi một người đi quá nguy hiểm, ta cùng đi với ngươi à?" Sở Thiên lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng hắn biết Triệu đại nói rất đúng, tòa kia núi hoang xác thực rất nguy hiểm, một mình hắn đi quá mạo hiểm. "Vậy liên phiền phức Triệu đại ca." Sở Thiên nói. "Không cần khách khí, chúng ta đều là bằng hữu nha." Triệu đại sang sảng cười nói. Hai người chuẩn bị một chút lương khô cùng nước, sau đó đồng loạt xuất phát. Tây Biên núi hoang khoảng cách tiểu trấn cũng không xa, hai người đi nửa ngày liền đến. Trên núi hoang có cây thưa thớt, quái thạch đá lởm chởm, thoạt nhìn âm trầm khủng bố. "Sở Thiên huynh đệ, ngươi xác định Lý Phi tới qua nơi này sao?" Triệu đại hỏi. Sở Thiên lắc đầu, "Ta không xác định, nhưng ta có một loại dự cảm, hắn ngay ở chỗ này." Hai người dọc theo đường núi đi lên, trên đường đi, bọn họ nhìn thấy một chút dao động, xem ra nơi này thật có rất nhiều cổ mộ. "Triệu đại ca, ngươi nhìn." Sở Thiên chỉ về đằng trước nói. Triệu đại theo Sở Thiên chỉ hướng nhìn, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, có một chiếc màu đen xe con dừng ở chỗ đó. "Chính là chiếc xe này." Sở Thiên kích động nói. Hai người bước nhanh đi đến xe con bên cạnh, phát hiện cửa xe là mở, trong xe không có một ai. "Xem ra Lý Phi đã lên núi." Triệu đại nói. "Chúng ta truy." Sở Thiên nói. Hai người dọc theo bánh xe vết tích, hướng về trên núi đi đến. Đường núi càng ngày càng khó đi, khóm bụi gai sinh, quái thạch đá lởm chởm. Sắc trời dần dần tối xuống, cảnh sát xung quanh cũng biến thành càng ngày càng âm trầm. Đúng lúc này, bọn họ nghe đến phía trước truyền đến một trận kỳ quái âm thanh. Hai người ngừng thở, đẩy ra rậm rạp lùm cây, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước. Thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, giống như là một loại nào đó động vật gầm nhẹ, xen lẫn kim loại va chạm tiếng leng keng. Vòng qua một khối nham thạch to lớn, cảnh tượng trước mắt để bọn họ giật nảy cả mình. Một cái rộng lớn sơn động xuất hiện tại bọn họ trước mặt, động cầu lóe ra ánh lửa. Trong động, Lý Phi chính vung vẩy một cây dao găm, cùng một cái hình thể to lớn con nhện bật lộn. Con nhện kia toàn thân đen nhánh, mọc đầy gai ngược đâm ngược lại tám đầu chân giống như roi thép vung vẩy, phát ra khiến người dùng mình tiếng ma sát. Lý Phi mặc dù thân thủ nhanh nhẹn, nhưng đối mặt quái vật to lớn như vậy, rõ ràng ở vào hạ phòng, trên thân đã nhiều mấy vết thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Lý Phi, Sở Thiên nhịn không được la lên. Lý Phi nghe đến ồn ào, đột nhiên quay đầu, nhìn thấy Sở Thiên cùng Triệu Đại, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức lại khôi phục hung ác biểu lộ. Các ngươi sao lại tới đây? Mau cút! Nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Ta nhìn ngươi là tại trộm mộ a? Sở Thiên nổi giận nói. Lý Phi cười lạnh một tiếng, trộm mộ thì thế nào? Cái này trong cổ mộ bà bối, đầy đủ ta hưởng dụng cả một đời. Ngươi điên! Vì tiền liền mệnh cũng không cần. Triệu Đại hô. Mệnh của ta sớm đã bị các ngươi những này ngụy quân tự hủy. Lý Phi điên cuồng mà quát, các ngươi những này ra vẻ đạo mạo ra hỏa, mặt ngoài giả trang ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng, sau lưng lại làm lấy nam đạo nữ sướng hoạt động. Ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ các ngươi quy củ? Dựa vào cái gì muốn trải qua nghèo rất mùng tơi sinh hoạt? Lý Phi, ngươi bình tĩnh một chút. Sở Thiên tính toán khuyên bảo hắn, ngươi làm như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng lún càng sâu. Bớt nói nhảm. Lý Phi vung vẩy dao găm, lại lần nữa hướng cự hình con nhện phóng đi. Hôm nay ta muốn cầm về thuộc về ta tất cả. Cự hình con nhện phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, vung vẩy to lớn ngao chi hướng Lý Phi đánh tới. Lý Phi né tránh không kịp, bị ngao chi sát qua bả vai, lập tức máu tươi vẩy ra. Lý Phi, Sở Thiên kinh hô một tiếng, liền muốn xông đi lên hỗ trợ. Triệu Đại kéo lại hắn, đừng xúc động. Con nhện này quá nguy hiểm. Có thể là Lý Phi chúng ta trước xem tình huống một chút lại nói. Hai người trốn tại nham thạch phía sau, khẩn trương nhìn chăm chú lên tình hình chiến đấu. Lý Phi mặc dù thụ thương, nhưng vẫn ngoan cường mà chống cự lại. Hắn lợi dụng địa hình ưu thế, linh hoạt tránh né lấy cự hình con nhện công kích, đồng thời tùy thời dùng dao găm đâm về con nhện phần bụng. Cự hình con nhện phần bụng tựa hồ là nhược điểm của nó, bị dao găm đâm trúng phía sau, phát ra thống khổ gào rít, công kích cũng biến thành chậm chạp. Nhìn thấy cơ hội, Lý Phi bỗng nhiên bật lên, đem dao găm hung hăng đâm vào cự hình con nhện con mắt. Cự hình con nhện phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ. Lý Phi cũng bởi vì thể lực tiêu hao, tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Lý Phi, Sở Thiên cùng Triệu Đại đội vàng chạy tới. Khu cụ Lý Phi ho ra một ngụm máu tươi, các ngươi tại sao còn chưa đi, chúng ta lo lắng ngươi, Sở Thiên nói. Chương 309, khí tức cấm lãnh. Chương 309, khí tức cấm lãnh. Lo lắng ta? Ha ha, Lý Phi cười một cái tự giễu, các ngươi là tại nhìn chuyện cười của ta a? Không phải, Lý Phi, chúng ta là thật lo lắng ngươi. Triệu Đại nói, chúng ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều oán hận, nhưng đây không phải là ngươi đi đến đường tà đạo lý do. Lý Phi trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, "Sở Thiên, ngươi thật tin tưởng ta sao?" Sở Thiên kiên định nhẹ gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi." Lý Phi viền mắt ta bước, "Cảm ơn ngươi, Sở Thiên Lý Phi, bây giờ quay đầu còn kịp." Triệu Đại quyên bảo, "Chỉ cần ngươi nguyện ý sửa sai, chúng ta sẽ giúp ngươi." Lý Phi lắc đầu, "Không còn kịp rồi. Ta đã đi đến quá xa." Hắn chỉ vào sơn động chỗ sâu, nơi đó có một đầu mật đạo, có thể thông hướng của mộ chủ mộ thất chủ mộ thất. Sở Thiên cùng Triệu Đại liếc nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Khối ngọc bội kia chính là mở ra chủ mộ thất chìa khóa. Lý Phi đức quang nói, ta đem ngọc bội giấu ở thanh âm của hắn càng ngày càng yếu đất, cuối cùng đình chỉ hô hấp. Lý Phi, Sở Thiên đau buồn hô. Triệu Đại thở dài, đi thôi, chúng ta đi xem một chút chủ mộ thất bên trong đến tột cùng có cái gì. Hai người đi vào sơn động chỗ sâu, dọc theo Lý Phi nói tới mật đạo, đi tới một cái cửa đá khổng lồ phía trước. Trên cửa đá điêu khắc phức tạp đồ án, chính giữa có một cái lỗ khảm, hình dạng cùng ngọc bội hoàn toàn ăn khớp. Sở Thiên lấy ra ngọc bội, bỏ vào lỗ khảm bên trong. Ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra, một cỗ khí tức âm lãnh đập vào mặt. Sau cửa đá là một đầu hẹp dài đường hành lang, hai bên trên vách tường điểm xuyết lấy lúc sáng lúc tối bó đuốc, chiếu sáng đường phía trước. Âm lãnh gió từ đường hành lang chỗ sâu thổi tới, mang theo một cỗ mục nát khí tức, để người không rét mà run. Sở Thiên cùng Triệu Đại cẩn thận từng ly từng tí đi vào, đường hành lang mặt đất rất bóng loáng, giống như là trải qua trăm ngàn năm mài giũa. Bọn họ đi rất chậm, sợ xúc động cái gì cơ quan. Nơi này có chút khiếp người a, Triệu Đại nhẹ giọng nói. Sở Thiên không nói gì, chỉ là nắm thật chặt dao găm trong tay, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Đường hành lang rất dài, bọn họ đi ước chừng một khắc đồng hồ mới đi đến phần cuối. Phần cuối là một tòa rộng rãi mộ thất trung ương trưng bày một cái to lớn quan tài đá xung quanh bày đầy các loại vật bồi táng, vàng bạc châu báu, ngọc khí đồ sứ, cái gì cần có đều có. Phát, lần này thật phát. Triệu Đại hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn xoa xoa tay. Sở Thiên lại nhíu mày, hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cái này mộ thất bên trong quá yên tĩnh để người cảm thấy bất an. Các loại. Sở Thiên kéo lại Triệu Đại, chớ lộn xộn. Làm sao vậy? Triệu Đại không hiểu hỏi. Ngươi nhìn. Sở Thiên chỉ vào quan tài đá xung quanh, những này vật bồi táng hình như đều là giả dối. Triệu Đại nhìn kỹ, quả nhiên, những cái kia vàng bạc châu báu rực rỡ ảm đạm, ngọc khí đồ sứ cũng lộ ra thô ráp không chịu nổi, xem xét chính là hàng nhái. Làm sao sẽ dạng này? Triệu Đại thất vọng nói. Đúng lúc này, mộ thất đỉnh chóp đột nhiên truyền đến một trận ken két âm thanh. Sở Thiên cùng Triệu Đại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mộ thất đỉnh chóp từ từ mở ra, lộ ra một cái đen như mực động cầu. Không tốt, là cạm bẫy. Sở Thiên hô to một tiếng, lôi kéo Triệu Đại liền hướng lui lại. Có thể là đã không kịp, vô số độc tiễn từ động khẩu bắn ra, rầm rầm chậm chịt, phô thiên cái địa. Sở Thiên cùng Triệu Đại né tránh không kịp, trên thân chúng mấy mũi tên, lập tức máu tươi chảy ròng. A! Triệu Đại kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Sở Thiên cố nén đau đớn, lôi kéo Triệu Đại trốn đến quan tài đá phía sau. Làm sao bây giờ? Chúng ta có phải là phải chết ở chỗ này? Triệu Đại suy yếu nói. Sở Thiên không nói gì, hắn cắn chặt răng, từ trong ngực lấy ra một bình thuốc bột, vẩy vào Triệu Đại trên vết thương. Đây là cái gì? Triệu Đại hỏi. Thuốc cầm máu. Sở Thiên nói, trước cầm máu, chúng ta lại nghĩ biện pháp đi ra. Độc tiễn còn đang không ngừng mà bắn xuống đến, quan tài đá đã bị bắn thành cái sàng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Sở Thiên nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp đem cái kia động khẩu ngăn chặn. Có thể là làm sao chắn? Triệu Đại hỏi. Sở Thiên ngắm nhìn một phía, đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào mộ thất trung ương chiếc quan tài đá kia bên trên. Có. Sở Thiên nói, chúng ta đem quan tài đá đẩy đi qua. Có thể là quan tài đá nặng như vậy, Triệu Đại nói. Liều mạng. Sở Thiên cắn chặt răng, dùng hết lực khí toàn thân, đẩy quan tài đá hướng động khẩu di động. Triệu Đại cũng cố nén đau đớn, giúp đỡ Sở Thiên cùng một chỗ đẩy. Quan tài đá rất nặng, bọn họ đẩy đến vô cùng cố hết sức, mỗi di động một bước đều muốn hao phí to lớn khí lực. Độc tiễn còn đang không ngừng mà bắn xuống đến, thân thể bọn hắn bên trên lại trúng mấy mũi tên, máu tươi nhuộm đỏ bọn họ y phục. Cuối cùng, bọn họ đem quan tài đá đẩy tới động khẩu phía dưới. Nhanh, đem nó đẩy lên đi. Sở Thiên hô. Hai người dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem quan tài đá đẩy đi lên. Ầm ầm một tiếng, quan tài đá ngăn chặn động khẩu, độc tiễn cũng đình chỉ xạ kích. Sở Thiên cùng Triệu Đại tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Bọn họ đều bản thân bị trọng thương, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Chúng ta còn sống, Triệu Đại suy yếu nói. Sở Thiên không nói gì, hắn nhắm mắt lại, cảm giác ý thức của mình ngay tại dần dần mơ hồ. Đúng lúc này, mộ thất cửa đột nhiên mở ra, một thân ảnh đi đến. Các ngươi không có sao chứ? Sở Thiên cùng Triệu Đại mở to mắt, nhìn người tới, lập tức sửng sốt. Người tới vậy mà là Lý Phi. Ngươi không phải chết sao? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Lý Phi cười cười, ta lừa các ngươi, ta chỉ là muốn để các ngươi biết khó mà lui, ngươi vì cái gì muốn làm như thế? Triệu Đại hỏi. Bởi vì ta không muốn để cho các ngươi được đến nơi này, bảo tàng, Lý Phi nói, nơi này bảo tàng là ta ngươi. Sở Thiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi ra sao? Lý Phi biến sắc, các ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Sở Thiên giãy giụa lấy đứng lên, đương nhiên là giết ngươi. Sở Thiên ho ra một đốm máu, ngai ngái hương vị bao phủ tại khoang miệng. Hắn cố gắng chống đỡ lấy thân thể, dao găm trong tay chỉ vào Lý Phi, mũi dao run nhẹ nhẹ. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Triệu Đại cũng giãy giụa lấy đứng lên, che lấy còn tại vết thương chảy máu, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Phi. Chính là, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, kém chút hại chết chúng ta. Lý Phi sắc mặt tảm đạm, liên tiếp lui về phía sau. Không phải ta chỉ là cái gì? Chỉ là muốn nuốt một mình bảo tàng. Sở Thiên từng bước ép sát, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Lý Phi bối rối lắc đầu, không phải ta chỉ là nghĩ bảo vệ nó. Chương 310, hai mặt nhìn nhau. Chương 310, hai mặt nhìn nhau. Bảo vệ nó. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng loại này chuyện ma quỷ sao? Thật là thật, Lý Phi âm thanh run rẩy, nơi này bảo tàng là bị nguyền rủa Sở Thiên cùng Triệu Đại sử xuất. Nguyền rủa? Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Lý Phi gật gật đầu, là phàm là được đến bảo tàng người đều sẽ cái gì? Triệu Đại hỏi tới. Lý Phi hít sâu một hơi, đều sẽ chết. Mộ thất bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ba người nặng nề tiếng hít thở. Sở Thiên cùng Triệu Đại hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết có nên hay không tin tưởng Lý Phi lời nói. Các ngươi nhìn, Lý Phi chỉ vào quan tài đá nói, trên quan tài đá đồ án chính là nguyền rủa biểu tượng. Sở Thiên cùng Triệu Đại nhìn hướng quan tài đá, chỉ thấy trên quan tài đá điêu khắc một chút kỳ quái đồ án, thoạt nhìn quả thật có chút quỷ dị. Cái này đây là ý gì? Triệu Đại hỏi. Lý Phi lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là phàm là đụng vào qua bảo tàng người đều sẽ chết. Sở Thiên nói tiếp. Lý Phi gật gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn tới đây? Sở Thiên hỏi. Lý Phi cười khổ một tiếng, ta cũng là bị bức ép bất đắc dĩ. Là Lý Phi nói, ta thiếu nợ cao lợi đái. Sở Thiên cùng Triệu Đại lại lần nữa sửng sốt. Là Lý Phi nói, bọn họ muốn ta tìm tới bảo tàng trả nợ, cho nên ngươi liền gạt chúng ta. Triệu Đại cả giận nói. Lý Phi cúi đầu, có lỗi với Sở Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nói, liền tính ngươi thiếu nợ cao lợi đái, cũng không nên gạt chúng ta, kém chút hại chết chúng ta. Ta biết. Lý Phi liên tục gật đầu. Ta sai rồi, hiện tại nói những này còn có cái gì dùng? Triệu Đại nói, chúng ta kém chút chết ở chỗ này. Lý Phi ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên cùng Triệu Đại, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Cầu các ngươi thả buông tha ta. Sở Thiên cùng Triệu Đại lại lần nữa liếc nhau một cái, bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Thả Lý Phi, có thể là hắn kém chút hại chết bọn họ. Giết Lý Phi, có thể là hắn lại tội không đáng chết. Đúng lúc này, mộ thất bên trong đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Triệu Đại cả kinh nói. Không tốt, mộ thất muốn sụp. Lý Phi hô, chạy mau. Sở Thiên hô to một tiếng, lôi kéo Triệu Đại liền hướng mộ thất cửa ra vào chạy đi. Lý Phi cũng đi theo bọn họ cùng một chỗ chạy. Mộ thất đỉnh chót không đứt rời đá rơi khối, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Bọn họ một đường lao nhanh, cuối cùng chạy tới mộ thất cửa ra vào. Mau đi ra, Sở Thiên hô. Bọn họ lao ra mộ thất, sau lưng mộ thất ầm vang sụp đổ. Ba người bọn họ đứng tại mộ thất bên ngoài, miệng lớn thở hổn hển. Chúng ta còn sống, Triệu Đại suy yếu nói. Sở Thiên gật gật đầu, sau đó nhìn hướng Lý Phi, ngươi đi đi. Lý Phi sửng sốt một chút, ngươi ngươi không giết ta. Sở Thiên lắc đầu, ta không muốn giết người. Lý Phi cảm kích nhìn xem Sở Thiên, cảm ơn nói xong, Lý Phi quay người rời đi. Sở Thiên cùng Triệu Đại nhìn xem Lý Phi bóng lưng rời đi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bọn họ không biết Lý Phi nói có phải là thật hay không, thế nhưng bọn họ biết, bọn họ đã không nghĩ lại trở lại cái kia mộ thất. Bọn họ quay người rời đi nghĩa địa, hướng về chân núi đi đến. Liên tại bọn hắn rời đi không lâu sau, một thân ảnh xuất hiện ở nghĩa địa. Người này chính là Cao Lợi Đái lão đại. Hắn nhìn xem sụp đổ mộ thất, sắc mặt tâm trầm. Lý Phi ngươi cái phế vật. Vậy mà hắn tức giận rít gào lên, sau đó quay người rời đi. Sở Thiên cùng Triệu Đại không hề biết, bọn họ thoát đi không chỉ là một cái mộ thất, mà là một cái càng lớn âm mưu. Bọn họ sau khi xuống núi, tìm tới một nhà quán trọ nhỏ, mở hai gian phòng. Sở Thiên nằm ở trên giường, toàn thân đau nhức. Hắn nhớ tới mộ thất bên trong kinh lịch, vẫn cứ lòng còn sợ hãi. Bảo tàng nguyên rủa hắn tự mình lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lý Phi nói bảo tàng là bị nguyên rủa, là thật sao? Nếu như không phải thật, cái kia Lý Phi vì cái gì muốn gạt bọn họ? Nếu như là thật, cái kia bảo tàng đến cùng là cái gì? Nguyên rủa lại là cái gì? Những vấn đề này khốn nhiều Sở Thiên, để hắn không cách nào chìm vào giấc ngủ. Hắn lật qua lật lại, như thế nào cũng ngủ không được. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Người nào? Sở Thiên hỏi. Là ta, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Sở Thiên sững sờ, liền vội vàng đứng lên mở cửa. Chỉ thấy đứng ngoài cửa chính là Lý Phi. Ngươi sao ngươi lại tới đây? Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Lý Phi ngươi sao ngươi lại tới đây? Sở Thiên kinh ngạc hỏi, trong lòng còi báo động đại tác. Người này hơn nửa đêm tìm tới cửa, khẳng định không có ý tốt. Lý Phi xoa xoa tay, một mặt cười xấu hổ, cái kia. Sở Thiên. Triệu Đại ta có thể hay không đi vào lại nói. Triệu Đại từ trong phòng đi ra, còn buồn ngủ ngáp một cái, ai vậy? Hơn nửa đêm nhìn thấy Lý Phi, hắn cũng sửng sốt, ngươi tiểu tử ngươi tại sao lại trở về? Sở Thiên do dự một chút, vẫn là đem Lý Phi để vào phòng. Lý Phi vừa vào nhà liền bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, một cái nước mũi một cái nước mắt khóc lóc kể lể. Sở Thiên. Triệu Đại ta thực sự là cùng đường mạt lộ van cầu các ngươi giúp ta một chút, ngươi đến cùng muốn làm gì? Triệu Đại không kiên nhẫn hỏi. Lý Phi khóc đến thở không ra hơi. Cao Lợi Đái bọn họ muốn giết ta. Sở Thiên cùng Triệu Đại liếc nhau một cái, trong lòng đều hiểu mấy phần. Xem ra Lý Phi phía trước nói những lời kia cũng không phải là hoàn toàn là nói dối. Chuyện gì xảy ra? Từ từ nói. Sở Thiên nói. Lý Phi nghẹn ngào nói, ta thiếu nợ bọn họ 100 vạn. Bọn họ nói nếu như ta không trả nổi liền muốn chặt rơi tay chân của ta 100 vạn. Triệu Đại kinh hô một tiếng, tiểu tử ngươi điên, mượn nhiều tiền như thế làm cái gì? Lý Phi vẻ mặt cầu xin nói, ta mụ ta nàng bị bệnh nặng cần một số tiền lớn, ta thực tế không có cách nào mới mượn. Cao Lợi Đái Sở Thiên cùng Triệu Đại trầm mặc. Bọn họ mặc dù đối Lý Phi lừa gạt hành động cảm thấy phẫn nộ, nhưng cũng không đành lòng tâm nhìn xem hắn bị Cao Lợi Đái bức tử. Vậy ngươi bây giờ tới tìm chúng ta là muốn để chúng ta giúp ngươi cái gì? Sở Thiên hỏi. Lý Phi ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu các ngươi giúp ta trốn mấy ngày, chờ ta chủ đến tiền liền rời đi nơi này. Sở Thiên cùng Triệu Đại lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Bọn họ biết nếu như giúp Lý Phi, chẳng khác nào đem chính mình cũng quấn vào trận này phiền phức bên trong. Có thể là nếu như không giúp hắn, Lý Phi rất có thể liền mất mạng. Tốt ta. Sở Thiên thở dài, chúng ta có thể giúp ngươi trốn mấy ngày, thế nhưng ngươi nhất định phải cam đoan sẽ không cho chúng ta gây phiền toái. Lý Phi cảm động đến rơi nước mắt, dập đầu nói cảm ơn, ta cam đoan. Cứ như vậy, Lý Phi tại Sở Thiên cùng Triệu Đại trong phòng ở lại. Mấy ngày kế tiếp, Lý Phi một mực trốn trong phòng không dám đi ra ngoài, sợ bị Cao Lợi Đái người phát hiện. Sở Thiên cùng Triệu Đại thì thay phiên đi ra tìm hiểu thông tin, nhìn xem có hay không Cao Lợi Đái người tại phụ cận hoạt động. Chương 311, hung thần ác sát nam tử. Chương 311, hung thần ác sát nam tử. Nhưng mà, sự tình cũng không có bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Một đêm bên trên, Sở Thiên cùng Triệu Đại đi ra mua đồ, trở về thời điểm lại phát hiện Lý Phi không thấy. Trong phòng một mảnh hỗn độn, cái bàn lật đổ, trên mặt đất còn có mấy giọt máu dấu vết. Chuyện gì xảy ra? Triệu Đại cả kinh nói. Sở Thiên sắc mặt tâm trầm, trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Bọn họ vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng thủy chung không có tìm được Lý Phi bóng dáng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng đập cửa. Sở Thiên trong lòng căng thẳng, vội vàng đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy đứng ngoài cửa mấy cái hung thần ác sát nam tử, cầm trong tay côn đồng, chính là Cao Lợi Đái người. Mở cửa, mở cửa, người ngoài cửa la lớn. Sở Thiên cùng Triệu Đại liếc nhau một cái, trong lòng đều hiểu, bọn họ đã bị bao vây. Làm sao bây giờ? Triệu Đại khẩn trương hỏi. Sở Thiên hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, liều mạng với bọn họ. Hắn bỗng nhiên mở cửa phòng, cơ lấy một cái ghế liền cửa trước bên ngoài liền xông ra ngoài. Một trang kịch liệt vật lộn bắt đầu. Sở Thiên cùng Triệu Đại mặc dù thân thủ không tệ, nhưng quả bất địch chúng, rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất. Cao Lợi Đái người đem bọn họ bao bọc vây quanh, côn đồng như mưa rơi vào trên người bọn họ. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên từ trong đám người bò ra, ngăn tại Sở Thiên cùng Triệu Đại trước mặt. Là Lý Phi. Hắn vết thương chẳng chịt, khắp khuôn mặt là vết máu, nhưng hắn y nguyên xít sao che chở Sở Thiên cùng Triệu Đại. Các ngươi không muốn đánh bọn hắn? Lý Phi suy yếu nói. Lý Phi, con mẹ nó ngươi dám phản bội chúng ta? Cao Lợi Đái lao đại giận dữ hét. Ta không có, ta chỉ là không nghĩ liên lụy bọn họ. Lý Phi đức ông nói. Cao Lợi Đái lao đại cười lạnh một tiếng, tất nhiên ngươi nói như vậy nghĩa khí, vậy liền chết chúng a. Hắn giơ lên côn đồng, hung hăng hướng Lý Phi trên đầu đập tới. Phanh! Một tiếng vang trầm, Lý Phi đổ vào vũng máu bên trong. Sở Thiên cùng Triệu Đại trợn mắt nhìn Lý Phi chết đi, trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng bất đắc dĩ. Bọn họ biết, bọn họ đã cuốn vào một cái càng lớn vòng xoáy bên trong, không cách nào thoát thân. Cao Lợi Đái lao đại gắt một cái, nôn tại Lý Phi trên thi thể. Mụ, suối quậy. Hắn hùng hùng hổ hổ chào hỏi thủ hạ, đem hai cái này phế vật cũng kéo đi, chặt cho ăn. Sở Thiên cùng Triệu Đại bị thô bạo kéo lấy, toàn thân xương đều giống như tan ra thành từng mảnh. Bọn họ bất lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho Cao Lợi Đái người thao túng. Hoàng hốt giống băng lãnh rắn đồng dạng quấn quanh lấy trái tim của bọn họ bẩn, tử vong bóng tối bao phủ tại bọn họ đỉnh đầu. Bị kéo tới một cái cũ nát trong kho hàng, Sở Thiên cùng Triệu Đại bị ném xuống đất, cùng một đống đống rác cùng một chỗ. Trong kho hàng tràn ngập mùi nấm mốc cùng mùi máu tươi, khiến người buồn nôn. U ám kia sáng bên dưới, bọn họ nhìn thấy trên tường loang lổ vết máu, cùng với tán loạn trên mặt đất dị xét dao lam. Lão đại, xử lý như thế nào hai cái này? Một tiểu đệ túi đầu không lưng hỏi Cao Lợi Đái lão đại. Lão đại ngậm lấy điếu thuốc, khép mắt nhìn xem Sở Thiên cùng Triệu Đại, giống như là đang đánh giá hai khối dê lợi làm thịt. Trước tháo bọn họ cánh tay chân, để bọn họ nếm thử đau khổ. Sau đó lại chậm rãi chơi, chơi chán lại băm cho chó ăn. Các tiểu đệ cười gằn, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị động thủ. Sở Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết chính mình lần này là thai kiếp khó thoát. Triệu Đại thì run lẩy bẩy, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Đúng lúc này, cửa kho hàng đột nhiên bị phá tan, một thân ảnh bò vào. Dừng tay. Người tới chính là phía trước bị bọn họ cho rằng đã chết đi Lý Phi. Hắn cũng chưa chết. Tại Cao Lợi Đái lao đại giơ lên côn bổng một khắc này, hắn vô ý thức lệch một cái đầu, côn bổng chỉ là đập vào trên bả vai của hắn, cũng không có đánh trúng yếu hại. Hắn giả vờ ngất đi, thừa dịp Cao Lợi Đái người không chú ý, lén lén chạy trốn. Lý Phi mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng giờ phút này lại bộc phát ra lực lượng kinh người. Hắn đoạt lấy một tiểu đệ đao trong tay, giống một đầu dã thú bị thương, điên cuồng hướng Cao Lợi Đái người chém tới. Cao Lợi Đái người hiển nhiên không ngờ đến Lý Phi lại đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp. Trong kho hàng lập tức loạn cả một đoàn, tiếng kêu to tiếng đánh nhau đan vào một chỗ. Sở Thiên cùng Triệu Đại thừa dịp loạn tránh thoát gò bó, gia nhập chiến đấu. Mặc dù bọn họ bản thân bị trọng thương, nhưng cầu sinh dục vọng để bọn họ bộc phát ra kinh người tiềm lực. Đây là một tràng quyết tử đấu tranh, mỗi người đều đang vì mình sinh mệnh mà chiến. Huyết nục văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi. Lý Phi mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn lại giống một cái không biết mệnh mỏi chiến sĩ, vung vẩy đao trong tay, một lần lại một lần đem địch nhân chém ngã. Trong mắt của hắn tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem tất cả thống khổ cùng khuất nhục đều phát tiết ra ngoài. Cuối cùng, Cao Lợi Đái người bị đánh bại. Lão đại bị Lý Phi một đao đâm xuyên qua trái tim, bị mất mạng tại chỗ. Những tiểu đệ khác thì tản đi khắp nơi chạy trốn. Trong kho hàng khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng đậm cùng ba cái vết thương chẳng chịt nam nhân. Lý Phi loạn trà loạn choạng mà đi đến Sở Thiên cùng Triệu Đại trước mặt, trên mặt lộ ra một tia thảm đạm nụ cười. Ta không có nuốt lời ta bảo vệ các ngươi nói xong, hắn cũng nhịn không được nữa, ngã trên mặt đất. Sở Thiên cùng Triệu Đại vội vàng đỡ lấy hắn, phát hiện hắn đã thoi thóp. Lý Phi ngươi chịu đựng chúng ta sẽ dẫn ngươi đi nhìn bác sĩ, Sở Thiên nghẹn ngào nói. Lý Phi lắc đầu, suy yếu nói, không có vô dụng, ta biết chính mình sắp không được. Hắn bắt lấy Sở Thiên tay, dùng hết chút sức lực cuối cùng nói, ta có một cái bí mật muốn nói cho các ngươi. Sở Thiên cùng Triệu Đại ngừng thở, nghe lấy Lý Phi lâm trung di ngôn. Kỳ thật ta không phải thật thiếu bọn họ tiền. Sở Thiên cùng Triệu Đại sửng sốt, không hiểu Lý Phi là có ý gì. Ta lừa các ngươi, ta thiếu là Lý Phi âm thanh càng ngày càng yếu ớt, hắn ánh mắt bắt đầu tan rã. Là hắn cuối cùng không thể nói ra bí mật kia, vĩnh viễn nhắm mắt lại. Sở Thiên cùng Triệu Đại nhìn xem Lý Phi thi thể, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng khiếp sợ. Lý Phi đến cùng thiếu nợ cái gì? Hắn vì cái gì muốn gạt bọn họ? Nhà kho bên ngoài, tiếng gọi cảnh sát từ xa mà đến gần. Bọn họ biết, bọn họ nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Nhưng Lý Phi bí mật lại giống một cái bí ẩn, thật sâu khốn nhiễu bọn họ. Tiếng gọi cảnh sát càng ngày càng gần, trong kho hàng mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Sở Thiên cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, kéo Triệu Đại, đi mau. Lại không đi liền không còn kịp rồi. Triệu Đại dọa đến run chân, run rẩy nói, ta đi không được. Sở Thiên cắn chặt răng, nhấc lên Triệu Đại, lảo đảo hướng nhà kho bên ngoài chạy đi. Bọn họ chạy đến trong bóng đêm, phía sau là lập loè đèn báo hiệu cùng chói hai tiếng còi cảnh sát. Trên đường chạy trốn, Sở Thiên không ngừng mà hồi tưởng đến Lý Phi trước khi lâm chung lời nói. Lý Phi không có thiếu Cao Lợi Đái, vậy hắn đến cùng thiếu nợ cái gì? Cái này bí mật, giống một cây gai đồng dạng đâm vào Sở Thiên trong lòng, để hắn ăn ngủ không yên. Chương 312, bị bức ép bất đắc dĩ. Chương 312, bị bức ép bất đắc dĩ. Triệu Đại thì đắm chìm đang sợ hãi bên trong, hắn không ngừng mà lẩm bẩm, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Sở Thiên biết, bọn họ nhất định phải tìm tới một cái địa phương an toàn, mới có thể thật tốt suy nghĩ tiếp xuống nên làm cái gì. Bọn họ trốn vào một cái bỏ hoang trong nhà xưởng, nơi này âm u và bức, khắp nơi đều là chuột cùng con rán, nhưng ít ra có thể tạm thời tránh né cảnh sát đuổi bắt. Sở Thiên dựa vào vách tường ngồi xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại. Miệng vết thương trên người hắn còn tại mơ hồ đau ngầm ngầm, nhưng hắn đã không cảm giác được đau đớn, trong lòng hắn chỉ có vô tận mê man cùng hoảng hốt. Triệu Đại co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong, run lẩy bẩy. Hắn đã bị sợ vỡ mật, trạng thái tinh thần tiếp cận sụp đổ. Lý Phi hắn đến cùng thiếu nợ cái gì? Sở Thiên tự lẩm bẩm. Ta không biết, Triệu Đại hoảng sợ trả lời. Trầm mặc tại giữa hai người lan tràn, chỉ có chuột chi chi âm thanh cùng con rắn bò âm thanh tại trống trải nhà xưởng bên trong quanh quẩn. Đột nhiên, Sở Thiên nghĩ đến cái gì, hắn mở choàng mắt, nhìn hướng Triệu Đại, ngươi còn nhớ rõ, Lý Phi nói qua, hắn thiếu là. Triệu Đại mờ mịt lắc đầu, ta không nhớ rõ, ta cái gì đều không nhớ rõ. Sở Thiên nhíu mày, cố gắng nhớ lại Lý Phi trước khi lâm chung mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn lúc đó ánh mắt, ngữ khí của hắn, nét mặt của hắn, là Sở Thiên lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái này chữ, tính toán từ trong tìm tới một tia manh mối. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, một cái đáng sợ ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn, là có phải hay không là người. Triệu Đại sửng sốt, hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn xem Sở Thiên. Người, thiếu người, có ý tứ gì? Sở Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu như Lý Phi thiếu không phải tiền, mà là một cái mạng đâu. Triệu Đại dọa đến sắc mặt tảm đạm, hắn run rẩy nói, không có khả năng. Lý Phi không phải người như vậy. Sở Thiên lắc đầu, chúng ta đều không hiểu rõ chân chính Lý Phi. Hắn lừa chúng ta, hắn che giấu rất nhiều chuyện, có thể là hắn vì cái gì muốn làm như thế. Ta không biết, có lẽ hắn bị bức ép bất đắc dĩ. Ý nghĩ này để Sở Thiên cảm thấy dùng mình. Nếu như Lý Phi thật thiếu nợ một cái mạng, vậy bọn hắn liền cuốn vào một tràng càng thêm nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Bọn họ nhất định phải biết rõ ràng trận tướng, bằng không bọn hắn vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi trận này ác động. Chúng ta nhất định phải tìm tới đáp án, Sở Thiên kiên định nói. Triệu Đại sợ hãi lắc đầu, ta không nghĩ lại cuốn vào, ta nghĩ về nhà. Sở Thiên biết Triệu Đại đã bị sợ hãi, nhưng hắn không thể từ bỏ. Hắn nhất định phải tìm tới chân tướng, vì Lý Phi, cũng vì chính hắn. Triệu Đại, ta biết ngươi sợ hãi, nhưng chúng ta không thể trốn tránh. Chỉ có tìm tới chân tướng, chúng ta mới có thể chân chính an toàn. Triệu Đại trầm mặc, hắn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sở Thiên vô bờ vai của hắn, nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Triệu Đại ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên ánh mắt kiên định, hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bọn họ quyết định từ Lý Phi nơi ở bắt đầu điều tra. Sáng sớm hôm sau, bọn họ lén lút lẻn vào Lý Phi căn hộ. Căn hộ rất nhỏ, cũng rất đơn sơ, bên trong bày biện rất đơn giản, không có cái gì thứ đáng giá. Sở Thiên cẩn thận lục soát mỗi một cái nơi hẻo lánh, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Đột nhiên, hắn tại dưới gầm giường phát hiện một cái khóa lại rồi hộp sắt. Đây là cái gì? Triệu Đại tò mò hỏi. Sở Thiên không có trả lời, hắn dùng sức cậy mở hộp sắt. Trong hộp chứa một bản nhật ký cùng một sấp bức ảnh. Sở Thiên cầm lấy nhật ký, lật ra trang thứ nhất. Nhật ký trang tên sách bên trên viết, nếu có một ngày ta không còn nữa, xin đem cái này bí mật mang vào phần mộ. Sở Thiên tâm đống nhiên trầm xuống, hắn biết, hắn sắp để lộ một cái đáng sợ bí mật. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đọc nhật ký nội dung. Nhật ký trang thứ nhất, chữ viết qua loa, giống như là vội vàng viết xuống, 2023 năm ngày mùng ngày 1 tháng 7, ta đã giết người. Ta không biết nên làm sao bây giờ, ta sợ hãi, ta trốn không thoát. Sở Thiên tay run rẩy, hắn gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Lý Phi, cái kia thoạt nhìn trung thực, thậm chí có chút hèn yếu Lý Phi, vậy mà giết người. Hắn giết người, Sở Thiên tự lẩm bẩm. Triệu Đại lại gần, nhìn thoáng qua nhật ký bên trên nội dung, dọa đến hít sâu một hơi. Cái này đây là thật sao? Sở Thiên gật gật đầu, tiếp tục hướng xuống lật. Nhật ký nội dung đứt quãng, ghi chép Lý Phi phạm tội phía sau hoảng hốt cùng tuyệt vọng. 2023 năm ngày mùng ngày 5 tháng 7, bọn họ một mực đang tìm ta trốn ở hắc ám bên trong, giống một con chuột ta không dám gặp người, ta sợ hãi. 2023 năm ngày mùng ngày 10 tháng 7, ta sắp điên, ta ngủ không yên, ta luôn làm mộng thấy cái kia người chết, con mắt hắn một mực đang nhìn ta lên án ta. 2023 năm ngày 15 tháng 7, ta bắt đầu nghe đến một chút âm thanh bọn họ tại bên tai ta nói nhỏ, nói cho ta tự thú chuộc tội. Sở Thiên càng xem càng kinh hãi, hắn cảm giác chính mình phản phất đưa thân vào Lý Phi nội tâm thế giới, cảm thụ được sợ hãi của hắn tuyệt vọng, hắn sụp đổ. 2023 năm ngày 20 tháng 7, ta quyết định tự thú, ta cũng không chịu nổi nữa. Nhật ký đến nơi đây im bặt mà dừng. Sở Thiên khép lại quyển nhật ký, hít sâu một hơi. Xem ra Lý Phi là nghĩ tự thú, thế nhưng cái gì? Triệu Đại khẩn trương hỏi. Thế nhưng hắn không thể làm đến. Sở Thiên chỉ vào trong hộp sắt bức ảnh, những hình này mới là mấu chốt. Trên tấm ảnh nội dung nhìn thấy mà giật mình. Bức ảnh đầu tiên là một cái nam nhân đổ vào vũng máu bên trong, trên mặt của hắn tràn đầy hoảng hốt cùng thống khổ. Tấm thứ hai bức ảnh là Lý Phi đứng tại bên cạnh thi thể, cầm trong tay của hắn một cái dính đầy máu tươi dao găm. Tấm thứ ba bức ảnh là Sở Thiên bỗng nhiên nhắm mắt lại, hắn không dám nhìn tiếp đi xuống. Tấm thứ ba trên tấm ảnh là một người mặc tây trang màu đen nam nhân, đứng tại Lý Phi sau lưng, cầm trong tay của hắn một cây gương, chỉ vào Lý Phi cái hốc. Cái này đây là ý gì? Triệu Đại run rẩy hỏi. Sở Thiên từ mở mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng hốt cùng nghi hoặc. Ý vị này, Lý Phi là bị ép hắn bị người uy hiếp người nào? Người nào uy hiếp hắn? Sở Thiên lắc đầu, ta không biết thế, nhưng người này nhất định cùng Lý Phi chết có quan hệ. Bọn họ tiếp tục lật xem còn lại bức ảnh, hy vọng có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Trên tấm ảnh nội dung càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng kinh khủng. Có một tấm hình là Lý Phi quỳ trên mặt đất, trước mặt hắn trưng bày một cái chiếc hộp màu đen. Có một tấm hình là Lý Phi bị trói tại trên một cái ghế, trên người hắn trải rộng vết thương. Có một tấm hình là Sở Thiên đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, hắn lảo đảo một cái, kém chút ngã sắp xuống. Ngươi thế nào? Triệu Đại vội vàng đỡ lấy hắn. Sở Thiên lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục lật xem bức ảnh. Cuối cùng một tấm hình là Lý Phi đứng tại lầu chót biên giới, trên mặt của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Bức ảnh mặt sau viết một hàng chữ, đây là ngươi đường ra duy nhất. Chương 313, không có mưa hay. Chương 313, không có mưa hay. Sở Thiên tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết Lý Phi tự sát cũng không phải là một cái đơn giản ngoài ý muốn, hắn là bị bức tử. Chúng ta nhất định phải tìm tới người này, Sở Thiên kiên định nói. Có thể là chúng ta làm sao tìm? Triệu Đại sợ hãi hỏi. Sở Thiên trầm tư một lát, nói, chúng ta có thể từ bức ảnh vào tay trên tấm ảnh bối cảnh cũng có thể cho chúng ta một chút manh mối, bọn họ cẩn thận quan sát đến mỗi một tấm trên tấm ảnh bối cảnh, hy vọng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại. Đột nhiên, Sở Thiên chỉ vào một tấm trong đó bức ảnh, nói, ngươi nhìn tấm hình này bên trên bối cảnh giống hay không? Phế khí mã đầu. Triệu Đại lại gần, cẩn thận nhìn một chút, nói, hình như là có điểm giống phế khí mã đầu. Sở Thiên tự lẩm bẩm, nếu như Lý Phi là tại nơi đó bị bức tử như vậy, hung thủ rất có thể liền tại phụ cận. Ý nghĩ này để Sở Thiên cảm thấy một trận hưng phấn, hắn cảm giác chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần. Chúng ta đi phế khí mã đầu nhìn xem, Sở Thiên kích động nói. Triệu Đại do dự một chút, nói, có thể là nơi đó rất nguy hiểm. Sở Thiên vô vô bờ vai của hắn, nói, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Triệu Đại nhìn xem Sở Thiên ánh mắt kiên định, hắn cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Ngày thứ hai buổi tối, bọn họ đi tới phế khí mã đầu. Trên bến tàu không có mưa ai, chỉ có sóng biển vô bên bờ âm thanh, cùng nơi xa chuyển đến mấy tiếng chó sủa. Cảnh đêm bao phủ toàn bộ bến tàu, lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Sở Thiên cùng Triệu Đại cẩn thận từng ly từng tí đi tại trên bến tàu, bọn họ nhìn xung quanh, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Đột nhiên, bọn họ nghe đến một trận tiếng bước chân. Có người tại tới gần. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sở Thiên nhịp tim cũng càng lúc càng nhanh. Hắn nắm chặt trong tay côn sắt, cảnh giác nhìn chăm chú lên phía trước. Triệu Đại thì sít sao dán vào Sở Thiên, thân thể của hắn khẽ run, hiển nhiên là cực sợ. Hắc ám bên trong, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái vóc người cao lớn nam nhân, hắn mặc một bộ màu đen áo khoác, mang theo đỉnh đầu màu đen cái mũ, vành mũ ép tới rất thấp, để người thấy không rõ mặt của hắn. Người nào tại nơi đó? Triệu Đại run rẩy hỏi. Nam nhân không có trả lời, hắn tiếp tục hướng về bọn họ đi tới. Sở Thiên giơ lên trong tay côn sắt, nghiêm nghị nói, dừng lại, đừng tới đây. Nam nhân dừng bước, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra mặt của hắn. Đó là một tấm cực kỳ bình thường mặt, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng hắn ánh mắt lại dị thường băng lãnh, phảng phất không có một tia tình cảm. Sở Thiên tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết người này rất nguy hiểm. Người là ai? Sở Thiên hỏi. Nam nhân vẫn không có trả lời, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Sở Thiên. Đột nhiên, hắn động. Tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người, trong chớp mắt liền đi tới Sở Thiên trước mặt. Sở Thiên còn chưa kịp phản ứng, nam nhân liền một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Sở Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay côn sắt rơi xuống đất. Hắn ôm bụng, thống khổ không người xuống. Nam nhân cũng không có như vậy bỏ qua, hắn một phát bắt được Sở Thiên tóc, nâng hắn lên. Nói, Lý Phi ở đâu? Nam nhân băng lãnh âm thanh tại Sở Thiên bên tai băng lên. Sở Thiên cắn chặt răng, không nói gì. Hắn biết, nếu như hắn nói ra Lý Phi đã chết, cái này nam nhân nhất định sẽ giết bọn hắn diệt khẩu. Không nói, nam nhân cười lạnh một tiếng, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn giơ lên nằm đấm, hung hăng đập vào Sở Thiên trên mặt. Sở Thiên lập tức cảm giác một trận trời đất quay cuồng, máu tươi từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Nói hay không? Nam nhân hỏi lần nữa. Sở Thiên vẫn không có nói chuyện, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nam nhân. Nam nhân trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, hắn lại lần nữa giơ lên nằm đấm. Dừng tay. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Nam nhân dừng động tác lại, hắn quay đầu nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới. Một cái nữ nhân chậm rãi đi tới. Nàng mặc một bộ màu trắng váy liền áo, tóc dài xõa vai, trên mặt của nàng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, thoạt nhìn ôn nhu mà mỹ lệ. Thế nhưng, nàng ánh mắt lại dị thường băng lãnh, phản phất có khả năng xuyên thủng nhân tâm. "Ngươi là ai?" nam nhân hỏi. Nữ nhân không có trả lời, nàng chỉ là mỉm cười nhìn nam nhân. "Ta hỏi ngươi lời nói đâu?" nam nhân hơi không kiên nhẫn. Nữ nhân vẫn không có nói chuyện, nàng chỉ là chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nam nhân. Thân thể của nam nhân khẽ run lên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê man. Ngươi làm cái gì?" nam nhân hỏi. Nữ nhân không có trả lời, nàng chỉ là tiếp tục vuốt ve khuôn mặt nam nhân. Tay của nàng rất lạnh, phảng phất không có một tia nhiệt độ. Thân thể của nam nhân càng ngày càng cứng ngắc, hắn ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly. Cuối cùng, hắn ngã trên mặt đất. Nữ nhân thu tay lại, nàng quay người nhìn hướng Sở Thiên cùng Triệu Đại. "Các ngươi không có sao chứ?" nàng hỏi, nàng âm thanh ôn nhu mà dễ nghe. Sở Thiên cùng Triệu Đại đều sửng sốt, bọn họ không biết nữ nhân này là ai, cũng không biết nàng vì cái gì muốn cứu bọn hắn. Người là ai?" Sở Thiên hỏi. Nữ nhân khẽ mỉm cười, nói, "Ta gọi Tô Mị, Tô Mị." Cái tên này để Sở Thiên cảm thấy một trận quen thuộc, nhưng hắn lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. "Cảm ơn ngươi cứu chúng ta," Sở Thiên nói. Tô Mị khẽ mỉm cười, nói, "Không cần cảm ơn, ta chỉ là không quen nhìn hắn ức hiếp các ngươi." "Ngươi biết hắn?" Sở Thiên hỏi. Tô Mị lắc đầu, nói, "Không quen biết, chỉ là không quen nhìn mà thôi." Sở Thiên cùng Triệu Đại đều cảm thấy có chút nghi hoặc, bọn họ không hiểu Tô Mị vì cái gì muốn cứu bọn hắn, cũng không hiểu nàng vì cái gì đối nam nhân kia như vậy lạnh lùng. Thế nhưng, bọn họ biết, Tô Mị rất nguy hiểm. Chúng ta đi thôi," Sở Thiên nói. Triệu Đại vội vàng nhẹ gật đầu, hắn một khắc cũng không muốn tại chỗ này chờ lâu. Bọn họ đi theo Tô Mị rời đi phế khí mã đầu. Rời đi bến tàu phía sau, Sở Thiên nhịn không được hỏi, "Tô Mị, ngươi rốt cuộc là ai?" Tô Mị dừng bước lại, nàng quay người nhìn hướng Sở Thiên, trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ mặt phức tạp. "Ta chỉ là một cái người bình thường," nàng nói. Sở Thiên nhìn xem Tô Mị con mắt, hắn cảm giác Tô Mị cũng không có nói lời nói thật. Thế nhưng, hắn không có lại hỏi tới. Hắn biết, mỗi người đều có chính mình bí mật, mà có chút bí mật là không thể bị để lộ. Sáng ngày thứ hai, Sở Thiên tỉnh lại thời điểm, phát hiện Tô Mị đã rời đi. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng khu phố, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc. Tô Mị rốt cuộc là ai? Nàng vì cái gì muốn cứu bọn hắn? Nàng lại đi nơi nào? Những vấn đề này, Sở Thiên cũng không tìm tới đáp án. Hắn chỉ biết là Tô Mị xuất hiện thay đổi hắn tất cả, mà hắn cũng đem bước lên một đầu tràn đầy nguy hiểm cùng không biết con đường. Chương 314, vĩnh viễn cũng không giải được mê. Chương 314, vĩnh viễn cũng không giải được mê. Sở Thiên một đêm chưa ngủ, đầy trong đầu đều là Tô Mị thân ảnh. Nàng mỉm cười, nàng ánh mắt, nàng băng lãnh hai tay, đều thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Hắn cảm giác Tô Mị tựa như một điều bí ẩn, một cái hắn vĩnh viễn cũng không giải được mê. Ngày thứ hai, Sở Thiên miễn cưỡng lên tinh thần, đi tìm Triệu Đại. Hắn cần tìm người thổ lộ hết, hắn cần đem trong lòng nghi hoặc cùng bất an nói ra. Triệu Đại nhìn thấy Sở Thiên một mặt bộ dáng tiểu thụy, giật nảy mình. "Thiên ca, ngươi đây là làm sao vậy? Tối hôm qua ngủ không ngon." Sở Thiên gật gật đầu, đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho Triệu Đại. Triệu Đại nghe xong, cũng là một mặt khiếp sợ. Cái này cũng quá quỷ dị a. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Ta không biết Sở Thiên lắc đầu, nhưng ta cảm giác nàng rất nguy hiểm Thiên ca, nếu không chúng ta báo cảnh a." Triệu Đại đề nghị. Sở Thiên do dự một chút, lắc đầu. "Tính toán, báo cảnh cũng vô dụng, chúng ta căn bản không biết nàng là ai, cũng không biết nàng đi nơi nào, cái kia vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Triệu Đại hỏi. Sở Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, nói, "Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến a." Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên cùng Triệu Đại đều trôi qua nơm nớp lo sợ, bọn họ sợ hãi Tô Mị sẽ xuất hiện lần nữa. Thế nhưng, Tô Mị tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không còn xuất hiện. Một tuần sau, Sở Thiên tiếp đến một cái lạ lẫm điện thoại. "Uy, là Sở Thiên sao?" Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một thanh âm trầm thấp. "Ta là, ngươi là ai?" Sở Thiên hỏi. "Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta biết Tô Mị ở nơi nào." Sở Thiên trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Ngươi biết Tô Mị ở nơi nào?" "Không sai, ta biết." Bên đầu điện thoại kia người nói, "Nếu như ngươi muốn biết liền đến Thành Tây Phế Khí công xưởng." "Thành Tây Phế Khí công xưởng?" Sở Thiên lặp lại một lần, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. "Không sai, 10 giờ tối, ta tại nơi đó chờ ngươi." Bên đầu điện thoại kia người nói xong, liền cúp điện thoại. Sở Thiên cầm di động, rơi vào trầm tư. Hắn biết, đây là một cái bẫy. Thế nhưng, hắn phải đi. Hắn nhất định phải biết Tô Mị ở nơi nào. 9 giờ tối, Sở Thiên đi tới Thành Tây Phế Khí công xưởng. Trong nhà xưởng đen kịt một màu, chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ mờ phát ra hào quang nhỏ yếu. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi vào công xưởng, trong tay hắn nắm thật chặt một cây dao găm. Đột nhiên, một cái bóng đen từ nơi hẻo lánh bên trong chui ra, ngăn tại Sở Thiên trước mặt. "Ngươi đến?" bóng đen nói. Sở Thiên tập trung nhìn vào, phát hiện bóng đen là một cái vóc người cao lớn nam nhân, trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. "Ngươi là ai?" Sở Thiên hỏi. "Ta là ai ngươi không cần biết," nam nhân nói, "ngươi chỉ cần biết ta biết Tô Mị ở nơi nào." "Tô Mị ở nơi nào?" Sở Thiên hỏi. Nam nhân không có trả lời, hắn chỉ là đưa tay chỉ công xưởng chỗ sâu. Sở Thiên theo nam nhân ngón tay phương hướng nhìn, phát hiện công xưởng chỗ sâu có một cái cửa sắt. Tô Mị liền tại bên trong, nam nhân nói. Sở Thiên nắm chặt dao găm, hắn từng bước hướng đi cửa sắt. Coi hắn đi đến trước cửa sắt lúc, cửa sắt đột nhiên mở ra. Một cái nữ nhân từ bên trong đi ra. Là Tô Mị. Tô Mị mặc một bộ màu đen váy liền áo, trên mặt của nàng mang theo một tia mỉm cười thản nhiên, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Thế nhưng, nàng ánh mắt lại dị thường băng lãnh, phản phất có khả năng xuyên thủng nhân tâm. Ngươi đến?" Tô Mị nói. "Tô Mị, ngươi tại sao phải làm như vậy?" Sở Thiên hỏi. Tô Mị không có trả lời, nàng chỉ là mỉm cười nhìn Sở Thiên. Ngươi rốt cuộc là ai?" Sở Thiên hỏi lần nữa. Tô Mị vẫn không có trả lời, nàng chỉ là chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Thiên mặt. Tay của nàng rất lạnh, phảng phất không có một tia nhiệt độ. Sở Thiên thân thể khẽ run lên, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia mê man. "Ngươi làm cái gì?" Sở Thiên hỏi. Tô Mị không có trả lời, nàng chỉ là tiếp tục vuốt ve Sở Thiên mặt. Tay của nàng càng ngày càng lạnh, Sở Thiên thân thể cũng càng ngày càng cứng ngắc. Đột nhiên, Tô Mị ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, Sở Thiên trên mặt xuất hiện một đạo vết máu. "A!" Sở Thiên kêu đau một tiếng, hắn vội vàng lui về phía sau mấy bước. Tô Mị thu tay lại, trên mặt của nàng lộ ra nụ cười quái dị. "Ngươi vì cái gì muốn đả thương ta?" Sở Thiên hỏi. Tô Mị không có trả lời, nàng chỉ là tiếp tục mỉm cười nhìn xem Sở Thiên. Sở Thiên cảm giác thân thể của mình càng ngày càng bất lực, ý thức của hắn cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắn phải chết sao? Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Dừng tay!" Một thân ảnh từ trong bóng tối bò ra, đem Tô Mị đụng ngã trên mặt đất. Là Triệu Đại. Triệu Đại phá tan Tô Mị phía sau, cấp tốc đem Sở Thiên kéo ra phía sau, cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Mị. Tô Mị chật vật từ dưới đất bò dậy, màu đen váy liền áo lây dính cho bụi, khóe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng nàng trên mặt nụ cười quỷ dị không chút nào giảm. "Triệu Đại, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sở Thiên suy yếu hỏi, hắn cảm giác thân thể của mình giống đổ trì đồng dạng nặng nề, hết thảy trước mắt đều thay đổi đến bắt đầu mơ hồ. "Ta một mực trong bóng tối bảo vệ ngươi." Triệu Đại trầm giọng nói, hắn ánh mắt xít sao khóa tại Tô Mị trên thân, "Này nương môn nhi không thích hợp, ngươi cẩn thận một chút." "Bảo vệ ta?" Sở Thiên cười khổ một tiếng, ta thật là một cái đồ đần bất nói nhảm. Triệu Đại thô bạo đánh gây hắn, bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, rời khỏi nơi này trước lại nói. Triệu Đại đỡ Sở Thiên, từng bước hướng công xưởng đi ra ngoài. Tô Mị cũng không có ngăn cản bọn họ, chỉ là đứng tại chỗ, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên bọn họ, khóe miệng nụ cười càng quỷ dị. "Dừng lại!" Một cái băng lanh âm thanh tại trong nhà xưởng quanh quẩn. Triệu Đại cùng Sở Thiên đồng thời dừng bước, bọn họ chậm rãi xoay người, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn nam nhân, mang theo mặt nạ màu đen, cầm trong tay một cây súng lục màu đen, đang đứng tại bọn họ sau lưng. Chính là phía trước chỉ dẫn Sở Thiên tìm tới Tô Mị nam nhân. "Các ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào?" Nam nhân dùng băng lãnh ngữ khí nói. Triệu Đại đem Sở Thiên bảo hộ ở sau lưng, thấp giọng nói, nói ngươi mang theo Sở Thiên đi trước, để ta chặn lại hắn.
Không được.
Sở Thiên suy yếu lắc đầu, muốn đi cùng đi. Triệu Đại thở dài, hắn biết Sở Thiên nói không sai, nếu như vứt xuống Sở Thiên, một mình hắn cũng không trốn thoát được. Xem ra chúng ta hôm nay muốn biết gì chúc ở đây rồi. Triệu Đại cười khổ nói.
Chưa hẳn.
Sở Thiên đột nhiên nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia giảo hoạt quan mang.
Người người có biện pháp nào?
Triệu Đại nghi hoặc mà hỏi thăm. Sở Thiên không có trả lời, hắn chỉ là chậm rãi vươn tay, từ trong túi móc ra một cái tiền xu.
Một cái tiền xu.
Triệu Đại càng thêm nghi ngờ. Sở Thiên đem tiền xu xít sao nắm trong tay, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên đem tiền xu ném trên không. Tiền xu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, sau đó rơi vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Chính diện.
Sở Thiên la lớn. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên xông về mặt nạ nam nhân. Nam nhân hiển nhiên không ngờ đến Sở Thiên lại đột nhiên xuất thủ, hắn sửng sốt một chút, sau đó giơ súng lục lên, nhắm ngay Sở Thiên.
Phanh!
Tiếng súng vang lên. Thế nhưng, Sở Thiên cũng không có ngã xuống.
Chương 315, một đường lao nhanh.
Chương 315, một đường lao nhanh. Hắn linh hoạt tránh thoát viên đạn, sau đó một quyền đánh vào khuôn mặt nam nhân bên trên. Nam nhân kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sở Thiên thừa thắng truy kích, hắn bay lên một chân, đã trúng nam nhân phần bụng. Nam nhân lại lần nữa kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất.
Đi mau!
Sở Thiên đối Triệu Đại hô. Triệu Đại kịp phản ứng, vội vàng đỡ Sở Thiên, hướng công xưởng bên ngoài chạy đi. Tô Mị đứng tại chỗ, nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Sở Thiên cùng Triệu Đại trốn ra bỏ hoang công xưởng, bọn họ một đường lao nhanh, mãi đến chạy tới một đầu đường phố phồn hoa bên trên, mới dừng lại thở một ngụm.
"Sở Thiên, ngươi không sao chứ?"
Triệu Đại lo lắng mà hỏi thăm. Sở Thiên lắc đầu, hắn cảm giác thân thể của mình đã đến cực hạn, tùy thời cũng có thể té xỉu.
"Ta không có việc gì," Sở Thiên suy yếu nói.
"Ngươi vừa rồi là thế nào làm đến?"
Triệu Đại nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi vậy mà tránh thoát viên đạn. Sở Thiên cười khổ một tiếng, nói, ta chỉ là đánh cược một lần, đánh cược một lần.
Triệu Đại càng thêm nghi ngờ.
Không sai, Sở Thiên giải thích nói, ta cược hắn không dám nổ súng, không dám nổ súng.
Triệu Đại nhíu mày, vì cái gì?
Sở Thiên hít sâu một hơi, nói, bởi vì hắn sợ hãi đánh chết ta, sợ hãi đánh chết ngươi.
Triệu Đại càng thêm không hiểu.
Không sai, Sở Thiên tiếp tục nói, hắn cần ta sống, cần ngươi sống.
Triệu Đại triệt để bối rối.
Hắn muốn dựa dẫm vào ta được đến một vài thứ, Sở Thiên suy yếu nói, trước mắt của hắn bắt đầu biến thành màu đen. Hắn biết chính mình sắp không chịu nổi.
Thứ gì?
Triệu Đại hỏi tới.
Thế nhưng, Sở Thiên đã không có khí lực trả lời.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, ngã xỉu tại Triệu Đại trong ngực.
Sở Thiên tỉnh lại lần nữa thời điểm, phát hiện chính mình nằm tại bệnh viện trên giường bệnh.
Triệu Đại ngồi tại bên giường, một mặt lo âu nhìn xem hắn.
Người đã tỉnh.
Triệu Đại nhìn thấy Sở Thiên tỉnh lại, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ.
Ta làm sao vậy?
Sở Thiên suy yếu hỏi.
Ngươi té xỉu, Triệu Đại giải thích nói, bác sĩ nói ngươi mất máu quá nhiều. Tô Mị
đâu?
Sở Thiên hỏi.
Triệu Đại sắc mặt thay đổi đến ông trầm, nói, nữ nhân kia chạy.
Sở Thiên nhíu mày.
Không sai, Triệu Đại nói, chúng ta báo cảnh, thế nhưng cảnh sát không có tìm được nàng. Sở Thiên trầm mặc, hắn biết Tô Mị phía sau khẳng định có một cái thế lực cường đại, muốn tìm được nàng, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng.
Còn có cái mặt nạ kia nam nhân, Sở Thiên tiếp tục hỏi.
Cũng không có tìm tới, Triệu Đại nói, cảnh sát tại bỏ hoang trong nhà xưởng chỉ phát hiện một chút vết máu. Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn biết chuyện này còn lâu mới có được kết thúc, hắn nhất định phải biết rõ ràng Tô Mị chân thực thân phận, cùng với sau lưng nàng thế lực đến cùng là cái gì.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một người mặc đồng phục cảnh sát nam nhân đi đến.
"Sở tiên sinh, người tốt," nam nhân nói, "ta là phụ trách điều tra vụ này, vụ án cảnh sát, ta gọi Lý Cường."
"Sở tiên sinh, chúng ta hiểu được ngài cùng Triệu Đại tiên sinh vừa vặn kinh lịch một tràng vô cùng mạo hiểm sự kiện."
Lý Cường cảnh sát nói xong, ánh mắt lại không tự chủ được trôi hướng Sở Thiên quấn lấy băng vải cánh tay, trong giọng nói mang theo một tia khó mà che giấu hoài nghi.
Sở Thiên khẽ nhíu mày, hắn biết cảnh sát hoài nghi hắn che giấu cái gì.
Hắn xác thực che giấu, liên quan tới Tô Mị, liên quan tới cái mặt nạ kia nam nhân, liên quan tới hắn bị đuổi giết nguyên nhân, hắn không nói gì.
Không phải hắn không tín nhiệm cảnh sát, mà là hắn biết, có một số việc, nói ngược lại càng nguy hiểm.
Cảnh sát, chúng ta thật cái gì cũng không biết, chúng ta chỉ là đi qua nơi đó. Sở Thiên suy yếu tái diễn phía trước đối Triệu Đại đã nói, trong giọng nói mang theo một tia bề bài.
Lý Cường cảnh sát nhìn chằm chằm Sở Thiên nhìn rất lâu, tựa hồ nghĩ từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra thứ gì.
Cuối cùng, hắn thở dài, nói, Sở Thiên sinh, ta biết ngươi có thể nhận lấy kinh hãi, nhưng mời ngươi lý giải, chúng ta cần hiểu rõ chân tướng sự tình, cái này đối ngươi, đối chúng ta đều có chỗ tốt.
Sở Thiên trầm mặc, hắn biết chính mình nhất định phải nghĩ ra một hợp lý giải thích, một cái đã có thể làm cho mình thoát thân, lại có thể bảo vệ chính mình cùng Triệu Đại giải thích.
Cảnh sát Triệu Đại đột nhiên mở miệng, chúng ta thật chỉ là đi qua nơi đó, sau đó liền gặp những người kia, bọn họ cầm súng. Triệu Đại nói xong, thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ, phảng phất lại về tới cái kia mạo hiểm thời khắc.
Lý Cường cảnh sát nhìn xem Triệu Đại, lại nhìn một chút Sở Thiên, cuối cùng vẫn là không có lại hỏi tới.
Hắn biết, từ hai cái này chưa tỉnh hồn người trẻ tuổi trong miệng, sợ rằng hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng.
Tốt ra Lý Cường cảnh sát đứng dậy, nếu như các ngươi nhớ tới cái gì, mời kịp thời liên hệ chúng ta. Nói xong, hắn quay người rời đi phòng bệnh.
Lý Cường đi rồi, trong phòng bệnh rơi vào trầm mặc.
Sở Thiên Triệu Đại phá vỡ trầm mặc, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì?
Sở Thiên hít sâu một hơi, nói, chúng ta nhất định phải tìm tới Tô Mị, chỉ có tìm tới nàng, mới có thể biết rõ ràng tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra.
Có thể là chúng ta làm sao tìm được nàng?
Triệu Đại hỏi.
Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, ta sẽ tìm đến nàng.
Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên một mực tại trong bệnh viện dưỡng thương. Khoảng thời gian này, hắn một mực đang suy tư toàn bộ sự kiện ngọn nguồn. Hắn nhớ tới Tô Mị ánh mắt, nhớ tới mặt nạ nam nhân thân ảnh, nhớ tới viên kia gặp thoáng qua viên đạn, tất cả những thứ này đều để hắn cảm thấy bất an. Hắn cảm giác mình tựa như tiến vào một vòng xoáy khổng lồ, bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy hướng về phía trước, nhưng lại không biết phía trước chờ đợi hắn chính là cái gì. Ra viện phía sau, Sở Thiên bắt đầu điều tra Tô Mị. Hắn vận dụng tất cả có thể vận dụng quan hệ, cuối cùng tra được một chút liên quan tới Tô Mị manh mối. Tô Mị, tên thật không rõ, tuổi tác không rõ, thân phận không rõ, nàng tựa như một cái u linh, tới vô ảnh đi vô tung. Đầu mối duy nhất là, Tô Mị đã từng tại một cái tên là Dạ Mị quán ba làm việc qua. Dạ Mị Sở Thiên thấp giọng tái diễn cái tên này, trong mắt lóe lên một tia phức tạp và mang. Hắn biết, đây là một cái rồng rắn lẫn lộn địa phương, cũng là hắn đầu mối duy nhất. Vào lúc ban đêm, Sở Thiên một thân một mình đi tới Dạ Mị quán ba. Quán ba bên trong ánh đèn đủ ám, âm nhạc đinh tai nhức óc, không khí bên trong tràn ngập cồn cùng thuốc lá hương vị. Muôn hình muôn vẻ người trong sàn nhảy điên cuồng dãy rủa thân thể, phóng thích ra tâm tình bị đè nén. Sở Thiên ngồi tại quầy ba phía trước, muốn một ly hịt kỳ, yên tĩnh quan sát tất cả xung quanh. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, bởi vì hắn không biết Tô Mị người sau lưng có hay không cũng tại giám thị hắn. Đột nhiên, một người mặc bại lộ nữ nhân ngồi xuống Sở Thiên bên cạnh. Nữ nhân trang điểm dày và đậm, trên thân tản ra nồng đậm mùi nước hoa. "Soái ca, một người a?" nữ nhân ồn ào nên nói. Chương 316, cố gắng trấn định. Chương 316, cố gắng trấn định. Sở Thiên liếc nữ nhân một cái, không nói gì. Nữ nhân cũng không ngại Sở Thiên lãnh đạm, nàng tiếp tục nói, "Soái ca, muốn hay không cùng nhau chơi đùa chơi?" Nói xong, nàng đưa tay muốn ôm Sở Thiên cánh tay. Sở Thiên không để lại dấu vết né tránh nữ nhân tay, lạnh lùng nói, "Ngượng ngùng, ta không hứng thú." Nữ nhân sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục nụ cười, nói, "Soái ca, đừng lãnh đạm như vậy nha, nói không chừng chúng ta sẽ rất ăn nhịp." A Sở Thiên không để ý đến nữ nhân, hắn tiếp tục quan sát đến người xung quanh, tìm kiếm lấy Tô Mị vết tích. Đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Sở Thiên trong tầm mắt. Cái thân ảnh kia chính là Tô Mị. Tô Mị mặc một thân màu đen quần áo bó, đứng tại trong sàn nhảy ương, theo âm nhạc tiết tấu dãy rủa thân thể. Trên mặt của nàng mang theo một tia nụ cười quyến rũ, ánh mắt lại lạnh lẽo mà trống không, phản phất một cái không có linh hồn búp bê. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, hắn đứng dậy, muốn hướng đi Tô Mị. Nhưng mà, đúng lúc này, một thân ảnh cao to ngăn tại Sở Thiên trước mặt. Cái thân ảnh kia chính là đêm hôm đó tại bỏ hoang trong nhà xưởng xuất hiện mặt nạ nam nhân. Mặt nạ nam nhân vẫn như cũ mang theo cái kia quỷ dị mặt nạ, hắn ánh mắt băng lãnh mà lăng lệ, phản phất một cái đao sắc bén, đâm thẳng Sở Thiên trái tim. Ngươi muốn làm gì? Sở Thiên cố gắng trấn định mà hỏi thăm. Mặt nạ nam nhân không nói gì, hắn chậm rãi giơ tay lên. Một cây súng lục màu đen xuất hiện ở trong tay của hắn. Họng súng nhắm ngay Sở Thiên cái chán. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết chính mình lại lần nữa lâm vào nguy hiểm bên trong. Tim đập như nổi trống, Sở Thiên cảm giác thời gian phảng phất ngưng trệ. Hắn nhìn chằm chằm họng súng đen ngòm, mồ hôi lạnh theo thái dương trượt xuống. Quán ba ồn ào náo động âm nhạc tại hắn trong thai thay đổi đến mơ hồ, chỉ còn lại ông vang lên, giống tử vong trung tang. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thiên bỗng nhiên nghiêng người, viên đạn lao gương mặt của hắn bay qua, nóng rực cảm nhận sâu sắc nháy mắt truyền đến. Hắn lảo đảo trốn đến đằng sau quầy ba mặt, ly pha lê cùng chai rượu vỡ vụn âm thanh che giấu hắn thở dốc. Mặt nạ nam nhân không chút do dự, lại lần nữa bóc cỏ. Sở Thiên hóp lưng lại như mèo, tại đằng sau quầy ba tìm kiếm yểm hộ. Viên đạn đánh nát bằng gỗ mặt bàn, mảnh gỗ vụn bể ra. Hắn thoáng nhìn Tô Mị vẫn còn tại trong sân nhảy, trên mặt vẫn là bộ kia băng lãnh trống rỗng biểu lộ, phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng. Chết tiệt. Sở Thiên thầm mắng một tiếng, hắn biết không thể ngồi đợi ăn đòn. Hắn nắm lên một cái vỡ vụn chai rượu, đột nhiên lộ ra thân thể, hướng mặt nạ nam nhân ném đi. Chai rượu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, nặng nề màn đện ở mặt nạ nam nhân trên bả vai. Nam nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lung lay, nhưng thương trong tay lại không có rơi xuống. Hắn tựa hồ đối với đau đớn không có cảm giác chút nào, ánh mắt lạnh lùng như cũ vô tình. Sở Thiên thừa cơ từ đằng sau quầy ba lao ra, hướng về quán ba cửa sau chạy đi. Hắn biết, ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Mặt nạ nam nhân đuổi sát phía sau, tiếng súng không ngừng tại quán ba bên trong vang vọng. Đám người thét chói tai vang lên chạy tứ phía, tràn diện hỗn loạn tưng bừng. Sở Thiên chạy ra cửa sau, phát hiện chính mình thân ở một đầu chợt hẹp hẹp nhỏ. Cảnh đêm bao phủ tất cả, chỉ có đèn đường mờ mờ phát ra hào quang nhỏ yếu. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, mặt nạ nam nhân đang từ quán ba cửa sau đuổi theo ra đến. Mụ. Sở Thiên chửi mắng một tiếng, hắn biết chính mình nhất định phải vứt bỏ ra hòa này. Hắn dọc theo hẻm nhỏ lao nhanh, a dên lìn tại thể nội tăng gọn, để hắn không cảm giác được bề ngoài. Hắn vượt qua mấy vòng, tính toán mê hoặc truy binh sau lưng. Nhưng mà, mặt nạ nam nhân tựa hồ đối với địa hình rõ như lòng bàn tay, từ đầu đến cuối theo đuổi không bỏ. Sở Thiên có thể nghe đến hắn tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, tựa như tử thần tới gần nhịp trống. Sở Thiên chạy đến một cái chết hồ đồng, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn quay người nhìn xem tới gần mặt nạ nam nhân, trong tay nắm thật chặt phía trước nhặt được một nửa đứt gãy chai rượu, chuẩn bị làm sao cùng quyết tử đấu tranh. Mặt nạ nam nhân đi đến Sở Thiên trước mặt, dừng bước. Hắn giơ lên trong tay thương, nhắm ngay Sở Thiên. Xem ra ngươi không đường có thể trốn, mặt nạ nam nhân dùng thanh âm trầm thấp nói, thanh âm của hắn trải qua mặt nạ xử lý, lộ ra càng quỷ dị hơn. Sở Thiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngươi đến cùng là ai? Vì cái gì muốn truy sát ta? Mặt nạ nam nhân không có trả lời, chỉ là chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt. Sở Thiên sửng sốt. Dưới mặt nạ là một tấm quen thuộc mặt. Gương mặt kia vậy mà là Tô Mị. Ngươi là Tô Mị? Sở Thiên khó có thể tin mà hỏi thăm. Tô Mị, nữ nhân cười lạnh một tiếng, đây chẳng qua là ta một cái thân phận mà thôi. Vậy ngươi đến cùng là ai? Nữ nhân không có trả lời, mà là giơ lên trong tay thương. Phanh! Tiếng súng vang lên lần nữa. Sở Thiên cảm giác ngực đau đớn một hồi, hắn cúi đầu nhìn, máu tươi đang từ lồng ngực của hắn tuôn ra. Vì cái gì? Sở Thiên khó khăn hỏi. Nữ nhân từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, trong mắt không có một chút thương hại. Bởi vì ngươi biết quá nhiều. Sở Thiên mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất. Nữ nhân đem thương thu hồi, quay người rời đi hẻm nhỏ. Trong bóng đêm, thân ảnh của nàng lộ ra đặc biệt cô tịch, tựa như một cái u linh, tới vô ảnh đi vô tung. Sở Thiên tỉnh lại lúc, phát hiện chính mình nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Gây mùi nước khử trùng bị để hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại phát hiện toàn thân bất lực. Một cái y tá đi tới, nhìn thấy hắn tỉnh, vội vàng nói, "Ngươi đã tỉnh. Quá tốt rồi. Bác sĩ nói ngươi rất may mắn, viên đạn không có thương tổn đến yếu hại." Sở Thiên nhìn xem y tá, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Hắn nhớ tới Tô Mị, nhớ tới mặt nạ nam nhân, nhớ tới viên kia gặp thoáng qua viên đạn. Tất cả những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn cảm giác mình tựa như tiến vào một vòng xoáy khổng lồ, bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy hướng về phía trước, nhưng lại không biết phía trước chờ đợi hắn chính là cái gì. Đột nhiên, hắn nhớ tới Tô Mị cuối cùng nói, "Bởi vì ngươi biết quá nhiều." Hắn biết quá nhiều cái gì? Hắn cố gắng nhớ lại khoảng thời gian này phát sinh tất cả, tính toán tìm tới đáp án. Đột nhiên, một ý nghĩ hiện lên trong đầu của hắn. Chẳng lẽ là vì hắn biết Tô Mị chân thực thân phận? Có thể là. Tô Mị chân thực thân phận lại là cái gì? Hắn cảm giác chính mình cách chân tướng càng ngày càng gần, nhưng lại từ đầu đến cuối ngăn cách một tầng mê vụ. Tầng này mê vụ đến tột cùng khi nào mới có thể bị để lộ? Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một cái nam nhân đi đến. Nam nhân kia vậy mà là Lý cảnh sát. Hắn mặc một thân y phục hàng ngày, sắc mặt tâm trầm, cầm trong tay một phần văn kiện. Nhìn thấy Sở Thiên tỉnh, hắn bước nhanh đi đến giường bệnh một bên, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. "Ngươi cảm giác thế nào?" Lý cảnh sát hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Sở Thiên khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn xem hắn. "Còn tốt, không chết được." Lý cảnh sát gật gật đầu, đem trong tay văn kiện đưa cho hắn. "Đây là liên quan tới Tô Mị cũng chính là hung thủ tư liệu, ta nghĩ ngươi có lẽ có hứng thú nhìn xem." Sở Thiên tiếp nhận văn kiện, lật xem. Chương 317, Hắc Diệu Thạch. Chương 317, Hắc Diệu Thạch. Trên văn kiện ghi chép cặn kẽ Tô Mị cuộc đời, cùng với nàng phạm vào đủ loại tội ác. Nguyên lai, Tô Mị cũng không phải là tên thật của nàng, nàng là một cái quốc tế tội phạm truy nã, tên thật gọi là Alisa. Nàng tinh thông các loại vũ khí cùng kỹ xảo cách đấu, am hiểu ngụy trang cùng ẩn nút, đã từng phạm phải nhiều vụ trộm cắp lừa gạt thậm chí án mưu sát. Mà nàng tiếp cận Sở Thiên mục đích là vì ăn cắp một phần trọng yếu thương nghiệp bí mật. Thương nghiệp bí mật. Sở Thiên tự lẩm bẩm, đột nhiên nhớ tới phía trước Tô Mị đã từng hỏi hắn liên quan tới công ty sự tình. Chẳng lẽ nàng tiếp cận hắn mục đích thực sự là vì ăn cắp công ty bí mật? Có thể là hắn chỉ là một người nhân viên bình thường, làm sao có thể tiếp xúc đến công ty bí mật? Hắn tiếp tục nhìn xuống, trên văn kiện ghi chép hạ lụy xạ các loại ngụy trang thân phận, cùng với nàng đã từng ẩn nút qua từng cái tổ chức. Trong đó một tổ chức danh tự, để Sở Thiên chấn động trong lòng. Hắc Diệu Thạch, hắn thấp giọng đọc lên cái tên này, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Hắc Diệu Thạch, một cái nổi tiếng xấu quốc tế phạm tội tổ chức, chuyên môn dẫn thân buôn bán súng đạn ma túy cùng với nhân khẩu buôn bán trở phi pháp hoạt động. Chẳng lẽ, Tô Mị cũng chính là Á Lisa, là Hắc Diệu Thạch thành viên? Ý nghĩ này để hắn cảm thấy sợ hãi một hồi. Hắn nhớ tới Tô Mị cuối cùng nói, bởi vì ngươi biết quá nhiều. Hắn biết quá nhiều, hắn biết Tô Mị chân thực thân phận, hắn biết nàng là Hắc Diệu Thạch thành viên. Chẳng lẽ đây chính là nàng muốn giết hắn nguyên nhân? Lý cảnh sát nhìn xem Sở Thiên, trầm giọng nói, ta biết cái này đối ngươi đến nói rất khó tiếp thu, thế nhưng sự thật chính là như vậy. Á Lì Xạ là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm, ngươi rất may mắn, có thể từ trong tay nàng chạy trốn. Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình tỉnh táo lại. Cái kia nàng hiện tại ở đâu? Chúng ta đang toàn lực đuổi bắt nàng, tin tưởng rất nhanh liền có thể đưa nàng đem ra công lý. Lý cảnh sát nói, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng bắt lấy nàng. Sở Thiên cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Lý cảnh sát gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ đem nàng đem ra công lý. Nói xong, hắn quay người rời đi phòng bệnh. Sở Thiên nằm tại trên giường bệnh, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ ngàn vạn. Hắn nhớ tới cùng Tô Mị cùng một chỗ từng ly từng tí, nhớ tới nàng nụ cười ôn nhu, nhớ tới nàng quan tâm. Tất cả những thứ này vậy mà đều là giả dối. Hắn cảm giác chính mình tâm tượng là bị móc rỗng đồng dạng, trống rỗng, tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Hắn không biết chính mình nên như thế nào đối mặt tất cả những thứ này, hắn không biết chính mình về sau nên làm cái gì. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh lại lần nữa bị đẩy ra. Một cái nữ nhân đi đến. Nữ nhân kia vậy mà là Tô Mị. Nàng mặc một thân màu đen quần áo bó, mang trên mặt một tia nụ cười lạnh như băng. Đã lâu không gặp, Sở Thiên. Nàng đi đến giường bệnh một bên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Sở Thiên sửng sốt, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi không phải chết sao? Tô Mị vừa cười vừa nói, ta làm sao có thể dễ dàng chết như vậy đâu? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Thiên cảnh giác nhìn xem nàng. Ta nghĩ cùng ngươi chơi cái trò chơi. Tô Mị nụ cười thay đổi đến càng quỷ dị hơn, một cái ngươi chết ta sống trò chơi. Nàng từ phía sau lấy ra một cái sắc bén dao găm, tại Sở Thiên trước mắt lung lay. Hiện tại trò chơi bắt đầu. Tô Mị bỗng nhiên đem dao găm đâm về Sở Thiên. Sở Thiên bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi trong dự đoán kịch liệt đau nhức. Có thể trong dự đoán đau đớn cũng không có đến, hắn chỉ cảm thấy có đồ vật gì chống đỡ hắn lồng ngực. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tô Mị dao găm trong tay dừng ở lồng ngực của hắn, cách hắn làn da chỉ có mấy ly.
Vì cái gì?
Sở Thiên run rẩy hỏi, hắn có thể cảm giác được dao găm băng lãnh, khí tức tử vong phảng phất đã đem hắn bao phủ. Tô Mị cũng không trả lời, chỉ là cười quỷ dị cười, sau đó đem dao găm thu hồi. Xem ra ngươi còn không có nghĩ rõ ràng, nàng dùng dao găm nhẹ nhàng buốt lên Sở Thiên cái cằm, vậy liền lại cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ một chút. Nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía Sở Thiên, nhìn qua ngoài cửa sổ phong cảnh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Thiên hỏi lần nữa, thanh âm của hắn khàn giọng mà bất lực. Tô Mị xoay người, mang trên mặt một tia đùa cợt. Ta muốn làm gì?
Sở Thiên, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì sao?
Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Sở Thiên cố gắng trấn định, nhưng hắn hốt hoảng ánh mắt đã bắn hắn. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi lén lút điều tra ta?
Tô Mị từng bước tới gần, ngữ khí của nàng băng lãnh mà tràn đầy uy hiếp. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đem tư liệu của ta giao cho cảnh sát?
Sở Thiên trầm mặc, hắn không lời nào để nói.
Tô Mị đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống, cùng hắn nhìn thẳng.
Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh?
Ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền có thể thoát khỏi ta?
Ta không có. Sở Thiên muốn giải thích, lại bị Tô Mị đánh gãy.
Không có.
Vậy ngươi nói cho ta, ngươi vì cái gì muốn điều tra ta?
Ngươi vì cái gì muốn đem tư liệu của ta giao cho cảnh sát?
Tô Mị ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Sở Thiên gò má, nàng ánh mắt băng lãnh mà sắc bén, phản phất có thể xem thấu nội tâm hắn.
Ta Sở Thiên há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Hắn sợ hãi Tô Mị sẽ lại lần nữa xuống tay với hắn.
Ngươi biết không? Sở Thiên Tô Mị đột nhiên cười, nụ cười của nàng quyến rũ mà nguy hiểm. Ngươi càng như vậy, ta liền càng hưng phấn.
Nàng đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy một cái quả táo, chậm rãi gọi ra.
Ngươi biết ta thích gì nhất sao?
Sở Thiên không có trả lời, hắn chỉ là cảnh giác nhìn xem Tô Mị, sợ nàng lại đột nhiên làm ra cái gì cử động điên cuồng.
Ta thích nhất nhìn xem thú săn giấy rủa bộ dạng. Tô Mị đem trái táo gọt xong đưa tới Sở Thiên trước mặt, tựa như ngươi dạng này.
Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy quả táo.
Ăn đi. Tô Mị vừa cười vừa nói, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị.
Sở Thiên nhìn xem trong tay quả táo, nội tâm hắn tràn đầy hoảng hốt cùng bất an. Hắn không biết Tô Mị đến cùng muốn làm gì, hắn cũng không biết chính mình tiếp xuống gặp phải cái gì. Hắn cắn một cái quả táo hương vị ngọt mà giòn, nhưng để hắn cảm thấy một trận buồn nôn.
Ăn ngon sao?
Tô Mị hỏi, trong ánh mắt của nàng tràn đầy trêu đùa ý vị.
Sở Thiên gật gật đầu, hắn không dám nói không.
Vậy liền ăn nhiều một chút. Tô Mị vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi bữa tối cuối cùng.
Sở Thiên tay run rẩy một cái, quả táo rơi trên mặt đất.
Ngươi muốn giết ta?
Sở Thiên hoảng sợ hỏi.
Tô Mị không có trả lời, chỉ là đi đến bên cửa sổ, lại lần nữa đưa lưng về phía hắn.
Ngươi biết không? Sở Thiên nàng nhẹ nói, ta lúc đầu không muốn giết ngươi.
Vậy ngươi thế nhưng ngươi làm ta quá là thất vọng. Tô Mị xoay người, trên mặt của nàng đã không có nụ cười, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Ngươi vậy mà phản bội ta?
Ta không có phản bội ngươi.
Sở Thiên lớn tiếng nói, ta chỉ là nghĩ bảo vệ chính mình.
Chương 318, hung thủ thật sự là ai?
Chương 318, hung thủ thật sự là ai?
Bảo vệ chính mình.
Tô Mị cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy liền có thể bảo vệ chính mình sao?
Ngươi sai, Sở Thiên, ngươi 10 phần sai.
Nàng đi đến Sở Thiên trước mặt, cầm lấy rơi trên mặt đất quả táo, hung hăng ngã ở trên đường.
Ngươi cho rằng ngươi là ai?
Ngươi cho rằng ngươi xứng với ta?
Tô Mị ngữ khí tràn đầy phẫn nộ cùng kinh thường, ngươi bất quá là một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến, ta tùy thời đều có thể bóp chết ngươi.
Nàng một phát bắt được Sở Thiên cổ áo, nâng hắn lên.
Ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua ngươi?
Ngươi nằm mơ.
Sở Thiên hô hấp thay đổi đến gấp rút, hắn cảm giác chính mình sắp hít thở không thông.
Ngươi đến cùng muốn thế nào?
Hắn khó khăn hỏi.
Tô Mị buông lỏng tay ra, Sở Thiên vô lực tê liệt ngã xuống tại trên giường.
Ta nghĩ để ngươi sống không bằng chết.
Tô Mị âm thanh băng lãnh mà thấu xương, phản phất tới từ địa ngục chỗ sâu.
Nàng từ trong túi lấy ra một tấm hình, ném vào Sở Thiên trước mặt.
Trên tấm ảnh là một nữ nhân trẻ tuổi, trên mặt của nàng mang theo nụ cười ôn nhu.
Biết nàng sao?
Tô Mị hỏi.
Sở Thiên nhìn xem trên tấm ảnh nữ nhân, trái tim của hắn bỗng nhiên trầm xuống.
Nàng là muội muội ta. Tô Mị âm thanh thay đổi đến âm u mà bi thương, nàng cũng là bị ngươi hại chết.
Sở Thiên sửng sốt, hắn không thể tin vào tai của mình.
Không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm, đầu óc của hắn trống rỗng.
Không có khả năng.
Tô Mị cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng nàng ở giữa sự tình sao?
Ngươi cho rằng ta không biết là ngươi đem nàng bức tử sao?
Ta không có.
Sở Thiên lớn tiếng phản bác, nhưng hắn sắc mặt tái nhợt cùng thanh âm run rẩy đã bắn hắn.
Tô Mị không nói gì thêm, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh bị phá tan, một đám cảnh sát vào.
Không được núp đích.
Lý cảnh sát chỉ vào Tô Mị, la lớn.
Tô Mị không có phản kháng, nàng chỉ là bình tĩnh quay người, đối mặt với cảnh sát.
Trò chơi kết thúc, Sở Thiên.
Nàng nhẹ nói, khoe miệng của nàng lộ ra nụ cười quái dị.
Sau đó, nàng từ trong túi lấy ra một viên thuốc, nuốt xuống.
Viên thuốc trượt vào Tô Mị yết hầu, khoe miệng của nàng vẫn như cũ mang theo cái kia lau nụ cười quỷ dị, giống như là hoàn thành một loại nào đó nghi thức, lại giống là đang giễu cợt Sở Thiên bất lực.
Đám cảnh sát cùng nhau tiến lên, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi.
Tô Mị thân thể bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt dần dần thay đổi đến trắng xám, cuối cùng, nàng chậm rãi ngã trên mặt đất.
Xe cứu thương,
mau gọi xe cứu thương.
Lý cảnh sát một bên hô hào, một bên kiểm tra Tô Mị tình huống.
Sở Thiên ngơ ngác ngồi ở trên giường, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, cảm giác giống như là một tràng ác mộng. Hắn không biết Tô Mị nuốt vào là thuốc gì, cũng không biết nàng vì cái gì muốn làm như thế.
Trong đầu của hắn hỗn loạn tương bừng, vang lên ong ong. Lý cảnh sát đi đến Sở Thiên trước mặt, ngữ khí nghiêm túc hỏi, "Sở Thiên, ngươi cùng nàng ở giữa đến cùng phát sinh cái gì?" Sở Thiên há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, phản phất bị rút sạch tất cả khí lực. Nàng nói ta hại chết muội muội nàng, Sở Thiên đức quát nói, âm thanh âm u mà khàn khàn. Lý cảnh sát nhíu nhíu mày, hắn biết Sở Thiên cùng Tô Mị ở giữa khẳng định có cái gì cố sự, nhưng hắn hiện tại không có thời gian đi truy đến cùng. Hắn cần trước tiên đem Tô Mị đưa đến bệnh viện, sau đó lại chậm rãi điều tra. "Sở Thiên, ngươi theo chúng ta đi một chuyến a." Lý cảnh sát nói. Sở Thiên không có phản kháng, hắn thuận theo sát cảnh sát rời đi phòng bệnh. Xe cảnh sát gào thét lên lái về phía bệnh viện, Sở Thiên ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhìn ngoài cửa sổ phi tốc rút lui phong cảnh, suy nghĩ của hắn trở về quá khứ. Hắn cùng Tô Mị là tại một lần tụ hội bên trên nhận biết, Tô Mị mỹ lệ cùng ưu nhã hấp dẫn sâu đậm hắn. Bọn họ rất nhanh rơi vào bể tình, bắt đầu ngọt ngào yêu đương. Tô Mị có một cái muội muội, tên Tô Trời Trong Xanh, nàng là một cái ôn nhu cô gái hiền lành, Sở Thiên cũng rất thích nàng. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi. Tô Trời Trong Xanh đột nhiên bị bệnh nặng, cần một số tiền lớn đến điều trị. Sở Thiên vì chu tiền, không tiếc bí quá hóa liệu, làm một chút chuyện phạm pháp. Cuối cùng, hắn mặc dù chu đến tiền, nhưng Tô Trời Trong Xanh bệnh tình cũng đã chuyển biến xấu, cuối cùng rời đi nhân gian. Tô Mị biết được chân tướng phía sau, cực kỳ bi thương, nàng không cách nào tha thứ Sở Thiên, cho rằng là hắn hại chết muội muội của mình. Nàng bắt đầu thay đổi đến lãnh khốc vô tình, một lòng muốn trả thù Sở Thiên. Sở Thiên biết chính mình sai, hắn thật sâu hối hận chính mình sợ tác sở vi. Hắn muốn đền bù Tô Mị, muốn có được sự tha thứ của nàng, nhưng hắn không biết nên làm thế nào. Đều tại ta, Sở Thiên tự lẩm bẩm, nước mắt làm mơ hồ cặp mắt của hắn. Xe cảnh sát đến bệnh viện phía sau, Tô Mị bị đưa vào phòng cấp cứu. Sở Thiên ngồi tại hành lang trên ghế dài, lo lắng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sở Thiên tâm cũng càng ngày càng nặng. Hắn không biết Tô Mị có thể hay không sống sót, cũng không biết chính mình tiếp xuống gặp phải cái gì. Đột nhiên, phòng cấp cứu cửa mở ra, một cái bác sĩ đi ra. "Bệnh nhân thế nào?" Sở Thiên vội vàng hỏi. Bác sĩ thở dài, nói, "Chúng ta tận lực, thế nhưng bệnh nhân dùng thuốc độc tính rất mạnh, chúng ta đã không thể cứu vãn." Sở Thiên thân thể run lên bần bật, hắn cảm giác thế giới của mình tại cái này một khắc sụp đổ. Hắn tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt im lặng chảy xuôi xuống. Tô Mị chết, nàng mang theo đối hắn cừu hận rời đi cái này thế giới. Sở Thiên trong lòng tràn đầy thống khổ cùng hối hận, hắn không biết chính mình nên làm cái gì. Lý cảnh sát đi đến Sở Thiên trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Bớt đau buồn đi." Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn xem Lý cảnh sát, trong ánh mắt của hắn tràn đầy mê man cùng bất lực. "Lý cảnh sát, ta nên làm cái gì?" Sở Thiên nghẹn ngào hỏi. Lý cảnh sát thở dài, nói, "Sở Thiên, ta biết ngươi rất khó chịu, thế nhưng ngươi nhất định phải kiên cường. Hiện tại, ngươi cần phối hợp chúng ta điều tra, nói cho chúng ta biết ngươi biết tất cả." Sở Thiên gật gật đầu, hắn bắt đầu hướng Lý cảnh sát giải thích hắn cùng Tô Mị ở giữa cố sự, cùng với Tô Mị muội muội Tô Trời Trong Xanh nguyên nhân cái chết. Theo Sở Thiên giải thích, một cái ẩn tàng nhiều năm bí mật dần dần nổi lên mặt nước. Nguyên lai, Tô Trời Trong Xanh chết cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là một chàng tỉ mỉ bày kế mưu sát. Mà hung thủ thật sự, vậy mà một người khác hoàn toàn. Phát hiện này để Sở Thiên cùng Lý cảnh sát đều cảm thấy khiếp sợ. Bọn họ ý thức được, bọn họ đều bị Tô Mị lừa gạt. Tô Mị sở dĩ muốn trả thù Sở Thiên, cũng không phải là bởi vì hắn hại chết Tô Trời Trong Xanh, mà là vì che giấu hung thủ thật sự. Như vậy, hung thủ thật sự là ai? Tô Mị vì cái gì muốn làm như thế? Tất cả những thứ này phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào chân tướng? Chương 319, nắm giữ một chút manh mối. Chương 319, nắm giữ một chút manh mối. Sở Thiên đờ đẫn mà ngồi xuống, Tô Mị tin chết giống như cự thạch đồng dạng ép tới hắn thở không nổi. Hắn cố gắng nhớ lại cùng Tô Mị từng ly từng tí, mới gặp lúc kinh diễm, tình yêu cùng nhiệt lúc nào, cãi nhau lúc phẫn nộ, cùng với cuối cùng nàng ánh mắt lạnh như băng. Tất cả như là phim ảnh đoạn ngắn trong đầu hiện lên, lại cuối cùng dừng lại tại nàng không có chút nào sinh khí trên mặt. Tô Mị vì cái gì muốn làm như thế? Sở Thiên tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn đến cơ hồ nghe không được. Lý cảnh sát đưa cho hắn một chén nước, uống nước a, tỉnh táo một chút. Hiện tại chúng ta cần tìm ra hung thủ thật sự. Sở Thiên máy móc tiếp nhận chén nước, lại một cái cũng uống không dưới. Hung thủ thật sự? Thật chẳng lẽ chính là Tô Mị vì che giấu chân tướng mà bịa đặt nói dối sao? Tô Mị nói qua, Tô Trời Trong Xanh chết cũng không phải là ngoài ý muốn. Sở Thiên nhớ lại Tô Mị đã từng nói lời nói, nàng nói, nàng tận mắt thấy có người tại Tô Trời Trong Xanh trong giường hạ độc. Nàng có nói là ai chăng? Lý cảnh sát hỏi tới. Sở Thiên lắc đầu, không có, nàng chỉ nói người kia mang theo khẩu trang cùng cái mũ, thấy không rõ mặt. Nàng lúc ấy quá sợ hãi, trốn tại trong tủ quần áo không dám đi ra, mãi đến người kia rời đi phía sau mới dám báo cảnh. Lý cảnh sát trầm tư một lát, nói như vậy, Tô Mị trong tay có lẽ nắm giữ một chút manh mối, chỉ là nàng một mực không có nói ra. Có lẽ Sở Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Mị nhật ký. Nàng có ghi nhật ký thói quen, có lẽ bên trong sẽ có đầu mối gì. Lý cảnh sát hai mắt tỏa sáng, ý kiến hay. Nhật ký ở nơi nào? Tại trong nhà nàng, ta mang các ngươi đi. Sở Thiên đứng dậy, lảo đảo đi theo Lý cảnh sát đi ra bệnh viện. Tô Mị căn hộ nằm ở trung tâm thành phố một tòa cấp cao tiểu khu. Gian phòng bố trí đến ngắn gọn mà ấm áp, khắp nơi có thể thấy được nữ tính tinh xảo cùng phẩm bị. Sở Thiên mang theo Lý cảnh sát đi tới Tô Mị phòng ngủ, tìm tới nàng quyển nhật ký. Quyển nhật ký là màu hồng phấn, phía trên in một đóa nở rộ hoa hồng. Lý cảnh sát cẩn thận từng ly từng tí lật ra quyển nhật ký, từng tờ cẩn thận đọc lấy. Trong nhật ký ghi chép Tô Mị sinh hoạt hàng ngày, cùng với nàng đối Sở Thiên yêu hận đan bảo. Nàng biết, nàng hận Sở Thiên vì tiền không tiếc bí quá hóa liều, hại chết muội muội của nàng, nhưng nàng đồng thời cũng yêu Sở Thiên, không cách nào quên cùng với hắn một chỗ vui vẻ thời gian. Theo lý cảnh sát là xem, một cái tên lặp đi lặp lại xuất hiện tại trong nhật ký Lâm Phong. Lâm Phong là Tô Mị cùng Tô Trời trong xanh bạn học thời đại học, cũng là Tô Trời trong xanh bạn trai cũ. Trong nhật ký ghi lại Lâm Phong đối Tô Trời trong xanh theo đuổi, cùng với Tô Trời trong xanh đối hắn cự tuyệt. Tô Mị từng nhiều lần khuyên bảo Tô Trời trong xanh tiếp thu Lâm Phong, nhưng Tô Trời trong xanh từ đầu đến cuối không có đáp ứng. Lâm Phong Sở Thiên nhớ kỹ cái tên này, trong đầu hiện ra một cái cao lớn đẹp trai thân ảnh. Hắn nhớ mang máng, tại Tô Trời trong xanh tang lễ bên trên, hắn gặp qua Lâm Phong, hắn lúc đó thần sắc bi thương, trong mắt tràn đầy thống khổ. Xem ra, chúng ta cần tìm cái này Lâm Phong nói chuyện. Lý cảnh sát khép lại quyển nhật ký, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Thông qua cảnh sát điều tra, bọn họ rất nhanh tìm tới Lâm Phong. Lâm Phong thừa nhận, hắn một mực yêu tha thiết Tô Trời trong xanh, nhưng Tô Trời trong xanh lại lựa chọn Sở Thiên. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, vì vậy đối Sở Thiên sinh ra oán hận. Ta thừa nhận, ta hận Sở Thiên, nhưng ta không có giết Tô Trời trong xanh. Lâm Phong kích động nói, Tô Trời trong xanh chết không có quan hệ gì với ta. Vậy ngươi vì cái gì tại Tô Trời trong xanh trong dược hạ độc? Lý cảnh sát nghiêm nghị hỏi. Lâm Phong sửng sốt, ánh mắt lấp loe không yên, ta không có, chúng ta đã tìm tới chứng cứ, ngươi chỉ tay tại độc dược trên bình. Lý cảnh sát lấy ra một cái túi vật chứng, bên trong chứa một cái trống không bình thuốc. Lâm Phong chán nản tê liệt trên ghế ngồi, hắn biết chính mình xong. Ta chỉ là nghĩ hù dọa một cái Sở Thiên, để hắn rời đi Tô Trời trong xanh. Ta không nghĩ tới Tô Trời trong xanh sẽ thật. Lâm Phong nghẹn ngào, rốt cuộc nói không ra lời. Chân tướng cuối cùng rõ ràng, Lâm Phong bởi vì ghen tị và oán hận, đối Tô Trời trong xanh hạ độc thủ. Mà Tô Mị vì bảo vệ Lâm Phong, đồng thời cũng vì trả thù Sở Thiên, liền đem tất cả tội danh đều đẩy tới Sở Thiên trên thân. Sở Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn không nghĩ tới, Tô Mị vậy mà lại vì một cái không thích nàng nam nhân, mà hy sinh chính mình tính mệnh. Hắn càng không có nghĩ tới, Tô Trời trong xanh chết, vậy mà là vì một cái như vậy hoang đường lý do. Lý cảnh sát vô vỗ Sở Thiên bà bay, sự tình đã đi qua, bớt đau buồn đi. Sở Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời âm trầm, trong lòng một mảnh mờ mịt. Hắn mất đi người yêu, cũng mất đi bằng hữu, hắn không biết chính mình tiếp xuống nên đi nơi nào. Đột nhiên, Sở Thiên nhớ tới Tô Mị trong nhật ký một câu, nếu có một ngày ta không còn nữa, mời ngươi thay ta chiếu cố tốt mèo của ta. Tô Mị nuôi một cái màu trắng mèo ba tư, tên là Quả Cầu Tuyết. Sở Thiên đã từng rất thích con mèo này, thường xuyên cùng nó chơi đùa. Sở Thiên đứng dậy, rời đi cục cảnh sát. Hắn muốn đi tìm Quả Cầu Tuyết, hắn phải hoàn thành Tô Mị sau cùng nguyện vọng. Hắn đi tới Tô Mị căn hộ, mở cửa, lại phát hiện trong phòng một mảnh hỗn độn, giống như là bị người tìm kiếm qua. Quả Cầu Tuyết cũng không thấy bóng dáng. Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên co rút lại một chút, một loại linh cảm không lành bao phủ hắn. Trong phòng lộn xộn không chịu nổi, ngăn kéo bị kéo ra, y phục rơi lả tả trên đất, hiển nhiên là bị người tận lực tìm kiếm qua. Quả Cầu Tuyết bình thường thích nhất bùi ở trên ghế sofa phơi nắng, nhưng bây giờ, trên ghế sofa trống rỗng, chỉ có mấy cây màu trắng lông mèo tại trên không phiêu đãng. Quả Cầu Tuyết Sở Thiên thấp giọng hô hoán, âm thanh run rẩy. Hắn gần như là khắp toàn bộ căn hộ, mỗi một góc, mỗi cái tủ, đều không có Quả Cầu Tuyết bóng dáng. Sở Thiên chán nản ngồi dưới đất, hai tay bụng mặt, hít vào một hơi thật dài. Tô Mị đi, hiện tại liền Quả Cầu Tuyết cũng không thấy, hắn cảm giác chính mình bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Đột nhiên, hắn ánh mắt rơi vào trên bàn trà trên một tờ giấy. Tờ giấy rất nhỏ, giống như là từ cái nào đó bản bút ký bên trên xé xuống. Sở Thiên cầm lấy tờ giấy, phía trên chỉ viết một cái địa chỉ, Thành Nam Bỏ Hoàng Công Xưởng. Thành Nam Bỏ Hoàng Công Xưởng. Sở Thiên nhíu nhíu mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Tô Mị làm sao sẽ đến đó? Quả Cầu Tuyết lại có thể hay không tại nơi đó? Một loại tâm tình bất an tại Sở Thiên trong lòng lan tràn ra. Hắn cảm giác cái này phía sau ẩn giấu đi cái gì bí mật, một cái cùng Tô Mị chết, cùng Quả Cầu Tuyết mất tích, thậm chí cùng Tô Trời trong xanh chết đều có quan bí mật. Hắn không chút do dự lao ra căn hộ, hướng về Thành Nam Bỏ Hoang Công Xưởng phương hướng chạy như bay. Màn đêm buông xuống, Thành Nam Bỏ Hoang Công Xưởng bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Rách nát nhà xưởng, vết rỉ loang lổ cửa sắt, ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Sở Thiên hít sâu một hơi, đẩy ra cổng chính nhà máy. Kẹt kẹt chói hai tiếng mở cửa tại yên tĩnh trong đêm lộ ra đặc biệt một nụt. Nhà máy nội bộ đen kịt một màu, chỉ có mấy sợi ánh trăng xuyên thấu qua vỡ vụn cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất ném xuống loang lổ quang ảnh. Chương 320, đứng ở cửa một cái nữ nhân. Chương 320, đứng ở cửa một cái nữ nhân. Quả Cầu Tuyết. Sở Thiên thăm dò tính kêu một tiếng, âm thanh tại trống trải nhà xưởng bên trong quanh quẩn. Không có người đáp lại. Sở Thiên lấy điện thoại ra, mở ra đèn tin, cẩn thận từng ly từng tí hướng về công xưởng chỗ sâu đi đến. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ ẩm ướt cùng mục nát hương vị, hỗn hợp có nhàn nhạt mùi máu tươi, để Sở Thiên cảm thấy một trận buồn nôn. Hắn chạy qua từng đống bỏ hoang máy móc, xuyên qua từng đầu chật hẹp hành lang, trong lòng càng ngày càng bất an. Đột nhiên, hắn nghe đến một tia yếu ớt tiếng mèo kêu. Quả Cầu Tuyết. Sở Thiên trong lòng vui mừng, bước nhanh hơn. Hắn lần theo âm thanh, đi tới một gian bỏ hoang nhà kho phía trước. Cửa kho hàng khép, bên trong lộ ra một tia yếu ớt ánh sáng. Sở Thiên nhẹ nhàng đẩy cửa ra, trong kho hàng cảnh tượng để hắn lập tức sửng sốt. Trong kho hàng hương, một cái nam nhân đưa lưng về phía hắn đứng, cầm trong tay một cây dao găm. Mà Quả Cầu Tuyết đang bị nam nhân dùng sợi dây cột vào một cái trụ tử bên trên, run lẩy bẩy. Ngươi là ai? Sở Thiên nghiêm nghị hỏi. Nam nhân chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Lâm Phong. Sở Thiên khó có thể tin mà nhìn trước mắt nam nhân, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lâm Phong vậy mà lại xuất hiện ở đây. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, Sở Thiên, đã lâu không gặp. Ngươi vì cái gì muốn bắt cóc Quả Cầu Tuyết? Sở Thiên chất vấn. Bắt cóc? Lâm Phong giống như là nghe đến cái gì tốt cười trò cười, ta chỉ là muốn để nó chơi với ta chơi mà thôi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Thiên nắm chặt nắm đấm, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Ta muốn làm gì? Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia âm tàn, ta nghĩ để ngươi cũng nếm thử mất đi tình cảm chân thành tư vị. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn đột nhiên hiểu được, Lâm Phong cũng không có thả xuống đối hắn cừu hận, hắn bắt cóc Quả Cầu Tuyết chỉ là vì trả thù hắn. Ngươi điên! Sở Thiên giận dữ hét, tô trời trong xanh chết cùng ngươi có quan hệ, ngươi có lẽ đi tự thú, mà không phải tại chỗ này tổn thương một cái vô tội mèo. Tự thú? Lâm Phong cười lên ha ha, ta vì cái gì muốn tự thú? Tô trời trong xanh chết là nàng gieo gió gặt bão, nàng không nên lựa chọn ngươi. Ngươi Sở Thiên giận không nhịn nổi, hắn hận không thể xông đi lên hung hăng đánh Lâm Phong dừng lại. Sở Thiên, ngươi biết không? Kỳ thật ta đã sớm muốn giết ngươi. Lâm Phong giơ lên trong tay dao găm, chỉ vào Sở Thiên, hôm nay ta liền để ngươi cùng ngươi mèo cùng một chỗ xuống địa ngục. Dứt lời, Lâm Phong liền hướng về Sở Thiên đánh tới. Lâm Phong cười gần nhào tới, tốc độ nhanh đến kinh người. Sở Thiên bản năng hướng về sau vừa trốn, khó khăn lắm tránh đi Lâm Phong dao găm. Dao găm đâm vào sau lưng của gỗ, phát ra đông một tiếng vang trầm. Sở Thiên trong lòng thất kinh, Lâm Phong thân thủ so trước đây càng tốt. Hắn biết không thể liều mạng, nhất định phải nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian, chờ cứu viện. Lâm Phong, ngươi tỉnh táo một điểm. Sở Thiên một bên né tránh Lâm Phong công kích, một bên tính toán khuyên bảo hắn, tô trời trong xanh đã chết, ngươi liền tính giết ta, cũng không thay đổi được cái gì. Ngậm miệng. Lâm Phong giận dữ hét, ngươi mất ở chỗ này giả mù sa mưa. Nếu như không phải ngươi, tô trời trong xanh sẽ không phải chết. Lâm Phong công kích càng ngày càng mãnh liệt, Sở Thiên chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Trong kho hàng không gian có hạn, Sở Thiên rất nhanh liền lùi đến góc tường, không đường thối lui. Đi chết đi. Lâm Phong giơ cao dao găm, hướng về Sở Thiên trái tim đâm tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quả Cầu Tuyết đột nhiên tránh thoát sợi dây, đột nhiên nhào về phía Lâm Phong. Nheo nheo, Quả Cầu Tuyết tiếng kêu chói tai vạch phá bầu trời đêm yên tĩnh. Lâm Phong bị Quả Cầu Tuyết cử động giật nảy mình, động tác trên tay có chút dừng lại. Chính là trong chớp nhoáng này do dự, cho Sở Thiên cơ hội. Hắn đột nhiên nâng lên một chân, đá trúng Lâm Phong phần bụng. Lâm Phong kêu đau một tiếng, lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sở Thiên thừa cơ đoạt lấy chủy thủ trong tay của hắn, trở tay chống đỡ tại trên cổ của hắn. Đừng núp đích. Sở Thiên lạnh giọng nói. Lâm Phong ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, trên trán rịn ra mồ hôi một lớn chừng hạt đậu. Ngươi thua. Sở Thiên nhìn xem Lâm Phong, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn muốn có thể thừa cơ giết Lâm Phong, là tô trời trong xanh báo thủ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có hạ thủ. Vì cái gì không giết ta? Lâm Phong cắn răng nghiến lợi hỏi. Sở Thiên trầm mặc một lát, chậm rãi nói, bởi vì ta không nghĩ biến thành giống như ngươi ma quỷ. Đúng lúc này, nhà kho truyền ra ngoài tới tiếng còi cảnh sát. Cảnh sát tới. Sở Thiên quay đầu nhìn hướng cửa nhà kho, trong lòng thở dài một hơi. Hắn biết, trận này ác mộng cuối cùng phải kết thúc. Cảnh sát rất nhanh gọn vào nhà kho, đem Lâm Phong chế phục. Sở Thiên ôm Quả Cầu Tuyết, đi ra nhà kho. Gió đêm thổi lất phất khuôn mặt của hắn, hắn cảm thấy một trận trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, một viên sao băng vạch qua chân trời, lưu lại một đạo hào quang sáng chói. Hắn biết, tô trời trong xanh trên trời có linh thiêng, nhất định có khả năng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên tỉnh lại, phát hiện Quả Cầu Tuyết chính co giúp ở bên cạnh hắn, đang ngủ say. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve Quả Cầu Tuyết mềm dẻo lông, trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn biết, Quả Cầu Tuyết là tính mạng hắn bên trong trọng yếu nhất đồng bạn, hắn sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ nó. Sở Thiên rời giường rửa mặt xong xuôi, chuẩn bị đi ra ngoài đi làm. Liên tại hắn mở cửa phòng thời điểm, hắn đột nhiên sửng sốt. Đứng ở cửa một cái nữ nhân, trong tay mang theo một cái dương hành lý. Nữ nhân dáng người cao gầy, dung mạo tươi đẹp, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai. Ngươi là Sở Thiên nghi hoặc mà nhìn xem nữ nhân, trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc. Đã lâu không gặp, Sở Thiên nữ nhân khẽ mỉm cười, lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Tô Mị. Sở Thiên khó có thể tin mà nhìn trước mắt nữ nhân, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tô Mị vậy mà lại xuất hiện ở đây. Là ta. Tô Mị nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Sở Thiên sững sờ tại nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cho rằng Tô Mị đã chết, có thể là nàng nhưng bây giờ sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn. Ngươi không phải Sở Thiên Sở Kẻ Mẹ Dẹt, Hít Mìn Ra Xìm. Ngươi không phải Tô Mị thả xuống dương hành lý, đi đến Sở Thiên trước mặt, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Có lỗi với, Sở Thiên, để ngươi lo lắng. Tô Mị âm thanh có chút nghẹn nào. Sở Thiên ôm thật chặt Tô Mị, cảm thụ được thân thể nàng nhiệt độ, trong lòng tràn đầy kích động cùng vui sướng. Hắn thật không thể tin được, tất cả những thứ này đều là thật. Ngươi không có chết. Sở Thiên run rẩy hỏi. Tô Mị từ Sở Thiên trong lồng ngực ngẩng đầu, nhìn hắn con mắt, chậm rãi nói, ta không có chết, ta một mực tại sống. Sở Thiên trong mắt tràn đầy nghi vấn, hắn thực sự muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Tô Mị lôi kéo Sở Thiên tay, đi vào gian phòng, bắt đầu giải thích nàng mất tích chân tướng. Ta không có chết, ta một mực bị giam tại một cái tầng hầm bên trong. Tô Mị âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, bọn họ cho ta tiêm vào một loại thuốc, để ta một mực hôn mê bất tỉnh. Sở Thiên tâm đống nhiên trầm xuống, một cơn lửa giận xông lên đầu. Là ai làm? Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi. Chương 321, bọn họ nói muốn đem ta bán đi. Chương 321, bọn họ nói muốn đem ta bán đi. Tô Mị lắc đầu, trong mắt tràn đầy mê man, ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình tại một cái xa lạ trong phòng, bốn phía đen kịt một màu, ta liều mạng la lên, có thể là không có người đáp lại, Tô Mị âm thanh càng ngày càng thấp, phảng phất lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Về sau, ta nghe được có người nói chuyện, bọn họ nói muốn đem ta bán đi. Sở Thiên nắm thật chặt Tô Mị tay, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng. Đừng sợ, Tô Mị, ta sẽ không để bọn họ thương tổn ngươi. Hắn kiên định nói. Tô Mị ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên ánh mắt kiên định, trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Sở Thiên, cảm ơn ngươi. Nàng cảm kích nói. Sở Thiên nhẹ nhàng vuốt ve Tô Mị tóc dài, ôn nhu nói, đồ ngốc, chúng ta là phu thê, ta đương nhiên muốn bảo vệ ngươi. Tô Mị tựa sát tại Sở Thiên trong ngực, cảm thụ được hắn ấm áp ôm ấp, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Sở Thiên, ta muốn biết Tô trời trong xanh là thế nào chết. Tô Mị âm thanh có chút run rẩy. Sở Thiên trầm mặc một lát, chậm rãi nói, Tô trời trong xanh là bị Lâm Phong sát hại. Tô Mị trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng bi thương, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Tô trời trong xanh vậy mà lại chết tại Lâm Phong chi thủ. Lâm Phong vì cái gì muốn giết Tô trời trong xanh? Nàng không hiểu hỏi. Sở Thiên thở dài, đem sự tình trải qua nói cho Tô Mị. Tô Mị sau khi nghe xong, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng đau buồn. Lâm Phong tên xuất sinh này. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Sở Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Mị bả vai, an ủi, Tô Mị, đừng khó chịu, Tô trời trong xanh trên trời có linh thiêng, nhất định không hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này. Tô Mị nhẹ gật đầu, cố gắng khống chế chính mình cảm xúc. Sở Thiên, chúng ta nhất định muốn là Tô trời trong xanh báo thù. Nàng kiên định nói. Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trầm giọng nói, ta biết, ta nhất định sẽ để Lâm Phong trả giá đắt. Hai người ôm chặt nhau, trong lòng tràn đầy đối tương lai hy vọng. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Sở Thiên một mực bồi tại Tô Mị bên người, trợ giúp nàng khôi phục thân thể cùng tâm lý thương tích. Tô Mị thân thể dần dần khôi phục, nhưng trên tâm lý bóng tối lại một mực vung đi không được. Nàng thường xuyên gặp ác mộng, mơ tới chính mình bị giam ở phòng hầm bên trong, bị người tiêm thuốc, bị kẻ buôn người bán. Mỗi khi lúc này, Sở Thiên đều sẽ ôm thật chặt nàng, an ủi nàng, cổ vũ nàng. Tại Sở Thiên làm bạn cùng cổ vũ bên dưới, Tô Mị dần dần đi ra bóng tối, một lần nữa dấy lên đối với cuộc sống hy vọng. Một đêm bên trên, Sở Thiên cùng Tô Mị ngồi tại trên ban công, nhìn xem đầy trời sao dày đặc. Sở Thiên, cảm ơn ngươi một mực làm bạn với ta. Tô Mị cảm kích nói. Sở Thiên cười cười, nói, đồ ngốc, chúng ta là phu thê, ta đương nhiên muốn bồi tại bên cạnh ngươi. Tô Mị ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên ánh mắt ôn nhu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào. Sở Thiên, ta yêu ngươi. Nàng thâm tình nói. Sở Thiên ôn nhu hôn một cái Tô Mị cái chán, ôn nhu nói, ta cũng yêu ngươi, Tô Mị. Hai người ôm chặt nhau, cảm thụ được lẫn nhau ấm áp cùng yêu thương. Đúng lúc này, Sở Thiên điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại lên xem xét, là một cái mã số xa lạ. Uy. Sở Thiên nhận nghe điện thoại. Là Sở Thiên sao? Đầu bên kia điện thoại chuyển tới một âm trầm âm thanh. Sở Thiên tâm bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Ngươi là ai? Hắn cảnh giác hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ta biết lão bà ngươi bí mật. Đối phương cười lạnh nói. Sở Thiên sắc mặt nháy mắt thay đổi đến âm trầm, hắn cắn răng nghiến lợi hỏi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ cùng ngươi chơi cái trò chơi. Thanh âm của đối phương tràn đầy trêu tức, nếu như ngươi thắng, ta liền nói cho ngươi biết lão bà ngươi bí mật, nếu như ngươi thua. Đối phương cố ý dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, ngươi sẽ chờ cho lão bà ngươi nhà sắc à? Sở Thiên nắm thật chặt điện thoại, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hắn trầm giọng nói, hắn nhất định phải biết Tô Mị bí mật, cũng nhất định phải bảo vệ Tô Mị an toàn. Cho dù phía trước là vực sâu vạn trượng, hắn cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một trận tiếng cười âm trầm, sau đó cúp điện thoại. Sở Thiên để điện thoại xuống, hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại. Hắn quay đầu nhìn hướng Tô Mị, lại phát hiện Tô Mị đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng đem Tô Mị ôm trở về gian phòng, đặt lên giường, sau đó đắp kín mền. Hắn nhìn xem Tô Mị ngủ nhan, trong lòng tràn đầy cùng lo lắng. Hắn không biết đối phương là ai, cũng không biết đối phương muốn làm gì, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải bảo vệ Tô Mị, không tiếc bất cứ giá nào. Hắn đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực trong không, trong lòng tràn đầy bất an cùng lo nghĩ. Trận này trò chơi vừa mới bắt đầu. Sở Thiên một đêm chưa ngủ. Bình minh kia nắng đầu tiên xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào, tại trên mặt hắn ném xuống loang lổ quang ảnh. Hắn đứng dậy, rón rén đi đến bên giường, nhìn chăm chú Tô Mị ngủ nhan. Nàng ngủ rất say, lông mi thật dài tại mí mắt bên dưới ném xuống một mảnh bóng dâm, khóe miệng hơi dương lên, phảng phất tại làm một cái ngọt ngào động. Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kẻ đần. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn một cái Tô Mị cái trán, sau đó quay người rời đi gian phòng. Hắn biết, trận này trò chơi đã bắt đầu, hắn nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị. Hắn đi tới thư phòng, bật máy tính lên, bắt đầu điều tra cái kia thần bí điện thoại nơi phát ra. Nhưng mà, đối phương dãy số trải qua đặc thù mã hóa xử lý, căn bản là không có cách truy tung. Sở Thiên cau mày, hắn biết, đối phương là một cái vô cùng cẩn thận mà còn địch nhân cường đại. Hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên một mực duy trì độ cao cảnh giác, mật thiết chú ý tất cả xung quanh động tĩnh. Nhưng mà, đối phương lại giống bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có tin tức gì. Loại này bình tĩnh ngược lại để Sở Thiên càng thêm bất an. Hắn biết, trước bao táp yên tĩnh thường thường là đáng sợ nhất. Liên tại Sở Thiên sắp mất đi kiên nhẫn thời điểm, điện thoại của hắn lại lần nữa vang lên. Vẫn là cái kia mã số xa lạ. Sở Thiên, đã lâu không gặp, thanh âm của đối phương vẫn như cũ âm trầm mà trêu tức. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Sở Thiên cưỡng chế lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi. Đừng có gấp, trò chơi vừa mới bắt đầu. Đối phương khẽ cười một tiếng, tối nay 8 giờ, đến thành Tây Phế Khí Công xưởng đến, ta sẽ tại nơi đó chờ ngươi. nếu như ta không đi thì sao? Sở Thiên khiêu khích hỏi.
Vậy thì chờ cho lão bà ngươi nhặt xác à? Thanh âm của đối phương đột nhiên thay đổi đến âm lãnh vô cùng. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại.
Sở Thiên nắm thật chặt điện thoại, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, hắn biết, hắn không có lựa chọn nào khác.
8 giờ tối, Sở Thiên đúng giờ đi tới thành Tây Phế Khí công xưởng.
Chương 322, không sai, là ta. Chương 322, không sai, là ta.
Trong nhà xưởng đen kịt một màu, chỉ có mấy ngọn đèn đường mờ mờ phát ra hào quang nhỏ yếu, đem tất cả xung quanh bao phủ tại một mảnh âm trầm kinh khủng bầu không khí bên trong. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi vào công xưởng, cảnh giác quan sát đến tất cả xung quanh. Đột nhiên, một cái âm lanh âm thanh từ phía sau hắn chuyển đến, "Ngươi đến?"
Sở Thiên bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, mặc áo khoác màu đen nam nhân đứng ở sau lưng hắn. Khuôn mặt nam nhân bên trên mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng.
"Ngươi là ai?"
Sở Thiên trầm giọng hỏi.
"Ta là ai không trọng yếu," nam nhân cười lạnh nói, "trọng yếu là ta biết lão bà ngươi bí mật. Ngươi đến cùng muốn thế nào?"
Sở Thiên trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn.
"Ta nghĩ cùng ngươi chơi cái trò chơi," nam nhân dừng một chút, tiếp tục nói, "một cái có thể quyết định lão bà ngươi sinh tử vận mệnh trò chơi."
"Cái gì trò chơi?"
Sở Thiên hỏi.
Nam nhân từ trong túi lấy ra một cái chiếc hộp màu đen, đặt ở trên mặt đất. "Trong này có một cây thương, cùng một viên đạn." Nam nhân chỉ vào hộp nói, "ngươi chỉ có một lần cơ hội, có thể lựa chọn nổ súng bắn chết ngươi chính mình, hoặc là nổ súng bắn chết ngươi lão bà."
Sở Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn chẳng thể nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đưa ra tàn nhẫn như vậy quy tắc trò chơi.
"Ngươi điên!"
Sở Thiên giận dữ hét.
"Ta không có điên," nam nhân bình tĩnh nói, "ta chỉ là muốn để ngươi minh bạch một cái đạo lý, trên thế giới này có nhiều thứ so sinh mệnh quan trọng hơn."
"Ngươi đến cùng muốn để ta minh bạch đạo lý gì?"
Sở Thiên cắn răng nghiến lợi hỏi.
Nam nhân không có trả lời, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Sở Thiên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí bên trong tràn ngập không khí khẩn trương.
Sở Thiên đại não cấp tốc vận chuyển, hắn đẹp để dư lì tìm kiếm lấy biện pháp giải quyết. Hắn biết, hắn không thể nổ súng bắn chết chính mình, cũng không thể nổ súng bắn chết Tô Mị. Hắn nhất định phải tìm tới con đường thứ ba.
Đột nhiên, Sở Thiên linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một cái biện pháp.
Hắn sờ lão lì cuối người, nhặt lên trên đất chiếc hộp màu đen.
Sau đó, hắn mở ra hộp.
Trong hộp quả nhiên có một cây thương, cùng một viên đạn.
Sở Thiên cầm lấy súng, nhắm ngay chính mình huyệt thái dương.
"Sở Thiên, không muốn," nam nhân hoảng sợ nói.
Sở Thiên không để ý đến nam nhân, hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Sau đó, hắn bóp cò.
"Phanh!"
Một tiếng súng vang, tại yên tĩnh trong nhà xưởng quanh quẩn.
Nhưng mà, Sở Thiên cũng chưa chết. Hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện chính mình. Trong tay hắn thương, cũng không có bắn ra viên đạn. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện thương bên trong viên đạn, chẳng biết lúc nào đã không thấy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng nam nhân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Nam nhân tháo xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc.
"Tô Trời Trong Xanh."
Sở Thiên khó có thể tin mà nhìn trước mắt nữ nhân.
"Không sai, là ta."
Tô Trời Trong Xanh trên mặt lộ ra một cái nụ cười quỷ dị.
"Tô Trời Trong Xanh."
Sở Thiên khó có thể tin lặp lại một lần cái tên này, cảm giác đầu óc của mình giống như là bị nặng nề mà đánh một quyền, vang lên ong ong. Hắn lảo đảo lui về sau một bước, chỉ vào Tô Trời Trong Xanh ngón tay run nhẹ nhẹ,
"Ngươi,
ngươi tại sao phải làm như vậy?"
Tô Trời Trong Xanh trên mặt nụ cười quỷ dị dần dần biến mất, thay vào đó là một loại lạnh lùng, thậm chí có thể nói là tàn khốc biểu lộ.
"Vì cái gì?"
"Sở Thiên, ngươi thật muốn biết tại sao không?"
Nàng từng bước một tới gần Sở Thiên, ngữ khí băng lãnh như sương, "Bởi vì ngươi quá ngu. Ngươi cho rằng ngươi thật sự hiểu rõ ta sao? Ngươi cho rằng ta thật là cái kia ôn nhu hiền lành Tô Mị sao?"
Sở Thiên bị Tô Trời Trong Xanh khí thế chấn nhiếp, hắn vô ý thức lắc đầu, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được thanh âm nào. Hắn không thể nào hiểu được, cũng vô pháp tiếp thu trước mắt cái này giống như người xa lạ đồng dạng Tô Trời Trong Xanh.
Tô Trời Trong Xanh đi đến Sở Thiên trước mặt, đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, ngữ khí lại tràn đầy trào phúng,
"Sở Thiên, ngươi thật là một cái kẻ đáng thương. Ngươi bị ta lừa xoay quanh, lại còn ngây ngốc cho rằng chính mình được đến chân ái. Thật sự là buồn cười đến cực điểm."
Sở Thiên bỗng nhiên bung đi Tô Trời Trong Xanh tay, tức giận trừng nàng, "Ngươi đến cùng là ai?
Tô Mị đâu?
Ngươi đem nàng làm sao vậy?"
Tô Trời Trong Xanh phát ra một tiếng bén nhọn tiếng cười, cười đến nước mắt đều chảy ra.
"Tô Mị,
nàng đã sớm chết,
bị ta tự tay giết chết."
Nàng điên cuồng mà quát, trong mắt tràn đầy điên cuồng, "Nàng dựa vào cái gì nắm giữ ngươi?
Dựa vào cái gì đạt được ngươi thích?
Nàng bất quá là cái tiện nhân, một cái chết tiệt tiện nhân."
Sở Thiên cảm giác máu của mình đều đọc lại, hắn không thể tin được chính mình nghe được tất cả.
"Tô Mị chết, bị Tô Trời Trong Xanh giết chết.
Cái này sao có thể?
Không, không có khả năng.
Ngươi đang gạt ta."
Sở Thiên thống khổ che lại đầu của mình, hắn không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc.
Tô Trời Trong Xanh cười lạnh nhìn xem hắn,
"Lừa ngươi."
"Sở Thiên, ngươi mở to mắt xem thật kỹ một chút, ta mới thật sự là Tô Trời Trong Xanh.
Tô Mị bất quá là ta giả vờ một cái thân phận, một cái dùng để tiếp cận công cụ của ngươi."
"Vì cái gì?
Ngươi vì cái gì muốn làm như thế?"
Sở Thiên vô lực hỏi, hắn cảm giác thế giới của mình ngay tại sụp đổ.
"Vì cái gì?"
Tô Trời Trong Xanh ánh mắt thay đổi đến âm tàn độc ác,
"Bởi vì ta hận ngươi.
Ta hận ngươi vứt bỏ ta, lựa chọn nàng.
Ta hận ngươi đối ta lạnh lùng, đối nàng ôn nhu.
Ta hận không thể các ngươi đều đi chết."
Sở Thiên tâm tượng là bị đao xoắn đồng dạng đau đớn, hắn rốt cuộc hiểu rõ Tô Trời Trong Xanh mọi tại.
"Nguyên lai, tất cả những thứ này đều là bắt nguồn từ yêu hận tình kỷ, bắt nguồn từ ghen tị và trả thù."
"Ngươi điên."
Sở Thiên run rẩy nói, hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là một cái ma quỷ.
Điên. Có lẽ vậy. Tô Trời trong xanh bình tĩnh lại, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu, nhưng ta đã không cần thiết. Ta đã được đến ta muốn, ta đã để ngươi cảm nhận được mất đi tình cảm chân thành thống khổ. Cái này liền đủ rồi. Tô Trời trong xanh quay người hướng đi công xưởng cửa ra vào, thân ảnh của nàng tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt cô tịch. Sở Thiên, thật tốt hưởng thụ ngươi còn lại thời gian á, bởi vì ngươi rất nhanh liền sau đó đi cùng Tô Mị. Sở Thiên vô lực ngồi liệt tại trên mặt đất, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng. Hắn mất đi Tô Mị, cũng mất đi hắn cho là tình yêu. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, cũng không biết chính mình tương lai ở nơi nào. Đột nhiên, cổng chính nhà máy bị mở ra, một bó ánh sáng mạnh chiếu vào, đâm vào Sở Thiên mắt mở không ra. Sở Thiên, ngươi không sao chứ? Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Sở Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh lịch chỉ riêng đi đến. Lý cảnh sát. Sở Thiên kinh ngạc gọi ra người tới danh tự. Người tới chính là phụ trách điều tra Tô Mị mất tích án Lý cảnh sát. Sở Thiên, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Lý cảnh sát đi đến Sở Thiên trước mặt, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi có bị thương hay không? Sở Thiên lắc đầu, hắn cảm giác cổ họng của mình khô khốc, nói không ra lời. Chương 323, ngọn núi kia rất tà môn. Chương 323, ngọn núi kia rất tà môn. 1960 năm, kinh thành. Phanh. Một tiếng vang thật lớn tại yên tĩnh sáng sớm nổ tung, chấn động tới một đám chim sẻ vỗ cánh, cũng như chạy trốn bay khỏi lão hoè tụ đầu cảnh. Này, ta nói Tiên Nhi a, tiểu tử ngươi sáng sớm thả cái gì pháo đốt, hù dọa ai đây? Bên cạnh Vương Thẩm xách theo cái giỏ đi qua, thấy Sở Thiên đứng ở trong sân, trong tay còn bốc khói lên đất súng săn, nhịn không được mở miệng liền mắng. Sở Thiên cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng, mang theo vài phần lấy lòng ý vị, Vương Thẩm, đây không phải là nhàn rỗi không chuyện gì, luyện tay một chút nha, ngài già cũng đừng trách móc. Ít đến bộ này, tiểu tử ngươi có chủ ý gì, ta còn không biết. Chuẩn là lại nhớ lên núi đi săn đi. Vương Thẩm liếc mắt một cái thấy ngay Sở Thiên tâm tư, giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, hiện tại không thể so trước kia, trong núi có thể nguy hiểm đây, tiểu tử ngươi đừng cứ mãi hướng chỗ ấy chạy. Vương Thẩm nói không sai, Sở Thiên trong lòng sát thực ngứa. Hắn từ nhỏ liền tại cái này mảnh hồ đồng bên trong trưởng thành, đối xung quanh sơn sơn thủy thủy thuộc như cháo. Trước đây, hắn thường xuyên đi theo phụ thân lên núi đi săn, luyện thành một tay bắn rất hay. Có thể từ khi mấy năm trước phụ thân bởi vì thành phần không tốt bị chuyển xuống phía sau, hắn liền rốt cuộc không có chạm qua súng săn. Nhưng mấy ngày nay, cũng không biết sao, Sở Thiên luôn cảm giác trên núi phụ cận có động tĩnh, giống như là có cái gì dã vật ẩn hiện. Trong lòng của hắn cố này săn bắn dục vọng, liền như là bị châm lửa tuổi khô, làm sao cũng ép không được. Vương Thẩm, ngài cũng đừng lo lắng, ta chính là đi dưới chân núi đi vài vòng, sẽ không hướng trong núi sâu chạy. Sở Thiên một bên lùa theo Vương Thẩm, một bên nhanh nhẹn đem súng săn giấu vào sau lưng đống cỏ khô bên trong. Tiểu tử ngươi, ta còn có thể tin ngươi chuyện ma quỷ. Vương Thẩm lườm hắn một cái, nhưng cũng không nói thêm cái gì, xách theo dõi đi. Vương Thẩm chân trước vừa đi, Sở Thiên liền từ đống cỏ khô bên trong lấy ra súng săn, như một làn khói chạy ra biệt tử. Hắn trước đi chuyến hồ đồng cửa ra vào lao lý người thu tiền sâu, lao lý đầu làm mảnh này nổi danh thông tin linh thông, nhà ai ném đi gà, hai tử nhà ai đánh nhau, liền không có hắn không biết sự tình. Lý đại gia, ngài biết tây biên ngọn núi kia làm sao đi sao? Sở Thiên đưa cho lao lý đầu một điếu thuốc, giả vờ như lơ đãng hỏi. Lao lý đầu nhận lấy điếu thuốc, thật sâu hút một hơi, nghiêng mắt thấy Sở Thiên một cái, làm sao, tiểu tử ngươi muốn đi ngọn núi kia? Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Đây không phải là nhàn rỗi không chuyện gì, muốn đi bò leo núi, rèn luyện thân thể nha. Lao lý đầu hừ một tiếng, phun ra một điếu thuốc vòng, ta khuyên ngươi tiểu tử vẫn là chớ đi, ngọn núi kia rất tà môn, trước đó vài ngày, còn có người nói tại trong núi đầu thấy được. Lao lý đầu lời còn chưa nói hết, liền bị Sở Thiên đánh gãy, Lý đại gia, ngài cũng đừng hù dọa ta, trên đời này nào có cái gì tà môn đồ vật, đều là người dọa người mà thôi. Lao lý đầu còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng gặp Sở Thiên một bộ xem thường bộ dạng, cũng liền lười khuyên nữa, chỉ là xua tay, chỉ vào tây bên nói, dọc theo con đường này một mực chạy hướng tây, đi đến cuối liền có thể thấy được ngọn núi kia. Sở Thiên cảm ơn lão lý đầu, theo lão lý đầu chỉ phương hướng đi đến, trong lòng lại nhịn không được nghĩ thầm nói thầm. Tà môn, trên đời này thật có cái gì tà môn đồ vật? Cứ việc trong lòng có chút buồn chồn, nhưng Sở Thiên vẫn là quyết định đi tìm tòi hư thực. Hắn từ nhỏ liền không tin tà, luôn cảm thấy mắt thấy mới là thật. Lại nói, trong tay hắn có súng săn, liền tính thật có thứ gì, hắn cũng tự tin có khả năng ứng phó. Dọc theo ở nông thôn đường nhỏ đi ước chừng hơn nửa giờ, Sở Thiên cuối cùng đi tới dưới chân núi. Ngọn núi này không hề cao, nhưng thế núi lại hết sức dốc đứng, trên núi cây cối rậm rạp, che khuất bầu trời, lộ ra âm trầm khủng bố. Một trận gió lạnh thổi qua, lá cây vang xào xạc, phảng phất có người ở bên thai nói nhỏ, để người dùng mình. Sở Thiên hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay súng săn, dứt khoát kiên quyết bước vào núi rừng. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Sở Thiên bước nhanh hơn. Xuyên qua bờ ruộng đường nhỏ, một mảnh rừng cây rậm rạp xuất hiện ở trước mắt. Mảnh này cánh rừng lá thông hướng tây sơn phải qua đường, ngày bình thường ít ai lui tới, hôm nay lại có vẻ đặc biệt yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng chim hót đều nghe không được. Sở Thiên trong lòng có chút run rẩy, hắn nắm chặt trong tay súng săn, từng bước một cẩn thận hướng đi về trước đi. Sàn sạt một trận tiếng động rất nhỏ từ nơi không xa truyền đến, Sở Thiên lập tức cảnh giác lên, hắn thả chậm bước chân, ngừng thở, chậm rãi tới gần phương hướng âm thanh truyền tới. Đẩy ra rậm rạp lùm cây, Sở Thiên nhìn thấy một thân ảnh chính đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm tại dưới một cây đại thụ, không biết đang làm gì. Người nào? Sở Thiên khẽ quát một tiếng, giơ lên trong tay súng săn. Bóng người kia rõ ràng bị dọa nhảy dựng, bỗng nhiên xoay người lại, Sở Thiên cái này mới nhìn rõ, nguyên lai là một cái tuổi trẻ cô nương. Cô nương mặc một thân rửa đến trắng bệnh vải xanh y phục, tóc dài đen nhánh đâm thành một đầu tráng kiện bím tóc xoắn, rũ xuống trước ngực. Nàng mặc dù không tính là cái gì tuyệt thế mỹ nữ, nhưng ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, nhất là một đôi ngập nước mắt to, trong suốt sáng tỏ, phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Giờ phút này, đôi mắt này chính hoảng sợ nhìn qua Sở Thiên, nhỏ nhắn miệng có chút mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không dám mở miệng. Ngươi là ai? Tại chỗ này làm cái gì? Sở Thiên thấy đối phương chỉ là cái cô nương trẻ tuổi, liền buông xuống trong tay súng săn, nhưng ngựa khi y nguyên cảnh giác. Cô nương nhút nhát nhìn Sở Thiên một cái, lại nhìn một chút trong tay hắn súng săn, thanh âm nhỏ như rồi môi, ta gọi rừng suối, đến trên núi. Hai nấm. Sở Thiên nhíu nhíu mày, cái này cuối thu thời kỳ, trên núi đâu còn có cái gì cây nấm. Cái này rừng suối gò má có chút phím hồng, có vẻ hơi bức dứt bất an, ta lạc đường, tìm không được đường trở về. Sở Thiên trên dưới quan sát rừng suối một phen, thấy nàng thần sắc bối rối, không giống như là dáng vẻ nói láo, trong lòng liền tin mấy phần. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Sở Thiên nói. Ta rừng suối cắn môi một cái, tựa hồ có chút do dự, nhà ta ở tại bên kia núi thôn Sở Thiên sửng sốt một chút, hắn ở phụ cận đây sinh sống hơn 20 năm, làm sao từ trước đến nay chưa nghe nói qua bên kia núi còn có cái thôn. Ân rừng suối khẽ gật đầu một cái, ta là theo gia ta tới đây thăm người thân, buổi sáng hôm nay ta một người đi ra chơi, liền lạc đường. Sở Thiên gặp rừng suối nói đến chân thành, cũng không giống là cố ý che giấu, liền lại không truy hỏi, chỉ là nói ra, sắc trời không còn sớm, ta trước đưa ngươi xuống núi thôi, gia ngươi khẳng định rất lo lắng ngươi. Rừng suối cảm kích nhìn Sở Thiên một cái, khẽ gật đầu một cái. Sở Thiên đi ở phía trước dẫn đường, rừng suối thì nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau hắn. Hai người một đường trầm mặc, ai cũng không nói gì. Chương 324, giống nhau như lúc người. Chương 324, giống nhau như lúc người. Đi đi, Sở Thiên đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Hắn rõ ràng nhớ tới con đường này là thông hướng chân núi, có thể đi đường này, lại phát hiện cảnh sát xung quanh càng ngày càng lạ lẫm, căn bản cũng không phải là hắn đường quen thuộc dây. Chúng ta có phải là đi lầm đường? Sở Thiên dừng bước lại, quay đầu nhìn hướng rừng suối. Rừng suối cũng sửng sốt một chút, nàng nhìn xung quanh, trên mặt lộ ra thần sắc mê mang, ta không biết, ta cũng không có tới qua nơi này. Sở Thiên tâm lập tức chìm xuống dưới, hắn biết chính mình có thể gặp phải phiền phức. Chúng ta đổi con đường đi. Sở Thiên quyết định thật nhanh, quay người hướng một phương hướng khác đi đến. Nhưng mà, bọn họ đi thật lâu, lại như cũng không có tìm được đường xuống núi. Xung quanh cây cối càng ngày càng rậm rạp, tia sáng cũng càng ngày càng mờ, một cỗ âm trầm khí tức kinh khủng bao phủ trong không khí, để người không rét mà run. Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta có phải là rừng suối âm thanh run rẩy, hiển nhiên là bị này quỷ dị bầu không khí sợ hãi. Sở Thiên không nói gì, nhưng hắn trong lòng đã mơ hồ có một loại linh cảm không lành. Đúng lúc này, một trận âm lạnh gió đột nhiên thổi qua, lá cây vang xào xạc, phảng phất có đồ vật gì nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn. Sở Thiên đột nhiên quay đầu, đã thấy sau lưng trong rừng cây, một đôi u lục sắc con mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sở Thiên trái tim bỗng nhiên co rụt lại, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Hắn nắm chặt trong tay súng săn, nói khẽ với rừng suối nói, cẩn thận một chút, trốn tại đằng sau ta. Rừng suối dọa đến sắc mặt tái nhợt, xít sao nắm lấy Sở Thiên góc áo, cũng không dám thở mạnh. Cặp kia u lục sắc con mắt lấp lóe trong bóng tối mấy lần, sau đó chậm rãi tới gần. Sở Thiên ngừng thở, cố gắng muốn nhìn rõ đó là vật gì, nhưng cây lá rậm rạp che chắn hắn ánh mắt. Xa 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 tiếng động rất nhỏ âm thanh càng ngày càng gần, Sở Thiên cảm giác được chính mình nhịp tim càng lúc càng nhanh, trong lòng bàn tay cũng tràn đầy mồ hôi lạnh. Đột nhiên, một cái to lớn con nhện từ trong rừng cây bò đi ra. Nó khoảng chừng một cái bàn lớn như vậy, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, tám con đỏ tươi con mắt lóe ra băng lãnh quan mang, hai cây sắc bén răng độc giống như hai cái loan đao, để người không rét mà run. A! Rừng suối nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, dọa đến hét ra tiếng. Sở Thiên ngược lại cũng hút một hơi khí lạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy con nhện, chớ nói chi là tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong. Cự hình con nhện tựa hồ bị rừng suối tiếng thét chói tai chọc giận, nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, sau đó đột nhiên hướng Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên phản ứng cấp tốc, hắn đem rừng suối đẩy ra, sau đó giơ lên súng săn nhắm ngay cự hình con nhện đầu bắc cỏ. Phanh! Một tiếng súng vang, cự hình con nhện trên đầu lập tức nổ tung một cái lỗ máu, máu đen phun ra ngoài. Nhưng mà cự hình con nhện cũng không có ngã xuống, nó tựa hồ không cảm giác được đau đớn đồng dạng, y nguyên điên cuồng vung vẩy tám đầu lông xù chân lớn, hướng Sở Thiên công tới. Sở Thiên vội vàng lách mình tránh né, nhưng cự hình con nhện tốc độ thực tế quá nhanh, hắn vẫn là bị một cái chân lớn quét trúng, cả người bị hung hăng quăng bay ra đi, nặng nề mà đụng vào một cây đại thụ. Phúc. Sở Thiên phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt giống như là tan rã, kịch liệt đau nhức vô cùng. Sở Thiên, dừng suối kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới nâng lên Sở Thiên. Ta không có việc gì. Sở Thiên dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng ngực đau đớn một hồi, để hắn bất lực động đậy. Cự hình con nhện cũng không có cho bọn họ cơ hội thở dốc, nó bước bước chân nặng nề, từng bước hướng bọn họ tới gần. Sở Thiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết chính mình hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét, phảng phất tận thế giáng lâm đồng dạng. Cự hình con nhện tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, nó dừng bước lại, bất an ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, chiếu sáng toàn bộ núi rừng. Sở Thiên cùng rừng suối kinh ngạc phát hiện, tại cự hình con nhện hướng trên đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy trung tâm, một người mặc trường bào màu đen, đầu đội mặt nạ vàng kim nhân ảnh thần bí chậm rãi hiện lên. Nhân ảnh thần bí trên cao nhìn xuống cự hình con nện, âm thanh như cùng đi từ cựu địa ngục đồng dạng băng lãnh thấu xương, nghiến xúc, còn không mau mau đền tội. Cự hình con nện tựa hồ cảm nhận được nhân ảnh thần bí trên người tán phát ra khí tức khủng bố, nó phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét, quay người liền nghĩ chạy trốn. Muốn đi? Chậm. Nhân ảnh thần bí hừ lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Một tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem cự hình con nện chém thành hai khúc. Cự hình con nện phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau đó ầm vang ngã xuống đất, hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Sở Thiên cùng rừng suối trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, trong lòng tràn đầy rung động cùng hoảng hốt. Nhân ảnh thần bí chậm rãi hạ xuống mặt đất, hắn xoay người, ánh mắt rơi vào Sở Thiên cùng rừng suối trên thân. Sở Thiên lập tức cảm giác một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, để hắn gần như không thở nổi. Hắn cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng nhân ảnh thần bí chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem hắn giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. "Ngươi là ai?" Sở Thiên khó khăn hỏi, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Nhân ảnh thần bí cũng không trả lời Sở Thiên vấn đề. Hắn chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem Sở Thiên, ánh mắt bên trong tựa hồ mang theo một tia phức tạp cảm xúc. Sau đó, hắn chậm rãi vươn tay, tháo xuống trên mặt nạ vàng kim. Sở Thiên cùng rừng suối lập tức mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Bởi vì, nhân ảnh thần bí khuôn mặt, vậy mà cùng Sở Thiên giống nhau như lúc. Mặt nạ phía sau gương mặt kia, rõ ràng là Sở Thiên chính mình, chỉ là càng thêm thành thục lạnh lùng, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ kinh nghiệm xa trường lăng lệ. Sở Thiên như bị người giữ lại yết hầu, kinh hãi phải nói không ra lời nói đến, trong đầu trống rỗng. Rừng suối đồng dạng khiếp sợ không thôi, nàng nhìn xem Sở Thiên, lại nhìn xem cái kia cùng Sở Thiên dài đến giống nhau như lúc người thần bí, lắp bắp hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại cùng Sở Thiên dáng dấp giống nhau? Người thần bí không để ý đến rừng suối, hắn chỉ là yên lặng nhìn xem Sở Thiên, ánh mắt thâm thúy phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Thật lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, âm thanh âm u mà từ tính, ngươi rốt cuộc đã đến ta? Ta có lẽ tới sao? Sở Thiên bị cái này không đầu không đuôi ngữ làm càng thêm cuốn phơ xét, hắn nhìn xung quanh, lại nhìn một chút chính mình máu me đầm địa ngực, cười khổ nói, vị đại ca này, ngươi có phải hay không nhận là người? Ta chỉ là cái người bình thường, tới đây rừng sâu núi thẳm bên trong đi săn, không cẩn thận treo chọc cái kia nhện lớn, ngươi không cần giả ngu người thần bí lạnh lùng đánh gây hắn. Từ ngươi bước vào vùng rừng rậm này một khắc kia trở đi, ngươi liền đã không có đường quay về. Sở Thiên càng thêm bối rối, hắn nhìn một chút rừng suối, hy vọng từ nàng nơi đó được đến một chút giải thích, nhưng rừng suối cũng là một mặt mờ mịt, hiển nhiên cũng là không hiểu ra sao. Chương 325, trên thế giới này, sau cùng thần. Chương 325, trên thế giới này, sau cùng thần. Người thần bí tựa hồ không nghĩ lãng phí thời gian nữa. Hắn một phát bắt được Sở Thiên cánh tay, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt đem Sở Thiên bao khỏa, Sở Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền mất đi cảm giác. Không biết qua bao lâu, Sở Thiên từ từ mở mắt, phát hiện chính mình nằm tại một tấm mềm dẻo trên giường, trong phòng trang trí cổ kính, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại phát hiện chính mình toàn thân đau nhức, nhất là ngực, giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng bỏng khó nhịn. "Ngươi đã tỉnh?" Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Sở Thiên quay đầu nhìn, chỉ thấy một người mặc áo trắng, tướng mạo tươi đẹp thoát tục nữ tử đang bưng một bát thuốc đứng tại bên giường. Dung mạo của nàng ở giữa mang theo một tia lo lắng, nhìn thấy Sở Thiên tỉnh lại, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng. "Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào?" Sở Thiên cảnh giác hỏi. "Nơi này là Dược Vương Cốc, ta gọi Bạch Chỉ, là nơi này đệ tử nữ tử ôn nhu nói, trên người ngươi tổn thương là sư phụ ta cứu chữa." "Dược Vương Cốc?" Sở Thiên cố gắng nhớ lại, lại phát hiện chính mình đối nơi này không có chút nào ấn tượng, ta làm sao sẽ tại hắn lời nói còn chưa nói xong, trong đầu đột nhiên hiện lên một chút bằng ngắn, cái kia cùng chính mình dài đến giống nhau như lúc nam nhân, cái kia mảnh quỷ dị rừng rậm, còn có cái kia kinh khủng cự hình con đệ. Ta nhớ ra rồi. Sở Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, một phát bắt được Bạch Chỉ cánh tay, vội vàng hỏi, cái kia dáng dấp cùng ta đồng dạng người đâu? Hắn đem ta đưa đến chỗ này muốn làm gì? Bạch Chỉ bị hắn tình lình động tác giật nảy mình, nhưng nhìn thấy Sở Thiên vẻ mặt lo lắng, nàng vẫn kiên nhẫn giải thích nói, ngươi trước đừng kích động, người kia là ca ca ngươi, hắn kêu Sở Mây. Ca ca? Sở Thiên sửng sốt, ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua ta còn có người ca ca ngươi. Đương nhiên không biết. Bạch Chỉ thở dài, bởi vì ngươi từ nhỏ liền bị vứt bỏ. Sở Thiên như bị sét đánh, hắn ngơ ngác ngồi ở trên giường, trong đầu hỗn loạn tưng bừng. Chính mình vậy mà là bị vứt bỏ. Vậy mình thân sinh phụ mẫu là ai? Bọn họ vì cái gì muốn vứt bỏ chính mình? Bạch Chỉ đem Sở Thiên trên mặt biểu lộ thu hết vào mắt, nàng biết tin tức này đối Sở Thiên đến nói quá mức đột nhiên, nhưng nàng vẫn là quyết định đem chân tướng nói cho hắn, bởi vì đây là Sở Mây đặc biệt bàn giao. Thân thế của ngươi, chờ ngươi vết thương lành, sư phụ ta sẽ đích thân nói cho ngươi. Bạch Chỉ ôn nhu nói, hiện tại, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ, trước tiên đem thuốc uống. Sở Thiên tiếp nhận chén thuốc, một mạch đem đắng chát nước thuốc đổ đi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Bạch Chỉ, hỏi: Kaka ta vì cái gì muốn đem ta đưa đến nơi này? Hắn rốt cuộc là ai? Kaka ngươi Bạch Chỉ do dự một chút, tựa hồ tại cân nhắc ngôn tử, hắn giống như ngươi, đều là cái gì? Sở Thiên hỏi tới. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đều là trên thế giới này, sau cùng thần thần. Sở Thiên khó có thể tin mà nhìn xem Bạch Chỉ, ngươi đang nói cái gì? Trên thế giới này làm sao lại có thần? Bạch Chỉ không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn xem Sở Thiên, ánh mắt phức tạp khó phân biệt. Sở Thiên đột nhiên nhớ tới trong rừng rậm phát sinh một màn kia, cái kia thần bí nam nhân trống rông xuất hiện, phất tay liền đem cự hình con nhện chém thành hai khúc, cái kia lực lượng hủy thiên diệt địa, thật chẳng lẽ chính là thần mới có thể nắm giữ sao? Ta thật là Sở Thiên tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm thấy thế giới của mình bị triệt để lật đổ. Hắn vốn chỉ là một cái bình thường thợ săn, trải qua đơn giản mà phong phú sinh hoạt, có thể là trong vòng một đêm, hắn lại đột nhiên biết được chính mình là bị vứt bỏ, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thần hậu đại.
Không, ta không tin.
Sở Thiên bỗng nhiên đứng lên, đem trong tay chén thuốc hung hăng ngã trên mặt đất, cái này quá hoang đường. Ta muốn rời khỏi nơi này. Hắn quay người liền hướng bên ngoài đi, lại bị Bạch Chỉ ngăn cản.
Ngươi không thể đi, Bạch Chỉ lo lắng nói, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng, mà còn cái gì?
Sở Thiên lạnh lùng hỏi. Mà còn bên ngoài rất nguy hiểm, Bạch Chỉ trong giọng nói mang theo một tia hoảng hốt, ca ca ngươi đem ngươi đưa đến nơi này, chính là vì bảo vệ ngươi bảo vệ ta.
Sở Thiên cười lạnh một tiếng, hắn đem ta đưa đến cái địa phương quỷ quái này, còn nói là tại bảo vệ ta.
Quả thực buồn cười. Hắn đẩy ra Bạch Chỉ, cũng không quay đầu lại liền xông ra ngoài. Bạch Chỉ muốn đuổi theo, lại bị một đạo bình chướng vô hình gậy trở về, nàng lo lắng hô, Sở Thiên, không nên xúc động,
ngươi sẽ không toàn mạng.
Có thể là Sở Thiên đã nghe không được, hắn lảo đảo chạy ra gian phòng, trước mắt là một mảnh xa lạ cảnh tượng, cao vút trong mây ngọn núi, mây mù lượn lờ sơn cốc, còn có kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, tất cả những thứ này đều để hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, vô cùng hoảng hốt. Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, hắn chỉ biết là mình không thể ở lại chỗ này, hắn phải thoát đi cái này quỷ dị địa phương, thoát đi cái kia đáng sợ ca ca. Sở Thiên lảo đảo chạy nhanh, dầm dạp cành cây quất gương mặt của hắn, hốt hoảng bước chân để hắn mấy lần suýt nữa ngã sắp xuống. Hoảng hốt giống dây leo quấn quanh lấy trái tim của hắn, để hắn không cách nào suy nghĩ, chỉ muốn chạy khỏi nơi này, trốn đến càng xa càng tốt. Hắn không hiểu, vì cái gì vận mệnh muốn cùng hắn mở tàn khốc như vậy vui vừa. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều cho rằng chính mình chỉ là cái bình thường thợ săn, trải qua đơn giản mà phong phú sinh hoạt. Có thể là, trong một đêm, hắn lại bị báo cho chính mình là bị vứt bỏ, hơn nữa còn là cái gì thần hậu đại. Thần. Trên đời này làm sao lại có thần? Sở Thiên cười một cái tự giễu, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Hắn không biết chạy bao lâu, mãi đến mệt mỏi hết sức, rốt cuộc bước không ra bước chân, mới vô lực tê liệt ngã xuống tại một khỏa đại thụ che trời bên dưới.
Không được, ta không thể từ bỏ. Sở Thiên thở hổn hển, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình toàn thân đau nhức, liền một ngón tay đều không thể động đậy.
Đúng lúc này, một trận sột soạt âm thanh từ nơi không xa truyền đến, kèm theo dã thú gào trầm thấp. Sở Thiên trong lòng còi báo động đại tác, hắn cố gắng muốn nhìn rõ hắc ám bên trong ẩn tàng nguy hiểm, lại bất lực. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Tâm tình tuyệt vọng dần dần lan tràn ra, Sở Thiên đắng chắc nghĩ, nếu như cứ như vậy chết, vậy hắn nhân sinh thật đúng là cái từ đầu đến đuôi trò cười. Giống đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ ở bên thai nổ vang, Sở Thiên thậm chí có thể cảm giác được ấm áp khí tức tanh hôi phun ra tại trên mặt mình. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà, trong dự đoán đau đớn cũng không có truyền đến, ngược lại là dã thú tiếng gào thét im bặt mà dừng, thay vào đó là một trận khiến người dùng mình nhai âm thanh. Sở Thiên cả gan có chút mở to mắt, mượn yếu ớt ánh trăng, hắn thấy rõ một màn trước mắt. Chương 326, hắn vậy mà chết. Chương 326, hắn vậy mà chết. Một cái hình thể to lớn màu đen con báo chính nằm ở trước mặt hắn, sắc bén răng xé rách thứ gì, máu tươi theo khỏe miệng của nó nhỏ xuống tại trên mặt đất, ở dưới ánh trăng hiện ra quỷ dị quan mang. Mà cái kia bị cắn xé đồ vật, rõ ràng là một bộ thi thể của con người. Sở Thiên cố nén trong dạ dày phiên giang đảo hải cảm giác, cố gắng không để cho mình phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn nhận ra, bộ thi thể này chính là phía trước trong phòng nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân, cũng chính là Bạch Chỉ trong miệng sư phụ. Hắn
vậy mà chết. Sở Thiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hắn không biết phát sinh cái gì, cũng không biết chính mình tiếp xuống nên làm cái gì.
Màu đen con báo tựa hồ phát giác hắn ánh mắt, chậm rãi quay đầu, đỏ tươi hai mắt lấp lóe trong bóng tối khát máu quằn mang, phảng phất một giây sau liền sẽ nhào lên đem hắn xé thành mảnh nhỏ.
Sở Thiên trái tim gần như muốn nhảy ra cổ họng, hắn ngừng thở, một cử động cũng không dám, sợ kinh động đến cái này đáng sợ sinh vật.
Nhưng mà, liền tại hắn cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, màu đen con báo lại đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó quay người ngậm thức dậy bên trên thi thể, nhảy mấy cái liền biến mất ở chỗ rừng sâu.
Sở Thiên chưa tỉnh hồn ngồi tại trên mặt đất, mồ hôi lạnh thấm thấu hắn quần áo. Hắn không biết chính mình đến tột cùng là thế nào từ quỷ môn quan đi về trước một lần, cũng không biết này quỷ dị tất cả đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn chỉ biết là, mình bây giờ tình cảnh vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhanh rời đi nơi thị phi này.
Sở Thiên giãy giụa lấy đứng lên, mượn yếu ớt ánh trăng phân rõ phương hướng, lảo đảo hướng chỗ rừng sâu đi đến. Hắn không biết chính mình muốn đi đâu, cũng không biết phía trước chờ đợi chính mình chính là cái gì, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì đi xuống.
Không biết đi được bao lâu, Sở Thiên đi tới một chỗ sơn cốc phía trước. Lối vào thung lũng tràn ngập nồng đậm sương trắng, thấy không rõ tình huống bên trong.
1960 năm kinh thành, không khí bên trong tràn ngập một loại cũ mới luân phiên cổ quái hương vị. Hai bên đường phố, gạch sáng ngói xanh tứ hợp viện cùng mới tinh gạch đỏ nhà lầu đứng sóng vai, phản phất một vị tuổi xế chiều lão nhân đỡ lấy một vị chiều khí phồn thịnh thiếu niên.
Tần Kinh Như, cái này mới từ nông thôn vào thành cô nương, tựa như một giọt mực đậm nhỏ vào bát này hỗn độn trong canh, lộ ra đặc biệt đột ngột.
Nàng mặc một thân rửa đến trắng bệch vải xanh áo tròn ngắn, trên ống quần dính lấy một ít bùn điểm, tóc chải thành hai cái thô đen bím tóc xoắn, ở sau gáy vung qua vung lại. Một đôi mắt xoay tích chuyển, tò mò đánh giá tất cả xung quanh.
Cùng kinh thành các cô nương lưu hành một thời trang phục lẹn mìn cùng bờ dạ tỷ so sánh, nàng đất đến bỏ đi, giống một cái ngộ nhập đồ sứ cửa hàng đất con chuột.
Tần Kinh Như trong tay xít sao nắm chặt một cái nhiều nếp nhăn bao vải, bên trong chứa nàng toàn bộ gia sản, mấy món tắm rửa y phục, hai cặp mặt chẹt giày vải, còn có một túi nhỏ bột ngô bánh ngô. Đây là nương nàng đặc biệt cho nàng làm, nói là đến nội thành bạn nhất ăn không quen, còn có thể lót dạ một chút. Nàng một đường đi, một đường nhìn, đi qua bách hóa đại lâu tủ kính lúc, bị bên trong rực rỡ muôn màu thương phẩm choáng váng mắt. Xanh xanh đỏ đỏ vải vóc, chiếu lấp lánh chén trắng men, còn có bày ở trong tủ kính, tản ra mê người mùi thơm điểm tâm, đều để nàng chuyển không ra bước chân. Nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, âm thầm tính toán, nếu là chính mình cũng có thể trong thành sinh hoạt, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy những này đồ tốt tốt biết bao nhiêu. Nàng tiếp tục đi lên phía trước, nhìn thấy một cái bán mức quả bán hàng rong, đỏ rực quả mận bắt bọc lấy trong suốt long lanh vỏ bọc đường, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, giống từng chuỗi hồng ngọc. Nàng sờ lên trong túi còn sót lại mấy mao tiền, cuối cùng vẫn là không có cam lòng mua. "Ai, đồng chí, ngài cái này mức quả thế nào bán?" Một người mặc sợi tổng hợp áo sơ mi, mang theo kính mát người trẻ tuổi góp đến bán hàng rong trước mặt hỏi. "Hai phần tiền một chuỗi bán hàng rong đáp." Người trẻ tuổi chọn lấy một chuỗi lớn nhất, trả tiền, cắn một miếng lớn, vỏ bọc đường vỡ vụn thanh thúy thanh, kèm theo hắn thở dài thỏa mãn, tại tần kinh như bên thai quanh quẩn. Nàng hâm mộ nhìn xem người trẻ tuổi đi xa bóng lưng, trong lòng bị chua. Nàng chẳng có mục đích đi, đi tới một cái náo nhiệt quảng trường. Quảng trường trung ương, một đám mặc quân trang chiến sĩ ngay tại thao luyện, tiếng hô khẩu hiệu vang động trời. Tần Kinh Như nhìn đến nhập thần, nàng từ nhỏ liền nghe lão nhân trong thôn nói, người trong thành sinh hoạt tốt, ăn mặc tốt, còn có thể làm binh bảo vệ quốc gia, khi đó nàng liền mơ ước có một ngày cũng có thể trở thành người trong thành. Quảng trường bên cạnh, một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, mang theo kính mắt nam nhân đang ngồi ở trên ghế dài xem báo chí. Tần Kinh Như do dự một chút, vẫn là lấy dũng khí đi lên phía trước. "Đồng chí, ngài tốt." Nàng nhút nhát nói. Nam nhân ngẩng đầu, quan sát nàng một cái, hỏi, "Chuyện gì?" "Ta muốn hỏi một chút, nội thành chiêu công sao?" Tần Kinh Như khẩn trương xoa xoa tay, thanh âm nhỏ như rồi muối. Nam nhân đẩy một cái kính mắt, trên dưới quan sát nàng một phen, trong đôi mắt mang theo một tia khinh miệt, "Chiêu công? Liền ngươi, ngươi có bản lĩnh gì?" Tần Kinh Như mặt đỏ bừng lên, nàng ấp úng nói, ta sẽ trồng trọt, sẽ còn biết nấu cơm." Nam nhân khinh thường hừ một tiếng, "Trồng trọt? Nấu cơm? Nội thành ai không biết? Ngươi vẫn là về ngươi nông thôn đi thôi, đừng tại đây mất mặt xấu hổ." Tần Kinh Như viền mắt đỏ lên, nàng cúi đầu, yên lặng quay người rời đi. Trên quảng trường người đến người đi, ồn ào náo động náo nhiệt, lại nổi bật lên nàng càng thêm cô đơn bất lực. Nàng đi đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh, ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt ngăn không được hướng xuống chảy. Nàng ôm thật chặt mình bao vải, phản phất đó là nàng duy nhất dựa vào. Nàng không hiểu, vì cái gì người trong thành lạnh lùng như vậy, vì cái gì chính mình liền không thể lưu tại nội thành. Liên tại nàng tuyệt vọng lúc, một cái thanh âm thanh thúy tại bên tai nàng vang lên, "Ngươi thế nào?" Tần Kinh Như ngẩng đầu, nhìn thấy một người mặc toái hoa váy liền áo, tết tóc đuôi ngựa biện nữ hải chính lo lắng mà nhìn xem nàng. Trên mặt cô bé mang theo hồn nhiên ngây thơ nụ cười, giống một sợi ánh mặt trời chiếu vào nàng mù mịt trái tim. Ta Tần Kinh Như nghẹn nào, nói không ra lời. "Đừng khóc." Nữ hải tại bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng vô bờ vai của nàng, "Nói cho ta, xảy ra chuyện gì?" Tần Kinh Như nhìn xem nữ hải chân thành con mắt, cuối cùng nhịn không được đem chính mình gặp phải thổ lộ hết đi ra. Nữ hải nghe xong, cũng không có giống nam nhân kia đồng dạng cười nhạo nàng, mà là an ủi nàng nói, "Đừng nản chí, nội thành nhiều cơ hội chính là, luôn có thể tìm tới thích hợp ngươi." Nữ hải tên là Điện Vương, là phụ cận một nhà xưởng máy nữ công. Nàng nhiệt tình mời Tần Kinh Như đi nhà nàng ăn cơm, còn đáp ứng giúp nàng hỏi thăm chiêu công thông tin. Tần Kinh Như nhìn trước mắt cô gái hiền lành này, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, phảng phất tại trong biển người mênh mông bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. Tại Điện Vương nhà, Tần Kinh Như lần thứ nhất ăn vào bánh bao chay, còn uống đến ngọt ngào sữa mạch nha. Nàng ăn như hổ đói ăn, phảng phất muốn đem đi qua mấy ngày đói bụng đều bù lại. Chương 327, nếu là không làm xong, lập tức rời đi. Chương 327, nếu là không làm xong, lập tức rời đi. Ăn cơm xong, Điền Phương mang theo Tần Kinh Như đi nàng công tác xưởng may. Nhà xưởng bên trong máy móc quanh mình, các công nhân bận rộn thân ảnh xuyên qua trong đó, một phái khí thế ngất trời cảnh tượng. Tần Kinh Như nhìn hoa cả mắt, trong lòng tràn đầy ước mơ. "Thế nào, có muốn hay không tới nơi này làm việc?" Điền Phương cười hỏi. Tần Kinh Như kích động nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy hy vọng. "Tốt, ta giúp ngươi hỏi một chút, nói không chừng có thể có cơ hội." Điền Phương khích lệ nói. Nhưng mà, sự tình cũng không có thuận lợi như vậy. Điền Phương nhiệt tình mang theo Tần Kinh Như đi tìm xa gian chủ nhiệm, một cái vóc người cổ kềnh, tóc bỏng đến giống mì ăn liền đồng dạng phụ nữ trung niên. Chủ nhiệm nghiêng mắt quan sát Tần Kinh Như một phen, cái mũi phát ra một tiếng khinh thường hử. "Liền cái này, tay chân mảnh mai, có thể làm gì sống? Chúng ta chỗ này muốn là có thể chịu được cực khổ chịu được vất vả, không phải đến hưởng phúc." Chủ nhiệm tranh chua âm thanh giống châm đồng dạng đâm vào Tần Kinh Như trong lòng. Điền Phương tranh thủ thời gian cười làm lành nói, "Chủ nhiệm, Kinh Như sức lực lớn đây, nông thôn đến, cái gì khổ hoạt việc cực chưa từng làm. Ngài liền cho nàng một cơ hội a, ta cam đoan nàng có thể làm tốt." Chủ nhiệm liếc mắt, "Được à, để nàng trước đi quét dọn phân xưởng, một tháng 10 năm khối, bao ăn không bao ở, nếu là không làm xong, lập tức rời đi." Tần Kinh Như mặc dù trong lòng ủy khuất, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Có thể có cái chỗ đặt chân, có phần cơm ăn, đã so trên đường lang thang mạnh hơn nhiều. Những ngày tiếp theo, Tần Kinh Như mỗi ngày đi sớm về tối quét dọn phân xưởng, máy móc tiếng nổ đình thai nhức óc, không khí bên trong tràn ngập sợi bông cùng dầu nhất hương vị, để nàng rất không thích ứng. Công nhân bọn họ cũng phần lớn đối nàng hờ hững lạnh lẽo, thậm chí có người cố ý làm khó dễ nàng, đem rác rưởi quét đến nàng mới vừa dọn dẹp sạch sẽ địa phương. Tần Kinh Như yên lặng chịu đựng lấy tất cả những thứ này, nàng nói cho chính mình, nhất định muốn kiên trì, vì trong thành sinh tồn tiếp, vì có thể được sống cuộc sống tốt, lại khổ lại mệt mỏi cũng muốn cắn răng chịu đựng. Buổi tối, Tần Kinh Như cùng Điền Phương chen tại một tấm chật hẹp cái giường đơn bên trên, hai người trò chuyện chuyện nhà, nói riêng phần mình sướng vui giận buồn. Điền Phương sáng sủa lạc quan lây nhiễm Tần Kinh Như, để nàng tại gian khổ hoàn cảnh bên trong tìm tới một tia an ủi. Kinh Như, ngươi có hay không nghĩ tới tìm đối tượng? Một đêm bên trên, Điền Vương đột nhiên hỏi. Tần Kinh Như sửng sốt một chút, gò má nổi lên một tia đỏ ửng, không có không nghĩ qua, ta hiện tại chỉ muốn làm việc cho tốt, tích lũy ít tiền gửi về nhà. Điền Vương cười trêu ghẹo nàng, ngươi cũng trưởng thành, nên suy nghĩ một chút vấn đề cá nhân. Trong thành tiểu tử có thể so với nông thôn mạnh hơn nhiều, đến lúc đó tìm người trong thành gả, ngươi chính là chân chính người trong thành. Tần Kinh Như trong lòng có chút dao động, nàng từ nhỏ liền hướng tới trong thành sinh hoạt, nếu như có thể gả cái người trong thành, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ta cùng ngươi nói à, xưởng chúng ta có cái kỹ thuật viên, tên Lý Kiến Quốc, vóc người tinh thần, công tác cũng tốt, điều kiện gia đình cũng không tệ, chỉ là có chút hoa. Điền Phương thần thần bí bí nói. Hoa? Tần Kinh Như không hiểu hỏi. Chính là thích cùng nữ đồng chí nói đùa, miệng có chút dầu. Điền Phương giải thích nói, bất quá người khác không xấu, chính là thích chơi, ngươi nếu là có ý tứ, ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Tần Kinh Như do dự một chút, nàng đối Lý Kiến Quốc cũng không có cái gì hiểu rõ, trong lòng cũng không có cảm giác gì. Nhưng nàng vừa khát nhìn thay đổi chính mình vận mệnh, khát vọng trở thành chân chính người trong thành. Ta lại suy nghĩ một chút ta. Tần Kinh Như cuối cùng vẫn là không có đáp ứng. Ngày thứ hai, Tần Kinh Như tại quét dọn phân xưởng thời điểm, không cẩn thận đụng đổ một đống vải vóc. Chủ nhiệm thấy thế, đổ ập xuống mắng lên, ngươi cái tay chân vụng về nhà quê. Ngươi biết những này vải vóc đắt cỡ nào sao? Ngươi bồi thường nổi sao? Tần Kinh Như dọa đến toàn thân phát run, nàng cúi đầu, không dám lên tiếng. Đền không nổi liền lăn trứng. Xưởng chúng ta không cần ngươi loại này phế vật, chủ nhiệm nổi giận đùng đùng quát. Đúng lúc này, một người mặc sạch sẽ gọn gàng đồng phục, mang theo kính mắt người trẻ tuổi đi tới, hắn ngăn lại chủ nhiệm, nói, chủ nhiệm, đừng nóng giận, ta đến xử lý. Người trẻ tuổi đi đến Tần Kinh Như trước mặt, ôn hòa hỏi, ngươi không sao chứ? Tần Kinh Như ngẩng đầu, nhìn thấy người trẻ tuổi thanh tú khuôn mặt cùng ánh mắt ân cần, trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Ta không có việc gì. Tần Kinh Như nhỏ giọng nói. Người trẻ tuổi cười cười, nói, ta là xưởng bên trong kỹ thuật viên, ta gọi Lý Kiến Quốc. Tần Kinh Như cái này mới nhớ tới, Điền Phương ngày hôm qua nâng lên cái kia có chút hoa kỹ thuật viên, chính là trước mắt người này. Lý Kiến Quốc giúp Tần Kinh Như một lần nữa chỉnh lý tốt vải vóc, đồng thời an ủi nàng không cần phải sợ. Hắn cử chỉ thân sĩ, ăn nói vừa vặn, hoàn toàn không giống Điền Phương nói như vậy miệng dầu. Tần Kinh Như đối hắn ấn tượng lập tức khá hơn. Mấy ngày kế tiếp, Lý Kiến Quốc thường xuyên đến tìm Tần Kinh Như tán gẫu, quan tâm nàng công tác cùng sinh hoạt. Hắn khôi hài hài hước, kiến thức uyên bác, để Tần Kinh Như đối hắn càng ngày càng có hảo cảm. Nàng bắt đầu chờ mong sự xuất hiện của hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn, trong lòng đều sẽ có một loại không hiểu rung động. Trong một ngày buổi trưa, Lý Kiến Quốc mời Tần Kinh Như cùng đi nhà ăn cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Lý Kiến Quốc đột nhiên cầm Tần Kinh Như tay, thâm tình chân thành mà nhìn xem nàng nói, Kinh Như, ta thích ngươi, ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Tần Kinh Như mặt nháy mắt hồng đấu, nàng không nghĩ tới Lý Kiến Quốc sẽ như vậy trực tiếp thổ lộ. Trong nội tâm nàng đã khẩn trương lại kích động, giống hiệu con sông loạn đồng dạng. Nàng cúi đầu, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Trong những ngày kế tiếp, Tần Kinh Như cảm giác chính mình giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Nàng có công việc ổn định, có quan tâm bạn trai của mình, sinh hoạt tràn đầy hy vọng cùng ngọt ngào. Nàng cảm thấy chính mình cuối cùng trở thành chân chính người trong thành, vượt qua tha thiết ước mơ sinh hoạt. Nhưng mà, nàng không hề biết, đây chỉ là trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Tần Kinh Như đắm chìm tại tình yêu ngọt ngào bên trong, hoàn toàn không biết nguy hiểm ngay tại lặng yên tới gần. Lý Kiến Quốc đối nàng quan tâm tỉ mỉ, hỏi han ân cần, mỗi ngày đều giống như là tại suy diễn mới ra lãng mạn tình yêu kịch. Hắn mang nàng đi dạo công viên, xem phim, ăn cơm tây, đây đều là Tần Kinh Như trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nàng cảm giác mình tựa như một cái vịt con xấu xí, cuối cùng lột xác thành mỹ lệ thiên nga trắng. Một đêm bên trên, Lý Kiến Quốc mang theo Tần Kinh Như đi tới một nhà cấp cao phòng ăn. Ánh đèn lờ mờ, ưu nhã âm nhạc, thức ăn tinh xảo, đều để Tần Kinh Như cảm thấy có chút không dễ chịu. Nàng co quắp ngồi tại trên ghế, cảm giác mình cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau. Lý Kiến Quốc tựa hồ nhìn ra sự bất an của nàng, hắn nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, "Kinh Như, chớ khẩn trương, nơi này tựa như chúng ta về sau nhà đồng dạng." Tần Kinh Như đỏ mặt, nàng cúi đầu, trong lòng giống đổ mật đồng dạng ngọt. "Kinh Như, ngươi biết không, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, liền bị ngươi chất phác cùng thiện lương hấp dẫn." Lý Kiến Quốc thâm tình chân thành nói, "Ngươi tựa như một đóa nở rộ hoa dại, xinh đẹp như vậy mê người." Chương 328, ngươi tên nhà quê. Chương 328, ngươi tên nhà quê. Tần Kinh Như nhịp tim đến nhanh hơn, nàng chưa từng có nghe qua như thế dễ nghe lời ấu yếm. "Kinh Như, gả cho ta đi, ta sẽ để cho ngươi trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân." Lý Kiến Quốc đột nhiên quỳ một chân trên đất, từ trong túi lấy ra một cái tinh xảo chiếc nhẫn hộp, mở ra phía sau, một cái lấp lánh nhẫn kim cương xuất hiện tại Tần Kinh Như trước mắt. Tần Kinh Như che miệng, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng kích động nhẹ gật đầu, nghẹn ngào nói, "Ta nguyện ý." Thực khách xung quanh nộn nhịp vỗ tay, vì bọn họ đưa lên chúc phúc. Tần Kinh Như cảm giác mình tựa như chuyện cổ tích bên trong công chúa, tìm tới thuộc về mình vương tử. Nhưng mà, cái này chuyện cổ tích tình yêu cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Kết hôn phía sau, Lý Kiến Quốc tựa như biến thành người khác. Hắn không tại giống như trước đây ôn nhu quan tâm, ngược lại thay đổi đến táo bạo dễ giận. Hắn thường xuyên rất muộn mới về nhà, trên thân còn mang theo nồng đậm mùi nước hoa. Tần Kinh Như trong lòng bắt đầu bất an, nàng mơ hồ cảm giác được Lý Kiến Quốc ở bên ngoài có những nữ nhân khác. Một đêm bên trên, Lý Kiến Quốc uống đến say khướt về đến nhà, hắn một phát bắt được Tần Kinh Như tóc, hung tợn mắng, "Ngươi tên nhà quê, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi xứng với ta sao?" Tần Kinh Như bị dọa phát sợ, nàng liều mạng giãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi Lý Kiến Quốc khống chế. "Ta cho ngươi biết, ta chơi trắng ngươi. ngươi tựa như một kiện y phục rách rưới, ta tùy thời đều có thể đem ngươi ném đi. Lý Kiến Quốc nói xong, đem Tần Kinh Như đẩy ngã tại trên mặt đất. Tần Kinh Như tâm tượng bị đao cắt đồng dạng đau, nàng co rúm ở trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Ngày thứ hai, Tần Kinh Như tìm tới Điền Phương, đem sự tình ngọn nguồn nói cho nàng. Điền Phương sau khi nghe xong, thở dài, nói: "Kinh Như, ta đã sớm nói qua cho ngươi, Lý Kiến Quốc không phải vật gì tốt. Hắn chính là cái hoa hoa công tử, đùa bỡn nữ nhân tình cảm." Tần Kinh Như hối hận không kịp, nàng hận chính mình lúc trước không có nghe Điền Phương khuyên bảo. "Kinh Như, đừng khóc, ngươi còn trẻ, về sau đường còn dài mà." Điền Phương an ủi, rời đi hắn a, một lần nữa bắt đầu người sinh hoạt. Tần Kinh Như lau khô nước mắt, kiên định nói: "Ta muốn ly hôn. Ta không thể lại cùng người như hắn sinh hoạt chung một chỗ." Nhưng mà, ly hôn cũng không có Tần Kinh Như tưởng tượng dễ dàng như vậy. Lý Kiến Quốc kiên quyết không đồng ý ly hôn, hắn còn uy hiếp Tần Kinh Như, nếu như nàng dám ly hôn, liền để nàng thân bại danh liệt. Tần Kinh Như lâm vào tuyệt vọng, nàng không biết nên làm sao bây giờ. Đúng lúc này, một cái không tưởng tượng được người xuất hiện. Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu là xưởng bên trong chiếu phim nhân viên, hắn một mực đối Tần Kinh Như có hảo cảm. Hắn biết Tần Kinh Như cùng Lý Kiến Quốc kết hôn phía sau trôi qua không hề hạnh phúc, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn tìm tới Tần Kinh Như, đối nàng hỏi han ân cần, đồng thời bày tỏ nguyện ý trợ giúp nàng ly hôn. Tần Kinh Như mới đầu đối Hứa Đại Mậu cũng không có hảo cảm gì, nàng cảm thấy hắn miệng lưỡi trơn tru, không đáng tín nhiệm. Thế nhưng, lại đi ném không đường dưới tình huống, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu lợi dụng chính mình giao thiệp quan hệ, tìm tới Lý Kiến Quốc vượt quá giới hạn chứng cứ. Hắn đem những chứng cứ này giao cho Tần Kinh Như, đồng thời trợ giúp nàng khởi tố ly hôn. Cuối cùng, Tần Kinh Như thành công cùng Lý Kiến Quốc ly hôn. Nàng cuối cùng thoát khỏi đoạn này thống khổ hôn nhân, một lần nữa thu được tự do. Ly hôn phía sau, Tần Kinh Như cũng không có cùng Hứa Đại Mậu cùng một chỗ. Nàng ý thức được, chính mình cần không phải một cái có thể giúp nàng người, mà là một cái có thể chân chính yêu nàng chân quý nàng người. Nàng rời đi công xưởng, về tới nông thôn. Nàng bắt đầu một lần nữa dò xét nhân sinh của chính mình, suy nghĩ mình muốn là cái gì. Tại nông thôn cuộc sống yên lặng bên trong, Tần Kinh Như dần dần tìm tới nội tâm bình tĩnh. Nàng bắt đầu học tập mới kỹ năng, kết giao bằng hữu mới. Nàng không tại khát vọng trở thành người trong thành, nàng minh bạch, chân chính hạnh phúc cùng thân phận không có quan hệ, mà cùng nội tâm thỏa mãn có quan hệ. Có một ngày, một người mặc một mạc người trẻ tuổi đi tới trong thôn. Hắn kêu Trương Cường, là trong thôn mới tới thanh niên trí thức. Trương Cường đối Tần Kinh Như vừa thấy đã yêu, hắn bắt đầu theo đuổi Tần Kinh Như. Tần Kinh Như đối Trương Cường cũng không có cảm giác đặc biệt gì, nhưng nàng bị Trương Cường chân thành cùng thiện lương chỗ đả động. Nàng bắt đầu cùng Trương Cường kết giao, chậm rãi, nàng phát hiện chính mình thích cái này giản dị nam nhân. Trương Cường đối Tần Kinh Như che chở chăm bề, hắn cho Tần Kinh Như chưa bao giờ có cảm giác an toàn cùng ấm áp. Tần Kinh Như rốt cuộc tìm được thuộc về mình hạnh phúc. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa thôn. Lý Kiến Quốc. Hắn một mặt sa sút tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Lý Kiến Quốc xuất hiện, giống như mây đen che kín mặt trời, để Tần Kinh Như vừa vặn trời quang mây tạnh bầu trời lại lần nữa bao phủ lên một tầng bóng ma. Hắn đứng tại cửa thôn, thân hình gầy gò, râu ria sồm soàm, cùng lúc trước cái kia hăng hái người trong thành như hai người khác nhau. Tần Kinh Như tâm bỗng nhiên trầm xuống, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Cùng lúc đó, tại ồn ào náo động biết cương xưởng bên trong, Hứa Đại Mậu chính Xuân Phong đắc ý từ khi Lý Hoài Đức coi trọng hắn về sau, hắn đi bộ đều mặn gió, lỗ mũi đều nhanh chiêu tiên. Hắn thỉnh thoảng chạy đến phân xưởng khoe khoang một phen, chọc cho mọi người nhộn nhịp ghé mắt. Ai ôi, đây không phải là chúng ta Hứa Đại Mậu, Hứa khoa trưởng nhà. Gần nhất thật sự là hồng quang đầy mặt a, phân xưởng bên trong lão Trương âm dương quái khí nói. Hứa Đại Mậu liếc hắn một cái, khoe miệng nhếch lên, lão Trương, nhìn lời này của ngươi nói, cái gì khoa trưởng không khoa trưởng, ta chính là cái chân chạy. Bất quá nha, lãnh đạo thưởng thức, cũng là không có chuyện gì, ngươi nói có đúng hay không? Lão Trương cười khan hai tiếng, trong lòng thầm mắng, tiểu tử này, tiểu nhân đắc chí. Hứa Đại Mậu đắc ý sức lực, tự nhiên chạy không thoát Lưu Hải Trung con mắt. Lưu Hải Trung vốn là đối Hứa Đại Mậu thấy ngứa mắt, bây giờ thấy hắn như thế phách lối, càng là tức giận đến nghiến răng. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, sắc mặt tái xanh, ngón tay một cái gõ cái bàn. Hứa Đại Mậu, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta. Lưu Hải Trung cắn răng nghiến lợi tự đủ, đừng tưởng rằng leo lên Lý Hoài Đức, liền có thể cưỡi tại trên đầu ta đi. Ta Lưu Hải Trung cũng không phải ăn chay. Lưu Hải Trung tâm tư kín đáo, hắn biết cứng đối cứng khẳng định không được, đến nghĩ cách, thần không biết quỷ không hay cho Hứa Đại Mậu đào hố. Hắn trầm tư suy nghĩ một trận, đột nhiên linh quang lóe lên, kế thượng tâm đầu. Ngày thứ hai, Lưu Hải Trung đặc biệt sớm đi tới xưởng bên trong, tại Hứa Đại Mậu cửa phòng làm việc đi dạo. Hắn giả vờ như lơ đãng cùng Hứa Đại Mậu đồng sự chào hỏi, nói bóng nói gió hỏi thăm Hứa Đại Mậu công việc gần đây nội dung. "Tiểu Lý a, gần nhất Hứa Đại Mậu đều đang bận rộn thứ gì đâu?" Lưu Hải Trung cười híp mắt hỏi. Tiểu Lý là cái trung thực tiểu tử, đối Lưu Hải Trung tâm tư hoàn toàn không biết gì cả, liền triệt để đem Hứa Đại Mậu gần nhất phụ trách hạng mục đều nói đi ra. Lưu Hải Trung sau khi nghe xong, trong lòng âm thầm mừng thầm. Hắn hiểu được Hứa Đại Mậu đang phụ trách một cái trọng yếu thiết bị mua sắm hạng mục, mà cái này hạng mục thương nghiệp cung ứng chính là hắn Lưu Hải Trung bà con xa mở công ty. Cơ hội tới. Lưu Hải Trung nghĩ thầm. Chương 329, không có chất béo có thể kiếm. Chương 329, không có chất béo có thể kiếm. Hắn tìm tới chính mình bà con xa, ám thị hắn có thể đề cao thiết bị giá cả, sau đó lén lút đưa cho hắn một bộ phận tiền hoa hồng. Thân thích nghe xong, lập tức minh bạch Lưu Hải Trung ý tứ, hai người ăn nhịp với nhau. Vài ngày sau, Hứa Đại Mậu cầm mua sắm hợp đồng đến tìm Lý Hoài Đức ký tên. "Lý chủ nhiệm, đây là thiết bị mua sắm hợp đồng, ngài xem qua một chút." Hứa Đại Mậu một mực cung kính nói. Lý Hoài Đức tiếp nhận hợp đồng, tùy ý mở ra, khẽ cho mày, giá tiền này có phải là có chút cao à? Hứa Đại Mậu đội vàng giải thích nói, Lý chủ nhiệm, đây đã là giá thấp nhất. Nhà này thương nghiệp cung ứng thiết bị chất lượng tốt nhất, mà còn phục vụ hậu mãi cũng nhất có bảo đảm. Lý Hoài Đức trầm ngâm một lát, nói, như vậy đi, ngươi lại đi cùng thương nghiệp cung ứng nói chuyện, nhìn xem có thể hay không lại hàng điểm giá cả. Hứa Đại Mậu trong lòng không ngừng tiêu khổ, giá tiền này đã là yếu đất cao, lại giảm giá, hắn nhưng là không có chất béo có thể kiếm. Thế nhưng Lý Hoài Đức lời nói, hắn lại không dám không nghe, đành phải kiên trì đi tìm thương nghiệp cung ứng. Thương nghiệp cung ứng tự nhiên là cắn chết giá cả không hé miệng, Hứa Đại Mậu mài hỏng mồm mép cũng vô dụng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể xám xịt trở về hướng Lý Hoài Đức hồi báo. Lý Hoài Đức nghe xong, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, ta muốn ngươi có làm được cái gì? Hứa Đại Mậu dọa đến toàn thân run rẩy, hắn biết chính mình lần này là cắm. Lưu Hải Trung nút trong bóng tối, nhìn xem Hứa Đại Mậu bối rối, trong lòng vui mừng nở hoa. Hắn đáp ý khẽ hát, phản phất đã thấy Hứa Đại Mậu thân bại danh liệt hạ tràng. Nhưng mà, sự tình cũng không có dựa theo Lưu Hải Trung dự đoán phương hướng phát triển. Lý Hoài Đức mặc dù đối Hứa Đại Mậu biểu hiện rất không hài lòng, nhưng cũng không có vì vậy mà triệt tiêu chức vụ của hắn. Dù sao, Hứa Đại Mậu là hắn một tay để bật lên, mà còn bình thường cũng coi như tận tâm tận lực. Hứa Đại Mậu mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng trong lòng đối Lưu Hải Trung lại tràn đầy oán hận. Hắn biết chuyện lần này khẳng định cùng Lưu Hải Trung thoát không khỏi liên quan, vì vậy âm thầm thể nhất định muốn báo thù rửa hận. Một trang quần quận sóng ngầm đấu tranh tại Yết Cương xưởng lặng yên mở rộng. Hứa Đại Mậu tránh thoát Lý Hoài Đức lôi đình chi nộ, lại giống như là chim sợ cảnh quang, cả ngày hoảng loạn. Hắn hiểu được, Lưu Hải Trung một chiêu này mặc dù không có đem hắn vật ngã, nhưng đã cho hắn gõ vang cảnh báo. Hắn ngồi ở trong phòng làm việc, cầm trong tay bút máy, lại một cái chữ cũng không biết ra được đến, trong đầu tất cả đều là Lưu Hải Trung tâm kia âm hiểm khuôn mặt tươi cười. Chết tiệt Lưu Hải Trung! Hắn hung hăng đem bút máy ngã tại trên bàn, phát ra ba một tiếng vang dọn. Hắn nhất định phải phản kích, nếu không cuộc sống sau này liền không có cách nào qua. Có thể là Lưu Hải Trung lần này làm đến gọn gàng, không có lưu lại bất luận cái gì nhược điểm. Hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không được cái gì tốt biện pháp đối phó hắn. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ vang. Đi vào. Hứa Đại Mậu tức giật quát. Đi vào là xưởng bên trong tuyên truyền làm việc, một cái tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô đường, tên là Vu Hải Đường. Vu Hải Đường dài đến mi thanh ngục tú, dáng người dáng vẻ thức tha mềm mại, là xưởng bên trong nổi tiếng hắn hoa. Hứa Đại Mậu đối nàng một mực thèm chảy nước miếng, chỉ là do thân phận hạn chế, một mực không có cơ hội hạ thủ. Hứa khoa trưởng, đây là tháng sau tuyên truyền bản thảo, ngài nhìn xem. Vu Hải Đường đem một phần văn kiện đặt ở Hứa Đại Mậu trên mặt bàn, âm thanh ngọt ngào dễ nghe. Hứa Đại Mậu ánh mắt tại Vu Hải Đường trên thân dừng lại một lát, trong lòng đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Có lẽ hắn có thể lợi dụng Vu Hải Đường tới đối phó Lưu Hải Trung. Hải Đường a, ngươi tới vừa vặn, ta đang có sự tình muốn nói với ngươi. Hứa Đại Mậu trên mặt chất đầy đủ cười, ngữ khí cũng biến thành ôn nhu. Vu Hải Đường hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem hắn, không biết trong lòng hắn có mưu đồ gì. Là như vậy, gần nhất xưởng bên trong không phải muốn bình chọn tiên tiến người làm việc sao? Ta cảm thấy ngươi công tác biểu hiện nổi bật, rất có hy vọng bình xét lên. Hứa Đại Mậu nói. Vu Hải Đường nghe xong, lập tức mừng tít mắt, thật sao? Cảm ơn Hứa khoa trưởng. Bất quá Hứa Đại Mậu cố ý kéo dài âm thanh, trên mặt lộ ra một tia khó xử biểu lộ. Bất quá cái gì? Vu Hải Đường vội vàng hỏi. Ngươi cũng biết, bình chọn tiên tiến người làm việc cần lãnh đạo đề cử. Mà Lưu Hải Trung phó chủ nhiệm, hắn hình như đối ngươi có chút ý kiến. Hứa Đại Mậu nói. Lưu Hải Trung, hắn vì cái gì đối ta có ý kiến? Vu Hải Đường không hiểu hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm. Khả năng là bởi vì ngươi quá ưu tú a, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Hứa Đại Mậu lung tung biên tạo một cái lý do. Vu Hải Đường nghe, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng vẫn cảm thấy chính mình công tác cẩn trọng, chưa bao giờ đắc tội qua bất luận kẻ nào, không nghĩ tới Lưu Hải Trung vậy mà lại đối nàng có ý kiến. Vậy làm sao bây giờ đâu? Vu Hải Đường có chút lo âu hỏi. Như vậy đi, ta giúp ngươi đi tìm Lưu Hải Trung nói một chút tình cảm, nhìn xem có thể hay không để hắn thay đổi chủ ý. Hứa Đại Mậu nói. Vậy liên tiền phất Hứa khoa trưởng. Vu Hải Đường cảm kích nói. Hứa Đại Mậu trong lòng âm thầm đắc ý, kế hoạch của hắn đã bắt đầu. Ngày thứ hai, Hứa Đại Mậu tìm tới Lưu Hải Trung, giả vờ như một bộ là Vu Hải Đường cầu tình dáng dấp. Nhị đại gia, ngươi nhìn, Hải Đường cô nương này công tác cũng rất cố gắng, lần này bình chọn tiên tiến người làm việc, ngài liền dơ cao đánh khẽ, để nàng cũng dính được nhờ thôi. Hứa Đại Mậu nói. Lưu Hải Trung đối Hứa Đại Mậu ý đồ đến lòng dạ biết rõ, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Hứa Đại Mậu, ngươi chớ đi theo ta bộ này. Ngươi có chủ ý gì, trong lòng ta rất rõ ràng. Hứa Đại Mậu không nghĩ tới Lưu Hải Trung vậy mà như thế không nể mặt hắn, trên mặt hắn có chút nhịn không được rồi. Nhị đại gia, ngài lời này là có ý gì? Ta chỉ là muốn giúp Hải Đường nói một chút tình cảm mà thôi, làm sao lại thành nghĩ cách? Hứa Đại Mậu cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói: "Hừ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia? Ngươi muốn lợi dụng Hải Đường tới đối phó ta, có phải là?" Lưu Hải Trung không khách khí chút nào bạch trần Hứa Đại Mậu âm mưu. Hứa Đại Mậu gặp chính mình tâm tư bị nhìn đấu, cũng không tại làm ra vẻ. "Lưu Hải Trung, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi nếu là dám cản trở Hải Đường bình chọn tiến tiến, ta không để yên cho ngươi." Hứa Đại Mậu hung tợn nói: "Nha a, ngươi còn dám uy hiếp ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Lưu Hải Trung khinh thường cười nói: "Ta cho ngươi biết, ta cũng không phải dễ chơi." Hứa Đại Mậu cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi nếu là dám động Hải Đường một cọng tóc gáy, ta liền để ngươi chịu không nổi." Giữa hai người mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, một tràng đại chiến hết sức căng thẳng. "Ngươi đụng đến ta một cái thử xem." Hứa Đại Mậu cứng cổ, chỉ vào Lưu Hải Trung cái mũi mắng, ngươi cái lao giả, cậy già lên mặt, cẩn thận ngày nào thất bại. Lưu Hải Trung tức giận đến râu run rẩy, hắn vén tay áo lên, làm bộ muốn đánh, danh con, phản ngươi. Hôm nay ta không phải là giáo huấn ngươi một chút không thể. Mắt thấy hai người muốn đánh, Vu Hải Đường vội vàng chạy tới khuyên can, hai vị đại gia, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Cũng là vì ta, không đáng.